Nguyên Anh sơ kỳ. Tùng Hạo hồi đáp. Đợi họ lão giả tiếp tục hỏi, trong môn có bao nhiêu môn nhân tử đệ? Bao nhiêu kim đan kỳ tu sĩ? Tùng Hạo thành thật trả lời, trong môn có 100 môn nhân tử đệ, 5 tên kim đan kỳ tu sĩ. Đợi họ lão giả dương mắt nhìn Tùng Hạo liếc mắt một cái nói ra, xem ra đạo hữu rất hiểu quy củ, những này đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nói xong đợi họ lão đều ghi chép mấy bút sau lại hỏi, trong môn công pháp tu hành tên gọi là gì? Cái gì phẩm giai? Đan khí tu hành yếu quyết, lục phẩm quyết cấp công pháp. Tùng Hạo nói. Đợi họ lão giả không có chút rung động nào biểu lộ rốt cục có cái biến hóa, nói như vậy là các ngươi diệt đan đỉnh phái, đoạt bọn họ công pháp tu hành. Tùng Hạo nhìn thấy đợi họ lão giả biểu tình biến hóa vội vàng nói, vị đại nhân này, ngươi hiểu lầm, chúng ta chính là đan đỉnh phái người, chỉ có điều sơn môn bị hủy, chúng ta tại phế tích phía trên một lần nữa lập phái, chuẩn bị thay cái danh tự. Đợi họ lão giả ngẩng đầu tỉ mỉ đem Tùng Hạo dò xét một lần sau hỏi, đan dương lão đạo là gì của ngươi? Là tại hạ đã chết gia sư. Tùng Hạo nói, ta nghe nói đan dương có 5 người đệ tử, ngươi xếp hàng thứ mấy? Đợi họ lão giả lại hỏi. Tùng Hạo nói ra, vị tiền bối này chỉ sợ nhớ lầm, gia sư cả đời chỉ lấy 3 tên đệ tử, đại sư huynh cùng gia sư cùng nhau chiến tử, ta xếp hạng thứ 2. Chờ Tùng Hạo nói xong, đợi họ lão giả ha ha cười nói, lão hồ đồ, đích thật là 3 người đệ tử, không phải 5 cái, ta cùng sư phụ ngươi đan dương khi còn sống có chút giao tình, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ có thể tới tìm ta. Bất quá chỉ có thể giúp đỡ chuyện nhỏ, giống cho ngươi sư phụ báo thù loại này đại ân ta liền bất lực. Tùng Hạo cũng tương tự cười nói ra, gọi tiền bối yên tâm, sư phụ ta thù đã báo. Đợi họ lão giả nghe một bên nói ba cái hảo về sau mới lại hỏi, nếu đại thù đã báo, như thế nào còn muốn chuẩn bị đổi môn phái danh tự đâu, đan đỉnh phái không tốt sao? 50 năm khảo sát kỳ còn chưa tới, các ngươi không cần lập hồ sơ vẫn là nhất tinh môn phái. Tùng Hạo đương nhiên sẽ không nói, bọn họ được đến một bản đan hà tử khí pháp, chuẩn bị đưa nó lập làm môn phái căn bản, cho nên mới chuẩn bị đổi tên thành đan hà phái, mà là nói ra, đan đỉnh phái đã hủy, chúng ta làm đệ tử không thể đoạn mất tông môn cơ nghiệp, nhưng càng muốn đem tông môn phát dương quang đại, cho nên ta cùng sư muội thương lượng sau, quyết định đem tông môn đổi tên là Đan Hà phái, báo trước hà khí ngàn vạn, môn phái hưng thịnh. Đợi họ lão giả nghe cười ha ha, tán dương. Tốt, có chí khí, Đan Dương thu cái hảo đồ đệ. Nói xong đợi họ lão giả xoát xoát tại trên ngọc bài ghi lại cuối cùng mấy bút, sau đó đem ngọc bài đưa cho Tùng Hạo nói ra. Đan Hà phái, 10 năm khảo sát kỳ, 10 năm sau, trong môn phái ít nhất phải có nguyên anh kỳ tu sĩ 1 người, kim đan kỳ tu sĩ 5 người, dung hợp kỳ tu sĩ 100 người, môn nhân tử đệ 500 nhân tài tính toán hợp cách. Tùng Hạo tiếp nhận ngọc bài nói ra, đa tạ tiền bối. Gia tông thi, Tùng Hạo đem ngọc bài lấy ra xem đi xem lại, trọn vẹn nhiều lần vài chục lần về sau, Tùng Hạo mới cất kỹ ngọc bài nói ra. Đi, chúng ta đi tìm vị kia đan đạo đại sư đi. Lộ Vũ đi theo Tùng Hạo sau lưng, rốt cục nhịn không được nói ra. Sư bá, ngươi đi Lộ Vũ có chút phiêu a. Có sao? Tùng Hạo cố gắng bước đi thong thả mấy cái khoan thai sau nói ra, có lẽ không quá quen thuộc dạng này từng bước một đi đường a, bất quá không có cách, ngũ lương thành bên trong không cho phép phi hành trên không trung. Thế nhưng là lúc ngươi tới đi đường không có phiêu a. Lộ Vũ nói. Thần Phong nghe không vô, nói ra. Lão bà, ta phát hiện ngươi như thế nào đơn thuần như vậy, người cao hứng, phiêu điểm không phải sao? Thần Phong giáo huấn xong Lộ Vũ lại đối Tùng Hạo nói ra. Sư bá, không phải liền là một cái ngọc bài sao, đáng giá ngươi cao hứng như vậy. Tùng Hạo vừa đi vừa vui thích nói ra. Chớ xem thường ngọc bài này, đây chính là chúng ta Đan Hà phái trở thành nhất tinh môn phái bằng chứng. Tần Phong nói ra, không phải nói còn có 10 năm khảo sát kỳ sao, huống chi Đan Hà phái còn không có đạt tới nhất tinh môn phái tiêu chuẩn, dung hợp kỳ đệ tử nhân số cách 100 người còn kém rất nhiều đâu. Tùng Hạo không thèm để ý nói ra. Cái này không có gì đáng ngại, đến lúc đó thực sự không đủ, chúng ta có thể chiêu một chút co tu vi, dung hợp kỳ tán tu vẫn là có rất nhiều. Còn có thể dạng này. Lộ Vũ hỏi. Tùng Hạo nói ra, đó là đương nhiên, nếu như không phải có mục đích này, các môn các phái cũng không có khả năng đi mời chào tán tu, dù sao ai cũng không biết những tán tu này cùng môn phái có phải hay không một lòng. Nguyên lai dạng này a, Lộ Vũ giật mình nói. Chương 24, chiêu giao sơn thượng phủ giao người. Ba người vừa đi vừa ước mơ lấy trở thành nhất tinh môn phái mỹ hảo nguyện cảnh, bất chi bất giác ra Ngũ Lương thành. Tùng Hạo ném ra ngoài phi hành pháp khí phi thuyền chở Tần Phong cùng Lộ Vũ hướng phía vị kia Đan đạo đại sư chỗ Chiêu Giao Sơn bay đi. Chiêu Giao Sơn tại Ngũ Lương thành phía bắc 300 dặm, Tùng Hạo cưỡi phi thuyền chưa tới một canh giờ liền đến Chiêu Giao Sơn. Để tỏ lòng tôn kính, ba người tại Chiêu Giao Sơn hạ liền xuống phi thuyền, đi bộ leo lên Chiêu Giao Sơn. Chiêu Giao Sơn sơn chủ tự xưng phủ giao đạo nhân, là Trần Quốc cảnh nội nổi danh nhất Đan đạo đại sư, bình thường Chiêu Giao Sơn thượng người đến người đi, phi thường náo nhiệt, dưới sườn núi có bảy quầy bán hàng giao hàng, có mở tiệm bán hàng, nghiêm nhiên đã trở thành một chỗ quy mô không nhỏ phường thị. Thật không hổ là Chiêu Giao Sơn thượng phủ giao đạo nhân, núi này tên phù hợp, đạo này tên thích hợp hơn. Tần Phong nói. Lộ Vũ chừng Tần Phong liếc mắt một cái nói ra, nhỏ giọng một chút, chúng ta là tới cầu người. Lộ Vũ vừa dứt lời, một tiếng cười mở tiếng cười truyền ra, vị tiên tử này, hắn cũng không phải tại tổn hại ta mà là tại khen ta. Lộ Vũ không hiểu, khó trả lời người này lời nói, chỉ có thể nhìn hướng Tần Phong. Tần Phong cười nói, lấy ngươi Đan đạo đại sư danh khí, đi rêu giao chi pháp, hội tụ nhân khí, mượn người khí chi lực, lên như diều gặp gió, thành tựu tu hành căn bản. Đây là ngươi lựa chọn nói, bằng này ngươi mới có thể lấy tán tu chi thân, đạt tới phân thần độ cao, tiến thêm một bước, ngươi đã thấy hợp thể kỳ chi môn. Tần Phong lời nói để Phù Giao đạo nhân kinh ngạc không thôi, ngay từ đầu Phù Giao đạo nhân là xem ở Tư Không Dương trên mặt mũi, mới tiếp kiến ba người, chờ nghe tới Tần Phong câu đầu tiên đánh giá tên núi đạo hiệu thời điểm, Phù Giao đạo nhân coi là gặp phải chi kỷ, rất cảm thấy thân thiết. Bây giờ Phù Giao đạo nhân biết, hắn không phải gặp chi kỷ, mà là gặp cao nhân, Tần Phong đối hắn tu hành chi đạo giải thích, có thật nhiều là hắn đều không nghĩ rõ ràng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại vô cùng có đạo lý, chính là mình đạo. Bởi vậy Phù Giao đạo nhân làm thái độ khiêm nhường lĩnh giao nói: "Không biết tiền bối, đối tiểu đạo tu hành chi đạo có gì chỉ điểm?" Đối mặt Phù Giao đạo nhân thái độ khiêm nhường, Tần Phong thản nhiên tiếp nhận nói ra: "Ngươi đạo đã tìm tới, sinh thời hợp thể có hy vọng, nhưng ngươi đạo nhưng không dễ dàng đi, phù giao chi lực lớn bao nhiêu, mới có thể phù giao mà lên cao bao nhiêu, nhưng ngươi này chiêu giao sơn quá nhỏ, không đủ rêu giao, dẫn đến phù giao chi lực không đủ lớn." Tần Phong lời nói nghe vào Phù Giao đạo nhân trong tai, dường như sấm sét nổ vang, trong đầu không ngừng lặp lại mấy chữ này, như si như say. "Ngươi này chiêu giao sơn quá nhỏ, không đủ rêu giao, dẫn đến phù giao chi lực không đủ lớn. Ngươi này chiêu giao sơn quá nhỏ, không đủ rêu giao, dẫn đến phù giao chi lực không đủ lớn." 6. Lộ Vũ nhìn thấy bởi vì Tần Phong một câu, ngơ ngác ngốc ngốc đứng ở nơi đó Phù Giao đạo nhân, vừa định nói chuyện, liền bị Tùng Hạo giữ chặt. Tùng Hạo lắc đầu, ý bảo Lộ Vũ không cần nói, sau đó lôi kéo Lộ Vũ rời khỏi gian phòng. Ba người chờ ở bên ngoài gian phòng, này chờ đợi dòng giá cửu thiên. 9 ngày sau đó, trên bầu trời đột nhiên lôi vân dày đặc, trong lôi vân, 9 đạo mở mịt chi lôi đột nhiên rơi xuống, đem chiêu giao sơn đỉnh núi bao phủ. 9 đạo lôi quang về sau, chiêu giao sơn trên đỉnh núi truyền đến mở mịt thanh âm, một đạo vui sướng tiếng cười xen lẫn tại mở mịt thanh âm bên trong, truyền khắp toàn bộ chiêu giao sơn. Tiếng cười về sau, Phù Giao đạo nhân đi xuống chiêu giao sơn, đi đến Tần Phong trước mặt, túi đầu liền bái. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, để tiểu đạo sáng tỏ con đường, này Phù Giao thừa phong pháp, xin tiền bối vui vẻ nhận." Tần Phong không có tiếp Phù Giao đạo nhân đưa tới ngọc giản, mà là nói ra: "Này con đường nhân quả, chỉ dựa vào bộ này Phù Giao thừa phong pháp là còn không được, bất quá ta vốn là có cầu ở ngươi, nếu như ngươi có thể luyện ra Tráng Phách Đan, này con đường nhân quả cũng liền còn." Phù Giao đạo nhân nghe, từ Lộ Vũ trên tay tiếp nhận Tráng Phách Đan đan phương xem xét tỉ mỉ, kết quả càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Phù Giao đạo nhân đem đan phương đưa trả lại cho Lộ Vũ, xin lỗi nói ra: "Chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, này Tráng Phách Đan vì ngũ phẩm thượng cổ đan phương, ta vẹn vẹn tứ phẩm luyện đan sư, luyện không được a." Tần Phong gặp Phù Giao đạo nhân không giống nói láo, kỳ quái nói: "Ngũ phẩm đan phương không phải cái gì ghê gớm tồn tại a, ngươi không phải chúng quanh nơi này lợi hại nhất luyện đan sư sao? Như thế nào liền ngũ phẩm đan dược đều luyện không ra?" Tần Phong này đại lao khẩu khí để Phù Giao đạo nhân tương đương im lặng, ngũ phẩm đan phương tại Tần Phong loại này đại lao trong mắt chỉ sợ thật sự không tính là gì, thế nhưng là đối bọn họ những người này tới nói liền thật là cao không thể chạm đồ vật. Đương nhiên này phàn nàn không thể nói, Phù Giao đạo nhân chỉ có thể nói ra: "Tiền bối, tại này Nam Hoa Châu, có thể luyện ngũ phẩm đan dược người chỉ có Thiên Lao lĩnh vị kia Thiên Lao bà, những người khác chỉ sợ đều không được." Phù Giao đạo nhân ý tứ rất rõ ràng, tại Nam Hoa Châu, trừ vị kia Thiên Lao bà, hắn có thể sắp xếp thứ hai, cho nên không phải hắn không được, là đan phương này quá cao cấp. Tần Phong cũng nghe rõ, hỏi một chút Thiên Lao lĩnh vị trí sau, chuẩn bị rời đi. Gặp Tần Phong thật muốn đi, Phù Giao đạo nhân gấp, vội vàng nói: "Tiền bối, ta này chiêu giao sơn tại này lôi đỉnh phía dưới hủy hơn phân nửa, không bằng để ta đi theo tiền bối, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, cũng tốt còn tiền bối một phen chỉ điểm con đường nhân quả." Tần Phong nghe hắc hắc hai tiếng nói: "Là ngươi ngại này chiêu giao sơn quá nhỏ, không thể cho ngươi đầy đủ phù giao chi lực a." Phù Giao đạo nhân cũng đi theo cười hắc hắc hai tiếng, ra mặt dày đi theo Tần Phong sau lưng không nói lời nào. Tần Phong thấy thế nói: "Ngươi thiếu ta con đường nhân quả đích sắc cần trả, nếu không có thể để ngươi thân tử đạo tiêu, ngươi phù giao thừa phong pháp cho ta đi, sau đó đi Đan Hà Sơn Nguyên Ương Phong làm một người đạo đồng a." Để phân thần kỳ viên mãn Phù Giao đạo nhân làm một người đạo đồng, nếu như là người khác nói ra lời này, Phù Giao đạo nhân tuyệt đối có thể đánh chết hắn, nhưng lời này từ Tần Phong trong miệng nói ra, Phù Giao đạo nhân cao hứng bừng bừng tiếp nhận, đi theo Tùng Hạo tiến về Đan Hà Sơn. Chờ Tùng Hạo cùng Phù Giao đạo nhân sau khi đi, Tần Phong cùng Lộ Vũ cách chiêu giao sơn, tiến về Thiên Lão Lĩnh. Thiên Lão Lĩnh không tại Trần Quốc địa giới bên trong, mà là tại Nam Hoa Đế quốc cảnh nội, hai người cách chiêu giao sơn một đường tiếp tục hướng bắc, thẳng đến một tòa bên cạnh Phong Hùng Quan trước dừng lại. Tòa này bên cạnh Phong Hùng Quan là Nam Hoa Đế quốc biên nam quan. Quan nội quan binh đao thương săn sát, thường có tu tiên nhân sĩ vừa đi vừa về tuần sát, biên nam quan ngoại trên bầu trời xuống cấm bay cấm chế, tất cả đi qua nơi đây người tu tiên không thể không như phổ thông bách tính một dạng xếp hàng tiến quan. Cũng may này biên nam quan ngoại chỉ có biên nam bảy quốc, biên nam bảy quốc cho dù là hợp lại cùng nhau, tại Nam Hoa Đế quốc trước mặt cũng như một con kiến, cho nên biên nam kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Đối với người bình thường, chỉ cần có biên quan văn thư ngay lập tức sẽ cho qua. Đối với tu tiên giả thì cần nghiệm tra tông môn lệnh bài, nếu như là tông phái danh sách thượng đăng ký môn phái tử đệ, có tông môn lệnh bài biên quan liền sẽ cho qua, nhưng mà nếu như môn phái không có tại tông phái danh sách thượng đăng ký, tông môn lệnh bài liền khó dùng, cần tông ti xuất cụ chứng minh. Đan Hà phái mặc dù đã tại Trần Quốc tông ti báo cáo chuẩn bị nhất tinh môn phái, nhưng không có thông qua 10 năm kỷ nghiệm thu khảo sát, tông môn lệnh bài tự nhiên khó dùng. Bất quá Tần Phong cùng Lộ Vũ đã sớm chuẩn bị, lấy ra Trần Quốc tông ti ghi mục chứng minh sau liền thuận lợi thông qua biên nam quan. Qua biên nam quan, hai người một đường tiếp tục hướng bắc phi hành 500 dặm, bất quá này 500 dặm phi hành liền không thoải mái, thỉnh thoảng xuất hiện một tòa cửa ải hoặc là một tòa hùng thành, đều sẽ sắp đặt cấm bay khu vực, hai người chỉ có thể đi vòng hoặc là hạ xuống mặt đất đi bộ thông qua. Theo hướng bắc dần dần tiến vào Nam Hoa người đế quốc miệng đông đúc chi địa, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, dứt khoát hai người từ bỏ phi hành, thuê một chiếc xe ngựa, đi theo một cái thương đội, một đường toàn bộ làm như du sơn ngoạn thủy. Một ngày này, thương đội bỏ lỡ tốc đầu, chỉ có thể tại giã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời. Lộ Vũ không thích mã phu nhóm thô tục ngôn ngữ, trốn ở trong xe ngựa ngồi xuống tu luyện. Tần Phong không có việc gì, tu luyện đối hắn không có ý nghĩa, liền xuống xe ngựa, tại trong doanh địa tùy tiện đi dạo. Trong doanh địa, những cái kia thô tục mã phu vây quanh ở đống lửa trước lớn tiếng hét lớn, tại một bên khác còn có một cái nhỏ một chút đống lửa, mấy cái nữ quyến vây quanh đống lửa nhỏ giọng nói chuyện, chung quanh mấy cái đeo đao hộ vệ canh giữ ở một bên. Tần Phong đi qua lúc, mấy cái kia hộ vệ lập tức một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Tần Phong hướng về phía bọn họ cười cười, đang định hướng một phương hướng khác tản bộ, đột nhiên hắn ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía chỗ hắc ám. Mấy cái kia hộ vệ bên trong có mấy cái theo Tần Phong tầm mắt nhìn về phía chỗ hắc ám, phát hiện mấy điểm hàn mang bắn đi qua. Địch tập. Một tên hộ vệ la lớn. Hộ vệ bên trong lập tức phân ra hai nổ, vừa gậy bảo vệ mấy cái kia nữ quyến, vừa gậy chém xuống phóng tới hàn mang. Hắc ám bên trong một thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt." Âm thanh về sau, là một đạo hào quang màu đỏ. Tần Phong đối với bắn tới hào quang màu đỏ rất khinh thường, đó chỉ là một cái cấp thấp liệt diễm phù, Tần Phong coi như để cái kia đạo liệt diễm phù trên người mình đốt cũng đốt không chết chính mình. Bất quá cái kia đạo liệt diễm phù không có bắn tới Tần Phong trên người, hộ vệ bên trong nhảy ra một người, vung đao đem liệt diễm phù chém xuống. Tên này giống như là hộ vệ thủ lĩnh người quát, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, dám đánh lén nhà ta nữ chủ nhân. Hắc ám bên trong đi ra một đám che mặt người, cầm đầu người kia nói ra, "Nữ chủ nhân, vừa vặn đem nữ cùng tiền tài lưu lại, những người khác ta thả các ngươi tính mệnh." Lớn mật, nhà ta nữ chủ nhân thế nhưng là Tứ Minh thành phòng giữ thống lĩnh phu nhân, các ngươi dám? Tên hộ vệ kia thủ vệ quát. Câu nói này quả nhiên hữu dụng, đám kia người bịt mặt lập tức luống cuống, lao nhao nói ra, "Tứ Minh thành phòng giữ thống lĩnh phu nhân a, đại ca chúng ta rút a." "Đúng vậy a, đại ca, chúng ta rút a, bọn họ là quan phủ người a." Cái kia cầm đầu người bịt mặt cũng do dự, Nam Hoa đế quốc quan phủ cũng không phải biên Nam Bảy quốc loại kia tiểu quốc quan phủ, bọn họ quan phủ là có tu tiên giả, mà Nam Hoa đế quốc hoàng thất chính là Nam Hoa châu lớn nhất tu tiên thế lực, đứng hàng ngũ tinh. Nghe nói trong hoàng thất có một nhóm đại thừa kỳ tu sĩ, dạng này quan phủ bọn họ nào dám gây. Đang lúc đầu lĩnh người này chuẩn bị xuống lệnh lúc rời đi, Lộ Vũ nghe tới âm thanh từ trên xe ngựa nhảy xuống tới hỏi, "Tần Phong, làm sao vậy, như thế nhao nhao?" Tần Phong nói ra, "Không có gì, có người muốn ăn cướp, bất quá xem ra đánh không thành." Tần Phong lời nói để che mặt thủ lĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chỉ vào Lộ Vũ nói ra, "Ai nói ta không đánh, hôm nay lão tử liền chuyên môn cướp sắc, đem cái này nương môn lôi đi, đem tiểu tử này làm thịt." Gặp cái kia hộ vệ thủ lĩnh còn muốn nói, che mặt thủ lĩnh quát, "Hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi nếu là nghĩ lẫn bảo, liền các ngươi cùng một chỗ làm thịt." Chương 25, Hồng Trần Huyễn Cảnh vấn đạo tâm. Hộ vệ thủ lĩnh nghe đang do dự ở giữa muốn hay không xen vào chuyện bao đồng lúc, nghe tới nữ chủ nhân của mình nói ra, "Nhung Diệp, giúp bọn hắn một bang." Nhung Diệp khổ sở nói, "Phu nhân, trong những người này có tu tiên giả, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ." Vị phu nhân kia gật đầu nói ra, "Ta biết, nếu không ngươi vừa mới cũng sẽ không dùng ngôn ngữ ép buộc bọn họ, nhưng mà người nam kia vừa mới không phải cũng giúp chúng ta sao?" Nhung Diệp rất khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, "Tốt ta, ta thử một chút." Nói xong Nhung Diệp đối vị kia người bịt mặt thủ lĩnh cao giọng nói, "Vị lao đại này, cho chúng ta Tứ Minh thành cái mặt mũi, buông tha hai người kia, ta có thể đem trong xe tiền tài tặng cho các ngươi." Đáng tiếc người bịt mặt kia không lĩnh tình nói ra, "Nể mặt ngươi, kia tiểu tử cho ta mặt mũi sao?" Động thủ. Nói xong lại là hai đạo liệt diễm phù bắn tới, Nhung Diệp bất đắc dĩ, chuẩn bị lần nữa chém xuống cái kia hai đạo liệt diễm phù, nhưng đột nhiên phát hiện đao trong tay của hắn không còn. Nhung Diệp hoảng hốt, bốn phía nhìn lại, phát hiện đao của mình vậy mà không biết lúc nào xuất hiện tại Tần Phong trong tay. "Mượn ngươi đao dùng một lát." Tần Phong nói, nắm lấy Nhung Diệp đao chém xuống cái kia hai tấm liệt diễm phù sau, cả người biến mất tại Nhung Diệp tầm mắt bên trong. Chờ Tần Phong lại xuất hiện lúc, người bịt mặt thủ lĩnh cả người đã đứt thành hai đoạn, Tần Phong khua lên đao như vào chỗ không người, đem người bịt mặt giết tâm can đều đứt, bỏ mạng mà chạy. "Ngươi là tu tiên giả?" Tần Phong giết lùi người bịt mặt, đem đao đưa cho Nhung Diệp lúc, Nhung Diệp hỏi, "Xem như?" Tần Phong nói, đem đao đưa cho Nhung Diệp sau, trở lại Lộ Vũ bên người. Lúc này vị phu nhân kia nói chuyện, "Hai vị tiên trưởng, có thể hay không tới một lần?" Tần Phong không quan trọng, nhìn về phía Lộ Vũ, gặp Lộ Vũ gật đầu, liền dẫn Lộ Vũ ngồi vào đống lửa bên cạnh. Vị phu nhân kia thấy thế đứng dậy nói ra, "Thiếp thân Nhã Liễu, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Lộ Vũ chắp tay nói ra, "Ta gọi Lộ Vũ, hắn là trượng phu ta Tần Phong." Nhã Liễu nói ra, "Hai vị là dạo chơi nhân gian cao nhân tu đạo, thiếp thân cả gan hỏi một câu, không biết hai vị trước chuyến này hướng nơi nào?" Lộ Vũ khách khí nói ra, "Cao nhân không dám nhận, chúng ta chuẩn bị tiến về Thiên Lão Lĩnh, nghe nói nơi đó có một vị cao nhân." Nhã Liễu kinh ngạc hỏi, "Thiên Lão Lĩnh tại Đế quốc Đông Bắc, cách nơi này mà chừng mấy ngàn dặm, cưới xe ngựa cần một năm nửa năm mới có thể đến đạt, không biết hai vị vì cái gì không cưới phi thuyền?" Lộ Vũ bất đắc dĩ nói, "Ta cũng biết cưới xe ngựa tốn hao thời gian rất dài, nhưng không thể làm gì, trong đế quốc khắp nơi đều là phi không cấm chế, cưới phi thuyền ngược lại phiền phức." Nghe Lộ Vũ lời nói, Nhã Liễu cùng Nhung Diệp nhìn nhau nhìn, cuối cùng Nhã Liễu hỏi, "Hai vị không phải trong đế quốc người à, không biết trong đế quốc mặc dù khắp nơi là cấm bay chi địa, nhưng có quan phương phi thuyền có thể thông suốt không trở ngại. Còn có việc này. Thần Phong ở một bên kinh ngạc nói. Nhã Liễu gật đầu nói ra. Đương nhiên, trong đế quốc chẳng những quan phương phi thuyền có thể không nhìn cấm bay chi địa, các thành phố lớn ở giữa còn có truyền tống trận, hai vị nếu như muốn đi Thiên Lão Lĩnh, có thể lựa chọn đi Lạnh Võ Thành ngồi truyền tống trận đến Tuyên Bình Thành, sau đó đi Thiên Lão Lĩnh, cũng có thể trực tiếp từ Tứ Minh Thành gửi phi thuyền tiến về Thiên Lão Lĩnh. Lộ Vũ nghe Cao Hưng nói, vậy quá tốt rồi, mấy ngày nay ngồi xe ngựa này ta cũng chịu đủ, chờ đi Tứ Minh Thành, chúng ta đi ngồi phi thuyền a. Nhã Liễu nghe Lộ Vũ nói muốn đi Tứ Minh Thành, Cao Hưng nói, hai vị tiên trưởng nếu muốn đi Tứ Minh Thành, không bằng đi nhà ta ngồi xem mấy ngày, để ta tận tình địa chủ hữu nghị, cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Tần Phong nói ra, ân cứu mạng, chưa nói tới, có qua có lại thôi, phu nhân thấy chúng ta gặp nạn không phải cũng không có khoanh tay đứng nhìn sao. Nhã Liễu vội vàng nói, tiên trưởng nói đùa, lấy tiên trưởng thực lực căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Tần Phong cười nói, phu nhân hữu tâm, tâm ý đến, chính là giúp chúng ta, cần gì phải đi luận thật sự đến giúp không có đâu. Nhã Liễu gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ như thế bình dị gần gũi, không có khác tiên nhân loại kia cao cao tại thượng cảm giác, nói chuyện cũng bung ra, cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ đàm tiếu đứng lên. Bất chi bất giác một đêm trôi qua, sau khi trời sáng đội xe khải đi, không đủ hai ngày, liền đến Tứ Minh Thành. Tứ Minh Thành phòng giữ thống lĩnh Hồng Chí Kiệt nghe nói phu nhân của mình nửa đường gặp được giặc cướp, tự mình dẫn người đến ngoài thành nên đón, thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ, Hồng Chí Kiệt lần nữa thiên ân và tạ, cứng rắn muốn lưu hai người trong nhà làm khách. Bất quá Lộ Vũ vì phòng ngừa phức tạp, mau chóng vì Tần Phong luyện ra tráng phách đan, nàng cự tuyệt Hồng Chí Kiệt mời, leo lên bay hướng Thiên Lão Linh quan phương phi thuyền. Vẹn vẹn ba ngày, phi thuyền ngay tại cách Thiên Lão Linh gần nhất Tuyên Bình Thành hạ xuống. Xuống phi thuyền, Tần Phong tìm người hỏi thăm đường sau, liền ra Tuyên Bình Thành, bay hướng Thiên Lão Lĩnh. Càng đi về trước bay, người ở càng hoang vu, loại tình huống này tại biên Nam Bảy Quốc tương đối phổ biến, nhưng từ khi vào Nam Hoa Đế Quốc, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hai người một đường bay hơn 10 dặm, tại một chỗ thấp bé gò nhỏ lăng trước dừng lại. Chỗ này đồi núi cùng trung quanh cao ngất sơn phong căn bản không thể so sánh nổi, nhưng lại có thể để cho người ta liếc mắt một cái nhìn ra nơi đây khác biệt, chỉ thấy toàn bộ đồi núi bị một đoàn mây mù vây quanh, mây mù mông lung, ngoại nhân hơi tới gần liền có một loại hung hiểm cảm giác. Tần Phong cùng Lộ Vũ rơi vào Thiên Lão Linh trước. Lộ Vũ cao giọng hô: "Thiên lão bà, vãn bối Đan Hà phái Lộ Vũ cầu kiến." Âm thanh quen quẩn, mây mù lờ lờ, phảng phất sơn ở giữa chỉ có Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người. "Thiên lão bà, vãn bối Đan Hà phái Lộ Vũ cầu kiến." Lộ Vũ lần nữa cao giọng hô, nhưng vẫn không có người trả lời nàng. Lộ Vũ quay đầu hỏi Tần Phong nói: "Không có người, làm sao bây giờ?" Tần Phong nói ra: "Không, có người, có rất nhiều người, chỉ có điều đều bị vây ở pháp trận bên trong, chờ mặt trời mọc mây mù tiêu tán sau, bọn họ liền đi ra." Quả nhiên như Tần Phong nói tới, làm mặt trời mọc lúc vườn quanh tại Thiên Lão Linh bên ngoài mây mù bắt đầu tiêu tán, dần dần lộ ra bị vây ở trong mây mù người. Những người này hoặc đứng hoặc nằm, hoặc vui hoặc giận, biểu lộ không giống nhau, nhưng đợi đến quanh người mây mù tan hết sau, những người này mở to mắt, đầu tiên là mở mịt tứ phương, nhưng ngay lúc đó tỉnh táo lại, nhìn xem trong mây mù lộ ra có khắc Thiên Lão Linh ba chữ thạch bài, thở dài một tiếng, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Lộ Vũ thấy thế hướng cách mình gần nhất một người hỏi: "Vị tiền bối này, các ngươi đây là sáu?" Người kia liếc xéo Lộ Vũ liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói ra: "Hai người các ngươi mới tới, nếu như không hiểu cái này quy củ, liền tự mình đi cái kia thạch bài nhìn đằng trước." Nói xong người này nhắm mắt lại không còn phản ứng Tần Phong cùng Lộ Vũ. Tần Phong cùng Lộ Vũ bất đắc dĩ, chính mình đi đến thạch bài trước, thạch bài chính giữa khắc lấy đại đại ba chữ Thiên Lão Lĩnh, tại Thiên Lão Lĩnh ba chữ to hạ còn có mấy cái chữ nhỏ viết Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ. Xem ra muốn lên Thiên Lão Lĩnh muốn trước qua này Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ. Tần Phong nói: "Nhiều người như vậy bị ngăn tại nơi này, rất khó sao?" Lộ Vũ nói liền chuẩn bị bước qua thạch bài, đạp lên Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ. Tần Phong liền vội vàng kéo Lộ Vũ nói ra: "Bây giờ này Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ đã quan bế, hẳn là muốn chờ mây mù xuất hiện lần nữa lúc Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ mới có thể lần nữa mở ra." Tần Phong nói như vậy thời điểm, cách gần mấy người đã kinh ngạc mở mắt, một người trong đó nói ra: "Tiểu Hữu kiến thức không cạn a, vậy mà có thể nhìn ra này Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ huyền cơ." Tần Phong im lặng nói ra: "Nhìn ra điểm này rất khó sao?" Người kia gượng cười hai tiếng nói ra: "Mười trong đó có chín cái nhìn không ra, kết quả bị thiệt lớn." Tần Phong hắc hắc cười lạnh nói như vậy các ngươi đều là không nhìn ra, muốn cho người khác cũng bị thua lỗ." Người kia bất mãn lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, phát hiện nhìn không thấu Tần Phong tu vi, chỉ có thể đè xuống hỏa khí, không nói nữa. "Cho nên các ngươi cả một đời cũng qua không được này Huyễn Cảnh Hồng Trần." Tần Phong nói, thoáng một cái gây chúng nộ, tất cả mọi người trừng mắt lấy xem, càng có tính tình nóng nảy đã xuất ra pháp bảo. Lộ Vũ thấy thế cũng chuẩn bị lấy ra pháp bảo, lại bị Tần Phong ngăn lại. "Không cần thiết cùng đám rác rưởi này chấp nhặt, đi, đi theo ta." Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ cất bước vượt qua thạch bài. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tần Phong cử động, coi là Tần Phong không biết tự lượng sức mình lúc. Thạch bài trước giống như lên gợn sóng, Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ xuyên qua gợn sóng. Gợn sóng dập dờn, đãng xuất vô số mây mù, tại đám người bất ngờ không đề phòng, Thiên Lão Lĩnh hạ lần nữa mây mù tràn ngập. Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ vượt qua thạch bài sau, liền buông ra Lộ Vũ tay, vừa mới còn vờn quanh tại bốn phía mây mù lập tức đem hai người bao phủ. Tần Phong mở mắt ra, phát hiện hắn về tới Đan Hà Sơn, Lộ Vũ cũng vừa từ đả tọa bên trong tỉnh lại, nàng nhìn thấy Tần Phong tỉnh, cao hứng nói ra: "Tần Phong, ngươi tỉnh rồi, ngươi đi làm món ngon cho ta à, ta rất là ưa thích ngươi làm đồ ăn." Lộ Vũ vừa nói cánh tay quấn lên Tần Phong cánh tay. Tần Phong bị Lộ Vũ lôi kéo vừa đi vừa hỏi, nơi này nơi nào?
Đây là nhà a, ngươi quên rồi.
Lộ Vũ nói.
Không, đây không phải nhà, chúng ta nhà ở trên trời.
Tần Phong nói, nhìn về phía Lộ Vũ, lập tức lại nói ra, ngươi cũng không phải lão bà ta, lão bà ta là Lộ Vũ. Lộ Vũ cười hì hì nói ra, ta chính là lão bà ngươi Lộ Vũ à, nơi này chính là nhà a, ngươi làm sao vậy Tần Phong?
Tần Phong lắc đầu nói ra, một trận huyễn cảnh một giấc mộng thôi, giấc mộng này cùng huyễn làm sao có thể hiểu lòng ta.
Nói Tần Phong rút về cánh tay, Lộ Vũ cùng toàn bộ Đan Hà Sơn giống như bọt biển đồng dạng tiêu tán, mà Tần Phong chính mình cũng lâm vào hắc ám bên trong. Trong bóng tối Tần Phong cảm giác bản thân sinh mệnh đang không ngừng trôi đi, hắn cố gắng muốn hoạt động thân thể, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe hắn sai sử, hắn nghĩ mở to mắt, lại phát hiện mí mắt giống như nặng ngàn cân. Tần Phong cố gắng nhớ lại hắn đây là làm sao vậy, lại phát hiện đầu óc của hắn giống như một đoàn bột nhão, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng nhớ không nổi tới, thẳng đến hắn nghe được tiếng la khóc.
Tần Phong, ngươi làm sao vậy?
Sư bá, thật sự không có cách nào cứu Tần Phong rồi sao?
Sư bá, van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp.
Sư phụ, sư bá, xin cho phép Đổ Nhi mang theo Tần Phong ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm tiên dược.
Đây là Lộ Vũ âm thanh, Tần Phong nhớ tới, hắn dùng hắn bây giờ không thể dùng một kiếm kia tuyệt tiên đoạn đạo, hắn bảy phách linh quang muốn tiêu tán, hắn không thể mang Lộ Vũ về nhà.
Lão bà sáu.
Tần Phong cố gắng muốn ôm chặt Lộ Vũ, lau đi Lộ Vũ trong mắt nước mắt, nhưng hết thảy đều là phí công.
Ta phải chết sao?
Tần Phong nghĩ như vậy, muốn từ bỏ, nhưng trong lòng một đạo chấp niệm dâng lên.
Bất luận tinh không thành giới, vẫn là ngàn thế vạn thế, ta cũng muốn mang ngươi về nhà.
Làm cố này chấp niệm dâng lên lúc, tràng cảnh biến ảo, Tần Phong giẫm tại huyết tam trên thi thể, đối Lộ Vũ cao hứng vươn tay.
Lão bà, ta tới đón ngươi về nhà.
Nhưng Lộ Vũ lại một kiếm đâm xuyên Tần Phong lồng ngực nói ra, ta không phải lão bà ngươi, ta là cửu nhân của ngươi, ta gọi sáu.
Chương 26, chợt nghe Pha Phong có thần đan.
Biểu lộ giữ tận Lộ Vũ, lúc nói chuyện khuôn mặt bắt đầu biến ảo, nhưng khi nàng muốn nói ra cửu nhân danh tự thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, phảng phất Lộ Vũ lời nói đụng phải nàng không nên đụng chạm đồ vật, dẫn đến toàn bộ không gian bắt đầu phá toái.
Thiên lão linh thượng nhắm mắt tính tọa, thiên lão bà mở to mắt nhìn về phía bắt đầu phá toái huyễn cảnh hồng trần.
Huyễn cảnh trong hồng trần, mê vụ bắt đầu tiêu tán, lộ ra trong đó Tần Phong.
Tần Phong mở to mắt, nếu mày suy tư hồng trần huyễn cảnh bên trong chiếu rọi không ra tên địch nhân kia đến cùng là ai, chính mình bên trong khu hồn tỏa phách trận, tất nhiên là tên địch nhân kia làm. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Thật sự chính là muốn đem chính mình biến thành cái xác không hồn sao? Nếu như là, lại vì cái gì muốn thả chính mình rời đi, mặc cho chính mình tìm tới Lộ Vũ?
Là yếu hại Lộ Vũ sao?
Khẳng định không phải.
Có thể khẳng định là chính mình tên địch nhân kia rất mạnh, mạnh đến cách xa nhau và dặm, tên của hắn cũng không thể bị người tùy ý nói ra.
Giống như vậy cương giả, muốn đối phó một cái lâm vào vạn thế trong luân hồi Lộ Vũ, căn bản không cần phiền toái như vậy.
Tần Phong nuốt nuốt lông mày, hắn nhớ không nổi tên địch nhân này danh tự, thậm chí hắn cũng không biết có như thế địch nhân, hắn không có quá khứ ký ức, trí nhớ của hắn từ Lộ Vũ gặp nhau bắt đầu.
Không nghĩ ra, liền không muốn, Tần Phong lắc đầu hất ra những ý nghĩ này, nhìn về phía Lộ Vũ, lại giật nảy cả mình.
Tần Phong bên người biến mất huyễn cảnh hồng trần mê vụ, tất cả đều tụ tập tại Lộ Vũ xung quanh, điên cuồng tràn vào Lộ Vũ trong cơ thể, Lộ Vũ kim đan sơ kỳ tu vi cảnh giới bắt đầu liên tiếp leo lên, một đường đột phá kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, bắt đầu hướng nguyên anh kỳ xung kích.
Tần Phong thấy thế, trong cơ thể cái kia sợi tiên khí tràn ra một tia, tụ tập tại bàn tay phía trên.
Tần Phong đem tụ tập đầy đủ tiên khí bàn tay ngăn tại Lộ Vũ trước người, những cái kia điên cuồng tuần hướng Lộ Vũ mê vụ, giống như đông tuyết gặp phải liệt dương, bắt đầu tiêu tán.
Không có huyễn cảnh hồng trần mê vụ, Lộ Vũ cảnh giới dừng lại tại kim đan viên mãn bên trên.
Nhưng vào lúc này tiên lão bà xuất hiện tại Lộ Vũ bên cạnh nói ra,
đạo hưu vì sao muốn ngăn cản nàng đột phá cảnh giới đâu?
Tần Phong nhìn về phía xuất hiện tiên lão bà nói ra,
huyễn cảnh hồng trần dù sao cũng là huyễn cảnh, không phải chân chính hồng trần vấn đạo tâm, lại không phải này huyễn cảnh hồng trần có thể hỏi.
Hồng trần vấn đạo tâm.
Tiên lão bà nghe tới Tần Phong lời nói lúc rõ ràng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đạo hưu chí khí rộng lớn, ta nghe nói hồng trần vấn đạo tâm, thành tựu nguyên anh không phải phổ thông nguyên anh, xem ra là ta kém chút lầm nàng a.
Thiên lão bà cảm khái lúc, Lộ Vũ tỉnh lại.
Huyễn cảnh hồng trần trong sương ngủ, Lộ Vũ giống như là một giấc mộng, một trận rất dài mộng, trong mộng nàng gặp được Tần Phong rất nhiều lần, mỗi lần đều là tại ngọn núi kia ăn ảnh gặp, mỗi lần Tần Phong đều sẽ nói ra lời giống vậy.
Lão bà, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cùng ta về nhà a.
Nhưng mỗi lần khác biệt chính là, Tần Phong biến càng ngày càng ngốc si, Lộ Vũ biết đó là Tần Phong bảy phách linh quang bắt đầu tiêu tán nguyên nhân, mỗi một lần Lộ Vũ đều sẽ cố gắng khôi phục Tần Phong bảy phách linh quang, nhưng cuối cùng không có kết quả gì.
Một thế này ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ khu hồn tỏa phách trận, ta sẽ cố gắng tu luyện, cùng ngươi một đời một thế.
Lộ Vũ ôm lấy Tần Phong nước mắt rơi như mưa.
Tần Phong chờ Lộ Vũ cảm xúc bình phục sau, hỏi:
"Ngươi nhớ ra cái gì đó?"
Lộ Vũ nói ra: "Ta nhớ tới chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi, lại cuối cùng là ngươi đang chờ ta."
"Vậy ta là ai, ta đến từ nơi nào?"
Tần Phong hỏi.
Lộ Vũ sửng sốt, cẩn thận hồi ức sau nói ra: "Ta biết ngươi là đạo lữ của ta, lao công, nhưng ta không biết ngươi đến từ nơi nào."
Thiên lão bà sau khi nghe xong nói ra: "Xem ra hai người các ngươi thân thế đều không đơn giản a, cho nên không biết hai vị vì cái gì tới tìm ta."
Lộ Vũ lúc này phảng phất mới ý thức tới Thiên lão bà tồn tại, hỏi: "Ngươi là?"
Thiên lão bà nói ra: "Ta là này Thiên lão linh chủ nhân, bình thường đến Thiên Lão Lĩnh đều là tới tìm ta luyện đan, hai vị tới cũng là tìm ta luyện đan sao? Lộ Vũ gật đầu, lấy ra Tráng Phách Đan đan phương nói ra, ta có một ngũ phẩm thượng cổ đan phương, hy vọng tiền bối có thể giúp ta luyện chế trên phương thuốc Tráng Phách Đan. Thiên Lão bà tiếp nhận đan phương nói ra, ta có lời thề, có thể qua này Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ người, ta mới có thể thay hắn luyện đan. Hai vị nếu qua này Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ, vậy thì đi theo ta. Nói Thiên Lão bà dẫn Tần Phong cùng Lộ Vũ lên Thiên Lão Lĩnh. Thiên Lão bà tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ có quá nhiều gặp nhau, đem hai người dẫn tới một chỗ không người trong động phủ sau, nói một câu để ta nghiên cứu mấy ngày đan phương sau liền rời đi. Mấy ngày sau, Thiên Lão bà xuất hiện lần nữa, cùng Lộ Vũ muốn luyện Tráng Phách Đan cần thiết tài liệu sau, lại rời đi. Lần này rời đi, thẳng đến mấy tháng sau, Thiên Lão bà mới xuất hiện lần nữa. Xuất hiện lần nữa Thiên Lão bà một mặt tiểu tụy, nàng lấy ra bốn cái bình sứ nói ra. Nơi này có 4 bình 36 hạt Tráng Phách Đan, không nghĩ tới này thượng cổ linh đan Tráng Phách Đan như thế khó luyện. Dùng nhiều như vậy linh tài mới luyện ra này 36 hạt Tráng Phách Đan. Lộ Vũ tiếp nhận Tráng Phách Đan khách khí nói ra, tiền bối khách khí, khả năng giúp đỡ Vạn Bối luyện ra Tráng Phách Đan, Vạn Bối đã vô cùng cảm kích. Thiên Lão bà không có bởi vì Lộ Vũ nói lời cảm tạ mà thay đổi thái độ, nàng nói ra, cho các ngươi luyện đan là bởi vì các ngươi qua Huyễn Cảnh Hồng Trần Lộ, cùng luyện đan luyện hỏng ngươi đại bộ phận dược liệu là hai chuyện khác nhau, lại thêm các ngươi cái này thượng cổ ngũ phẩm đan vương, như thế tính toán, là ta xin lỗi các ngươi. Lộ Vũ vội vàng khoát tay nói ra, tiền bối nói cái gì xin lỗi không xin lỗi. Về sau ta còn có cầu ở ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp chúng ta luyện Tráng Phách Đan đâu. Không, Thiên Lão bà lắc đầu nói ra, các ngươi về sau chỉ sợ sẽ không lại đến cầu ta luyện Tráng Phách Đan. Nói Thiên Lão bà nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong gật đầu nói ra, không tệ, Tráng Phách Đan như là đã có, như vậy về sau phiền phức cũng không phải là dùng Tráng Phách Đan có thể tùy tiện giải quyết, trừ phi địch nhân của ta không tồn tại. Nhưng địch nhân của ngươi đích xác tồn tại, mà lại rất cường đại đến ta không muốn cùng các ngươi nhiễm nhân quả. Thiên Lão bà nói. Cho nên ngươi định dùng phương pháp gì tới hoàn lại thiếu chúng ta nhân quả đâu?" Tần Phong nói. "Một tin tức liên quan tới giải khai trên người ngươi khu hồn tỏa phách trận tin tức." Thiên Lão bà nói. "Khu hồn tỏa phách trận thật có thể giải sao?" Lộ Vũ kích động mà hỏi. "Có thể, người kia sẽ luyện một loại đan, gọi Phá Phong đan, cũng là một loại ngũ phẩm linh đan, ta tận mắt nhìn thấy, này đan giải khai trong một người khu hồn tỏa phách trận." "Thật sự?" Lộ Vũ lớn tiếng hỏi. Thiên Lão bà gật đầu nói ra, "Người kia gọi Đỗ Hồng Sinh, ở tại Hải Ngoại Tam Chu đảo." "Hải Ngoại?" Lộ Vũ lặp lại một câu sau nói ra, nghe nói hải ngoại hung hiểm, dù cho kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào hải ngoại. Không tệ. Thiên Lão bà nói ra, kim đan kỳ tu sĩ trừ phi cưỡi vượt châu thuyền biển, nếu không tiến vào hải ngoại cựu tử nhất sinh, nhưng Tam Chu đảo nơi đó không có vượt châu thuyền biển đi qua. Xem ra chúng ta cần trước tiên tìm một nơi, chờ ngươi đột phá nguyên anh kỳ, lại đi hải ngoại Tam Chu đảo. Thần Phong đối Lộ Vũ nói. Lộ Vũ bất đắc dĩ, biết cũng chỉ có thể như thế. Hai người tạm biệt Thiên Lão bà, xuống Thiên Lão lĩnh, bay trở về Tuyên Bình thành. Tại Tuyên Bình thành chờ đợi 2 tháng, chờ Lộ Vũ vững chắc cảnh giới sau, hai người cưỡi xe ngựa không vội không chậm hướng Lâm Hải thành mà đi. Trên đường đi đã đi 1 năm, Tần Phong cùng Lộ Vũ mới vừa tới Lâm Hải thành. Hai người không có vào thành, mà là tại ngoài thành thuê một chỗ linh khí coi như nồng đậm động phủ, Lộ Vũ liền bắt đầu bế quan xung kích nguyên anh. Một ngày này, ngoài động phủ trên bầu trời kiếp vân dày đặc, tiếng sấm gào thét, Lộ Vũ bình tĩnh đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ấp vũ kiếp vân nói ra: "Đây chính là người tu đạo e ngại nguyên anh thiên kiếp, xem ra không mạnh a." Tần Phong đi theo Lộ Vũ sau lưng nói ra: "Nguyên Anh Thiên Kiếp có cái gì có thể e ngại, muốn để người e ngại ít nhất cũng phải là Thiên Hỏa lục chuyển, Tâm Lôi cửu biến độ tiên kiếp a." Lộ Vũ gật đầu nói ra: "Cũng thế, nói Nguyên Anh Thiên Kiếp kinh khủng hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, loại thiên kiếp này căn bản không cần sớm chuẩn bị." Nói Lộ Vũ lấy ra Nhược Thủy kiếm, tùy ý đứng tại ngoài động phủ, thẳng đến đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống lúc, Lộ Vũ vung kiếm, chỉ dựa vào một đạo kiếm quang liền chạm diệt đạo thứ nhất lôi kiếp. Một màn này nhìn ngây người nơi xa quan sát Lộ Vũ độ kiếp tu sĩ khác, trong đó một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ nói ra: "Không phải nói Nguyên Anh thiên kiếp khủng bố dị thường, cho dù là chuẩn bị vạn toàn tình huống dưới cũng có vẫn lạc phong hiểm sao? Thấy thế nào nàng độ kiếp nhẹ nhàng như vậy đâu?" Đừng một người tu sĩ phụ hòa nói: "Đúng vậy à, có phải hay không đại gia khuyết đại Nguyên Anh thiên kiếp uy lực, nhìn nàng nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, ta cảm thấy ta có thể sớm chuẩn bị, sớm một chút độ Nguyên Anh thiên kiếp." Hai người đối thoại bị một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ nghe tới, hắn cười nhạo một tiếng nói ra: "Nguyên Anh thiên kiếp rất nhẹ nhàng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được kiếp vân trong ẩn chứa uy lực, nếu như là các ngươi, chỉ sợ đạo thứ nhất lôi kiếp hạ các ngươi liền đã hôi phi yên diệt." Kỳ thật tên này Nguyên Anh kỳ tu sĩ chưa hề nói, này đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh như vậy, cho dù là hắn đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng không dám giống Lộ Vũ một dạng tùy ý. Trái lại Lộ Vũ, một kiếm chạm diệt đạo thứ nhất thiên lôi về sau, vẫn chưa thỏa mãn lại vùng ra hai đạo kiếm khí, đem theo sát mà đến đệ nhị cùng đạo thứ ba thiên lôi chạm diệt. Ba đạo kiếm khí chạm diệt ba đạo thiên lôi, để thiên kiếp tựa hồ rốt cục ý thức được Lộ Vũ khác biệt, bầu trời kiếp vân bắt đầu kịch liệt lan lộn, mắt trần có thể thấy kiếp vân đang không ngừng mở rộng, bên trong ẩn chứa uy năng để nơi xa quan sát tất cả tu sĩ sợ mất mật. Không biết ai hô một tiếng lui, tất cả mọi người đi theo thất kinh bay khỏi, thẳng đến tối lui đến đủ xa khoảng cách sau, chúng tu mới ngừng lại được, tiếp tục quan sát. Trước đó tên kia Nguyên Anh tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong càng thêm cường đại thiên kiếp, trong lòng chua chua nói ra: Ta liền nói người này quá mức tự đại, cũng dám xem thường thiên kiếp, lần này tốt, thiên kiếp này mạnh mấy lần, nàng cũng đem thân tử đạo tiêu. Thiên kiếp dưới Lộ Vũ cũng không nghĩ tới thiên kiếp này sẽ còn trở nên mạnh mẽ, nàng quay đầu lại hỏi đứng trong động phủ Tần Phong nói: "Thiên kiếp này như thế nào còn có thể trở nên mạnh mẽ sao?" Tần Phong đương nhiên nói ra: "Đương nhiên, thiên kiếp cũng là nhìn dưới người món ăn, người càng mạnh thiên kiếp càng mạnh, vừa mới thiên kiếp này có chút xem nhẹ ngươi cựu chuyển kim đan cực hạn." Lộ Vũ không cao hứng nói ra: "Vậy ngươi không nói sớm, bây giờ ta cái gì cũng không có chuẩn bị, mạnh như vậy thiên kiếp không dễ dàng qua a." Tần Phong ha ha cười nói: "Ngươi nếu là có chuẩn bị, này hiếm thấy thiên kiếp liền sẽ không xuất hiện, qua thiên kiếp này ngươi thiên đạo nguyên anh mới có thể càng hoàn mỹ hơn." Nói Tần Phong chỉ trên trời kiếp vân vừa tiếp tục nói: "Đạo kiếp lôi thứ 4 muốn tới, toàn lực ứng phó a." Chương 27: Đi thuyền ra biển tìm tiên đạo. Tần Phong vừa dứt lời, trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, một đạo thân cây phẩm chất tử sắc lôi điện bổ về phía Lộ Vũ. Tử lôi hạ Lộ Vũ, đem pháp lực điên cuồng dốc vào nhược thủy kiếm bên trong, nhược thủy kiếm linh khí đại thịnh, hóa thành trường hồng bắn về phía tử lôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là nhược thủy kiếm sẽ bị tử lôi phá hủy lúc, nhược thủy kiếm lại đem tử lôi đánh tan, dư thế không giảm phóng tới kiếp vân. Trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bị lần nữa chọc giận, liên tục mấy đạo thiên lôi đánh xuống, rốt cục tại đạo thứ 7 thiên lôi lúc mới đưa nhược thủy kiếm đánh bay, tại đạo thứ 8 thiên lôi lúc mới rơi xuống Lộ Vũ trên đỉnh đầu. Nơi xa quan sát đông đảo tu sĩ lúc này mới thở ra một hơi, trong lòng vậy mà hoang đường cảm giác, cái này thiên lôi rơi rất biệt khuất, hận không thể bọn họ giúp thiên lôi sớm một chút rơi xuống Lộ Vũ trên đầu, để Lộ Vũ chân chính cảm nhận được lôi kiếp uy lực. Đáng tiếc bọn họ lại thất vọng, đạo thứ 8 thiên lôi mắt thấy là phải rơi xuống Lộ Vũ trên đầu, vô căn cứ một cái bình sứ xuất hiện tại Lộ Vũ đỉnh đầu, đạo thứ 8 thiên lôi giống ôm ấp yêu thương một dạng, chui vào bình sứ bên trong. Theo sát mà đến đạo thứ 9 thiên lôi lập tức bắt đầu dừng ngay, nhưng không đợi thiên lôi chuyển biến, khốn hư bình bên trong truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem đạo thứ 9 thiên lôi lập tức hút vào. Trên bầu trời kiếp vân không cam lòng phun trào, tựa hồ đang do dự là như vậy tán đi vẫn là lại bổ Lộ Vũ mấy cái. Nhưng ngay lúc đó kiếp vân cũng không cần do dự, bởi vì hút hai đạo thiên lôi khốn hư bình đột nhiên lớn lên, miệng bình đối kiếp vân chính là khẽ hấp, đem kiếp vân một mạch tất cả đều hút tới khốn hư bình bên trong. Một màn này nhìn ngây người nơi xa quan sát các vị tu sĩ, có người không tự chủ nuốt xuống một miếng nước bọt nói ra: "Đối phó thiên kiếp còn có thể dạng này?" Một người khác khép lại miệng há to nói ra: "Đó là nhân gia, nếu là đổi chúng ta tuyệt đối là pháp bảo hủy, chúng ta vong." Lại có một người nói một câu xúc động nói: "Đây thật là mạnh giống như yêu nghiệt ta, chỉ sợ nàng vừa vào nguyên anh liền đã nguyên anh cảnh giới không đối thủ đi, dạng này yêu nghiệt ta đến tạo quan hệ tốt với nàng a." Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng bay về phía Lộ Vũ. Cùng cái này có một dạng ý nghĩ người có thật nhiều, gặp người này bay về phía Lộ Vũ, những người khác nhau nhau đi theo. Vừa vượt qua thiên kiếp, Lộ Vũ cảm giác giữa thiên địa vô số linh khí tuôn hướng chính mình, nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu điên cuồng vọt tới linh khí. Đợi đến những tu sĩ kia chạy đến lúc, Lộ Vũ đã hấp thu xong linh khí, mở to mắt. Lộ Vũ nhìn thấy chúng tu sĩ lạnh lùng hỏi: "Chư vị này tới có gì muốn làm?" Lộ Vũ băng lãnh ngữ khí không thể trách Lộ Vũ, bởi vì tu chân giới còn nhiều thừa dịp người độ kiếp sau, pháp lực không có khôi phục lúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chạy tới những người này tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng nói: "Vị đạo hữu này không nên hiểu lầm, chúng ta là tới chúc hạ đạo hữu, lấy đạo hữu biểu hiện ra ngoài thực lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước a." Những người khác đi theo nói ra: Đúng vậy à, chúc mừng đạo hữu, đạo hữu tương lai chắc chắn tiên đạo có kỳ A6. Từng bầy người lao nhau chúc mừng Lộ Vũ, Lộ Vũ từ vẻ mặt của mọi người bên trong cũng nhìn ra những người này không giống như là phải thừa dịp lửa ăn cướp dáng vẻ, bởi vậy cũng cùng chúng tu hàn huyên khách khí, thẳng đến Lộ Vũ nói nàng vừa mới đột phá cần vững chắc cảnh giới sau, chúng tu mới rời khỏi. Mấy ngày sau, Lộ Vũ vừa mới xuất quan, mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ lại lần nữa bái phòng Lộ Vũ, Lộ Vũ phiền phức vô cùng, hàn huyên vài câu muốn lần nữa hạ lệnh chủ khách lúc, một người gọi Vân Dương tu sĩ nói ra: "Không biết Lộ đạo hữu lựa chọn tại Lâm Hải thành này linh khí mỏng manh chi địa, phải chăng cũng là vì ra biển?" Người này lời nói gây nên Lộ Vũ hứng thú, Lộ Vũ hỏi: "Thế nào, có thật nhiều người lựa chọn ở đây độ kiếp sau, lại ra biển sao?" Vân Dương nói ra: "Đích xác có thật nhiều người làm như vậy, bởi vì Kim Đan kỳ ra biển cựu tử nhất sinh, bọn họ lại không muốn lãng phí thời gian, liền lựa chọn ở đây độ kiếp." "Thì ra là thế." Lộ Vũ hứng thú càng đậm, tiếp tục hỏi: "Không biết những người này nhất định phải ở đây độ kiếp lý do là cái gì?" Vân Dương cùng cái khác mấy người nhìn nhau một cái sau, Vân Dương nói ra: "Đại đa số người lựa chọn tại Lâm Hải thành vượt biển lý do chỉ có một cái, vì đi hải ngoại Tam Chu đảo. Không biết Lộ đạo hữu mục đích có phải hay không cũng là cái này à?" Lộ Vũ kinh ngạc hỏi: "Các ngươi làm sao biết?" Vân Dương nói ra: "Bởi vì Lâm Hải Thành là một cái địa phương nhỏ, rất ít có thuyền biển chọn ở đây ra biển, nhưng y nguyên có người lựa chọn ở đây ra biển là bởi vì hải ngoại Tam Chu đảo trên có một vị ngũ phẩm đan đạo đại sư, tất cả mọi người là đi cầu đan." Lộ Vũ giật mình nói ra: "Thì ra là thế, bất quá Thiên lão linh cũng có một vị ngũ phẩm đan đạo đại sư, vì cái gì đại gia không đi chỗ đó bên trong cầu đan, mà lựa chọn nguy hiểm trùng điệp hải ngoại đâu?" Vân Dương thở dài nói ra: "Thiên lão linh bên trên thiên lão bà chúng ta đều biết, nhưng thiên lão linh phía trước huyễn cảnh hồng trần lộ không có mấy người có thể thông qua, chúng ta những người này đều là không qua lọt người, cho nên lựa chọn hải ngoại Tam Chu đảo." Nói như vậy, Tam Chu đảo bên trên vị đảo chủ kia Đỗ Hồng Sinh rất dễ nói chuyện đi. Lộ Vũ hỏi. Vân Dương lắc đầu nói ra: "Vừa vặn tương phản, dễ nói chuyện chính là thiên lão linh thiên lão bà, ngươi chỉ cần thông qua huyễn cảnh hồng trần lộ, nàng liền sẽ vì ngươi luyện đan, mà Tam Chu đảo bên trên vị kia Đỗ Hồng Sinh đảo chủ tính tình quái dị, không tốt tiếp cận. Lộ Vũ Kỳ phải nói, vậy tại sao còn có nhiều người như vậy đi Tam Chu đảo đâu? Vân Dương lần nữa thở dài nói, Đỗ đảo chủ mặc dù tính tình quái dị, nhưng hắn lại có một quy củ, cầu hắn luyện đan người chỉ cần có thể đưa ra hắn muốn đồ vật, hắn liền giúp người luyện đan. Thì ra là thế. Lộ Vũ nói ra, các ngươi đây là muốn kết bạn tiến về Tam Chu đảo. Vân Dương gật đầu nói ra, đúng vậy, Lộ đạo hữu có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Vừa vặn Thạch đạo hữu có một chiếc thuyền biển. Bị Vân Dương xưng là Thạch đạo hữu, Thạch Phương nói ra, ta vì ra biển đặc biệt mua một chiếc thuyền biển, nhưng thực lực không đủ, lại lui trở về, bởi vậy muốn tìm kiếm mấy vị đạo hữu cùng nhau ra biển. Lộ Vũ nghe nói Thạch Phương ra tới biển khơi hỏi, không biết đi Tam Chu đảo trên mặt biển có cái gì nguy hiểm, có thể để cho Nguyên Anh kỳ lao tổ đều nhượng bộ lui mình. Thạch Phương gặp Lộ Vũ hỏi như vậy vội vàng nhắc nhở. Lộ đạo hữu, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng liền tại xa xôi địa phương nhỏ dám xưng tôn đạo tổ, tại Nam Hoa đế quốc nơi này cũng không thể xưng hô như vậy. Tại Nam Hoa Đế quốc nơi này dám xưng tôn đạo tổ chỉ có hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Thạch Phương nhắc nhở xong Lộ Vũ sau mới nói ra. Đi Tam Chu đảo có một vùng biển không cách nào vượt qua, tại trong vùng biển đó có một loại gọi anh lý thú hải yêu, mỗi đầu thành niên anh lý thú tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu vi. Lần trước ra biển, ta gặp được ba con thành niên anh lý thú liền vội vàng lui trở về, về sau nghe ngóng mới biết được, tại cái kia phiến hải vực thành niên lý thú không dưới 10 con. Cho nên đại gia mới có thể ngưng lại nơi này kết bạn ra biển. Lộ Vũ hỏi. Đúng vậy. Bây giờ ngưng lại tại Lâm Hải thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ trừ chúng ta 5 người chính là Lộ đạo hữu, không biết Lộ đạo hữu có nguyện ý hay không cùng chúng ta đi ra hải. Thạch Phương sau khi gật đầu hỏi. Lộ Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Phong, gặp Tần Phong sau khi gật đầu nói ra, "Tốt." Thạch Phương bọn người lại hỉ, có Lộ Vũ loại này yêu nghiệt tầm thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn họ liền có thể lập tức ra biển. Ngày thứ 2, 7 người tụ tập tại Lâm Hải thành bên ngoài bến cảng trên bến tàu, Thạch Phương lấy ra thuyền biển ném mặt biển, thuyền biển thấy gió liền dài, chờ rơi xuống trên mặt biển lúc đã từ lớn chừng hột đảo dài đến hơn 10 trượng cự thuyền. Tần Phong, Lộ Vũ đi theo leo lên thuyền biển, chỉ thấy thuyền biển bên trong trang trí trắng lệ, đập vào mắt là một cái dài rộng chừng 10 trượng xa hoa đại sảnh, trong sảnh trên mặt đất phô nổi danh quý thảm, một tấm cổ kính đàn mục bàn dài bày ở chính giữa. Qua đại sảnh chính là một cái hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên có một chút gian phòng, Tần Phong cùng Lộ Vũ tuyển tùy ý tuyển một gian phòng ở lại. Gian phòng rộng rãi, có một cái cỡ nhỏ động phủ lớn nhỏ, có một cánh cửa sổ, có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh biển. Lộ Vũ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hải, dựa vào tại bên cửa sổ tràn đầy phấn khởi nhìn ngoài cửa sổ mặt biển, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sợ hãi thán phục. Tần Phong ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem Lộ Vũ hưng phấn bộ dáng, lắc đầu, không nói gì. Lộ Vũ bây giờ tuy nói là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại biên nam địa giới đã là có thể xưng tôn đạo tổ tồn tại, nhưng Lộ Vũ dù sao cũng chỉ là một cái vừa mới 20 tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy chính mình chưa từng gặp qua sự vụ khó tránh khỏi sẽ có hài đồng tâm tính. Đây là bản tính, không thể bởi vì tu đạo liền gạt bỏ. Cứ như vậy, hai người một người đứng ở cửa sổ nhìn hải, một người ngồi tại bên cạnh bàn nhìn người. Thời gian bất chi bất giác qua 5-6 canh giờ, hai người y nguyên đều không có nhìn ghét. Bất quá hai người không cách nào lại nhìn tiếp, bởi vì trên mặt biển xuất hiện mấy đầu hải yêu, này mấy đầu hải yêu có cá chép một dạng thân thể, lại mọc ra một tấm hải nhi một dạng khuôn mặt. Các vị đạo hữu, anh lý thú xuất hiện, thỉnh các vị đạo hữu ra tay. Thạch Phương truyền âm nói. Chờ Tần Phong cùng Lộ Vũ đến bong tàu thượng lúc, 5 người khác đã cùng anh lý thú đánh nhau. Anh lý thú có 4 đầu, Vân Dương cùng Thạch Phương 5 người ứng phó dư xài, cho nên Lộ Vũ không có ra tay, mà là cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Quả nhiên Lộ Vũ phát hiện còn có 3 đầu anh lý thú tiềm ẩn dưới mặt nước, len lén tới gần thuyền biển. Tần Phong cũng phát hiện này 3 đầu anh lý thú, nói ra, xem ra bọn chúng không muốn cùng các ngươi liều mạng, muốn hủy các ngươi thuyền biển, buộc các ngươi không đặt chân chi địa, chờ các ngươi tình trạng kiệt sức, pháp lực không đủ lúc, lấy thêm hạ các ngươi. Lộ Vũ khẽ nói, thật thông minh hải yêu, bất quá nếu bị ta phát hiện, bọn họ liền không khả năng đạt được. Nói xong Lộ Vũ cuốn ở trên người thủy lăng xa bay lên, một giai đoạn vào trong nước điên cuồng khuấy động mặt biển, dưới mặt biển 3 đầu anh lý thú bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy ra mặt biển, phun ra 3 đạo thủy hệ pháp thuật công hướng Lộ Vũ. Lộ Vũ đối mặt anh lý thú công kích, không chút hoang mang tế ra nhược thủy kiếm hóa thành lưu quang đem 3 đạo thủy hệ pháp thuật công phá. 3 đầu anh lý thú thấy thế, bịch một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên đại lượng bọt nước hóa thành vô số thủy pháo bắn về phía Lộ Vũ. Lúc này cùng nó 4 cái anh lý thú đối chiến 5 người nhìn thấy thuyền biển tình huống bên này, thuyền biển chủ nhân Thạch Phương nói ra: "Vân đạo hữu, nhanh đi giúp Lộ đạo hữu bảo vệ thuyền biển, một khi thuyền biển bị hủy, chúng ta trên mặt biển đem không đặt chân chi địa, chỉ có thể bị động bị đánh." Chương 28: Phá phong đan tài cũng có tìm. Vân Dương gật đầu, rút pháp bảo vừa muốn đi giúp Lộ Vũ, dưới mặt biển đột nhiên lại nhảy lên ra 3 đầu anh lý thú, chẳng những đem Vân Dương cản trở về, càng đem 5 người vây vào giữa. "Thạch đạo hữu, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói lần trước gặp phải 3 đầu sao?" Trong đó một cái gọi Đường Sắt thân người gấp giọng hỏi. Thạch Phương đồng dạng sốt ruột nói, "Ta cũng không biết, lần trước nhìn thấy 3 đầu sau, ta liền lập tức thoát đi." Vân Dương nói ra, "Nghe nói này anh lý thú tổng cộng có 10 mấy đầu, lần trước sẽ không là để Thạch đạo hữu chạy, lần này tất cả đều mai phục tại nơi này đi. Đừng tại đây miệng quả đen." Thạch Phương nói. Bất quá Thạch Phương lập tức liền biết đi Dương không phải miệng quả đen, những này anh lý thú chỉ sợ thật sự giống như Vân Dương nói, lần trước bị Thạch Phương chạy, lần này mai phục tại nơi này. "Chuẩn bị chạy trốn a?" Đường Sắt thân nói. "Không có cách, Lộ Vũ bên kia lại có 3 đầu anh lý thú nhảy ra mặt biển, từ Lộ Vũ phía sau công hướng Lộ Vũ. Bất quá Lộ Vũ đã sớm chuẩn bị, 3 đầu anh lý thú nhảy ra mặt biển ngay mắt, trước đó chìm ở nước biển bên trong thủy lăng xa đi theo bay ra, một đoạn một cái chói lại 2 đầu anh lý thú, còn lại đầu kia bị trong hư không một đạo thiểm điện đánh trúng, rơi xuống trong nước biển. Tương kế tiểu kế Lộ Vũ thu hồi nhược thủy kiếm, đâm xuyên bị thủy lăng xa chói cái kia 2 đầu anh lý thú khuôn mặt. Trước đó cái kia 3 đầu anh lý thú chính diện tiến công anh lý thú thấy đánh lén cái kia 3 đầu 2 chết 1 tổn thương, gầm thét liên tục, bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất, nhưng toàn bộ bị trống rông xuất hiện khốn hư bình lấy đi. Lộ Vũ giết cái kia 2 đầu anh lý thú sau, nhược thủy kiếm phối hợp với khốn hư bình thẳng hướng còn lại 3 đầu anh lý thú. Này 3 đầu anh lý thú đánh trong lòng run sợ, không đến một khắc đồng hồ lại có một đầu anh lý thú thụ thương, lần này bọn chúng nào còn dám tiếp tục đánh xuống, đâm đầu thẳng vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Lộ Vũ thu pháp bảo, rơi xuống Tần Phong trước mặt khoe thành tích tựa như nói ra: "Tần Phong, ta thực lực bây giờ thế nào, có phải hay không rất mạnh, chờ lần này cầu phá phong đan về sau, ta mang ngươi tìm về gia lộ." Lộ Vũ coi là Tần Phong sẽ khích lệ nàng vài câu, sau đó cao hứng nói: "Đi, chúng ta cùng một chỗ tìm về ra đường." Lại không nghĩ rằng Tần Phong rất khinh bỉ nhìn Lộ Vũ liếc mắt một cái nói ra: "Liên ngươi vừa mới biểu hiện, hưởng công ngươi thiên đạo nguyên anh, ngươi cùng bọn hắn so ra, trừ pháp lực hùng hậu rất nhiều bên ngoài, không có gì khác nhau." Tần Phong nói câu nói này thời điểm, Thạch Phương cùng Vân Dương 5 người vừa mới rơi xuống trên thuyền biển, bị Tần Phong xem như mặt trái tài liệu giảng dạy giáo huấn Lộ Vũ, 5 người tức khắc lúng túng không thôi. Lộ Vũ chưa phát giác lúng túng, hì hì cười nói: "Đừng bắt ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu ta, chờ ngày nào ta vượt qua ngươi sau, ta cũng nói như vậy ngươi." Lộ Vũ câu nói này để Tần Phong sững sờ ngay tại chỗ, phản phất nghe tới không biết bao lâu viễn chi trước, Lộ Vũ cũng nói như vậy: "Chờ ngày nào ta vượt qua ngươi sau, ta cũng nói như vậy ngươi." Tần Phong cố gắng muốn tóm lấy cái này hồi ức, nhưng lại như thế nào cũng bắt không được. Lộ Vũ nhìn thấy Tần Phong si ngốc dáng vẻ, giật nảy mình, vội vàng đong đưa Tần Phong cánh tay hô: "Tần Phong, ngươi không sao chứ?" Tần Phong bị Lộ Vũ lay tỉnh, cười đối Lộ Vũ nói: "Ngươi trước kia giống như cũng đã nói trở vượt qua ta như thế nào, kết quả đây?" Lộ Vũ gặp Tần Phong tỉnh táo lại, nỗi lòng lo lắng buông xuống, thử một tiếng nói ra: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi chờ xem, chờ ta vượt qua ngươi, ngươi sẽ biết tay." Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người đối thoại tại Vân Dương cùng Thạch Phương xem ra là đang liếc mắt đưa tình, nhưng này liếc mắt đưa tình nói ra lại làm cho 5 người khiếp sợ không thôi. Cho tới nay, bọn họ coi là Tần Phong là Lộ Vũ thân mật, thực lực không mạnh, rõ ràng là kẻ ăn bám, vốn là không muốn để Tần Phong cùng một chỗ đi theo ra biển, nhưng xem ở Lộ Vũ thực lực cường hãn trước mặt, 5 người cuối cùng không hề nói gì. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế rồi, nghe hai đôi lời nói ý tứ, Tần Phong so Lộ Vũ còn mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều. Lộ Vũ đã kinh khủng như vậy, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, bọn họ 5 người liên thủ cũng chưa hẳn là Lộ Vũ đối thủ, như vậy Tần Phong mạnh hơn tới trình độ nào? Phân thần? Vẫn là hợp thể? Không có khả năng, không có khả năng. 5 người trong lòng đồng loạt lắc đầu, muốn thật sự là phân thần hoặc là hợp thể kỳ tu sĩ còn cần cùng bọn hắn đi ra hải. Hải ngoại mặc dù hung hiểm, nhưng này cũng phải nhìn là đối ai. Kim đan kỳ tu sĩ đến hải ngoại, cựu tử nhất sinh, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cần kết bạn mà đi, nhưng đến phân thần kỳ, hải ngoại nguy hiểm đại bộ phận đã không phải là nguy hiểm, nếu như đến hợp thể kỳ, hải ngoại còn nơi nào có cái gì nguy hiểm, trực tiếp vượt qua là được rồi. 5 người lòng ngưỡng ấy, rất muốn hỏi một chút Tần Phong đến cùng là cái gì tu vi, cuối cùng lý trí chiến thắng lòng ngưỡng ấy, nếu không lời này hỏi ra đi, chính là tìm hiểu lai lịch của đối phương, vẫn là một cái đại lão nội tình, không sợ người ta đại lão một cái không cao hứng diệt người sao. 5 người cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ khách khách khí khí nói vài câu cảm tạ sau, trở lại trong thuyền nghỉ ngơi. Đánh lui anh Lý Thu sau, trên đường đi mặc dù còn gặp phải mấy đợt hải thú, nhưng uy hiếp cũng không lớn, không cần Lộ Vũ ra tay, Vân Dương cùng Thạch Phương mấy người thay nhau ra tay giết lui hải thú. Vài ngày sau, một tòa không lớn hải đảo xuất hiện ở trước mắt. Leo lên hải đảo, Thạch Phương thu thuyền biển sau, đối Tần Phong cùng Lộ Vũ nói ra: "Tần tiên bối, Lộ đạo hữu, đây chính là Tam Chu đảo, trên đảo Đỗ đạo chủ tính tình quái dị, tận lực đừng không vâng lời Đỗ đạo chủ." Tần Phong biết Thạch Phương nói như vậy là sợ chính mình tự kiềm chế thân phận, trêu đến Đỗ Hồng Sinh không cao hứng, liên tiếp thỉnh cầu của bọn hắn cũng mặc kệ, bởi vậy Tần Phong gật đầu nói ra: "Yên tâm tốt, ta tới nơi đây là muốn cầu cạnh hắn, như thế nào lại không vâng lời hắn đâu." Đảo nhỏ không lớn, mấy người nói chuyện thời gian chạy tới trung ương đảo có một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ có xây một tòa động phủ. Từ bên ngoài nhìn vào động phủ đơn sơ, nhưng tiến vào trong động phủ có động thiên khác, trong động phủ diện tích thậm chí so 3 cây diện tích còn lớn. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía động phủ trên không một viên nóng ánh thạch đầu nói ra: "Hư không thạch." Tần Phong nói xong, một thanh âm truyền đến. Tiểu Bối hào ánh mắt, vậy mà nhận biết hư không thạch, đây chính là khó gặp hảo bảo vật a. Âm thanh về sau, Đỗ Hồng Sinh đi theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, Tần Phong nhận ra hư không thạch để Đỗ Hồng Sinh rất dài mặt mũi. Đỗ Hồng Sinh tiếp tục nói ra: "Nói ra yêu cầu của các ngươi à, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể để các ngươi lựa chọn dùng cái gì đồ vật làm trao đổi." Thạch Phương bọn người nghe lại hỉ, Thạch Phương đầu tiên nói ra: "Đỗ đạo chủ, vãn bối cầu một viên tĩnh biết đan." Nói xong Thạch Phương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Đỗ Hồng Sinh, nói ra: "Đây là vãn bối ngẫu nhiên được đến một gốc tổn thương lộ hoa." Đỗ Hồng Sinh tiếp nhận Thạch Phương hộp ngọc trong tay, mở ra sau khi tùy ý nhìn thoáng qua liền ném tới trong chữ vật giới chỉ, sau đó lấy ra một hạt tĩnh biết đan đưa cho Thạch Phương nói ra: "Làm sao dùng không cần ta nói đi." Thạch Phương vội vàng tiếp nhận Tĩnh Biết Đan nói ra, biết, tạ Đỗ đạo chủ. Những người khác thấy thế cũng vội vàng đưa ra yêu cầu của mình, lấy ra chính mình dùng để trao đổi vật phẩm. Quả nhiên Đỗ Hồng Sinh tựa như hắn nói như vậy, đối với trao đổi vật phẩm hắn một mực không chọn. Thẳng đến tất cả mọi người đều giao dịch hoàn thành sau, Đỗ Hồng Sinh nhìn về phía Tần Phong nói ra nhu cầu của ngươi a. Phá Phong Đan. Tần Phong nói. Phá Phong Đan ba chữ mới ra, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy Đỗ Hồng Sinh biểu lộ thay đổi, biến không còn như vậy tùy ý. Hắn không hỏi Tần Phong tại sao phải phá Phong Đan, mà là hỏi, là ai nói cho ngươi, ta chỗ này có phá Phong Đan? Thiên lão linh thiên lão bà. Tần Phong nói. Nguyên lai là nàng a. Đỗ Hồng Sinh nói, trong thần sắc để phòng biến mất, hắn tiếp tục nói ra, phá Phong Đan dù cho tại ngũ phẩm đan dược bên trong cũng là cực kỳ khó luyện chế, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới đổi? Tần Phong nói ra, ta chỗ này có một tấm thượng cổ ngũ phẩm đan phương, dùng hắn tới đổi. Nói Tần Phong đem ghi chép có tráng phách đan đan phương đưa cho Đỗ Hồng Sinh. Đỗ Hồng Sinh tiếp nhận đan phương, hai mắt chăm chú vào trên phương thuốc vậy mà nhất thời không rời mắt nổi. Hồi lâu sau, Đỗ Hồng Sinh mới đưa con mắt từ trên phương thuốc rời đi, hỏi: "Đan phương này thiên lão lĩnh vị kia biết sao?" "Đương nhiên." Tần Phong nói. "Nàng luyện ra rồi?" Đỗ Hồng Sinh hỏi. Tần Phong gật đầu. Đỗ Hồng Sinh thở dài một tiếng, thu đan phương nói ra. "Đan phương này thiên lão lĩnh vị kia biết, giá trị liền giảm bớt đi nhiều, ta đáp ứng giúp ngươi luyện chế phá phong đan. Bất quá trong đó ba vị chủ tài cần chính ngươi đi tìm." "Lẽ ra như thế?" Tần Phong nói. Tần Phong một mực như thế một bộ cao nhân tiền bối dăm túi bộ dáng, để Đỗ Hồng Sinh khó chịu, hắn nói ra: "Trước nghe một chút ta nói này ba vị chủ tài, ngươi lại nói câu nói này a, này ba vị chủ tài theo thứ tự là Mê Thần Thảo, Bổ Thiên Thạch, Ma Long Huyết." Đỗ Hồng Sinh nói xong quả nhiên tâm tình sảng khoái, nhìn thấy tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, nhưng này trong mọi người không bao gồm Tần Phong. Tần Phong biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, Đỗ Hồng Sinh sảng khoái tâm tình giống như bị dội một chậu cất chó, không cao hứng nói ra: "Thế nào, chưa nghe nói qua?" Tần Phong lắc đầu nói ra, "Chưa nghe nói qua." Đỗ Hồng Sinh tức khắc bị nẹn không nhẹ, nói ra, "Ai giải thích cho hắn một chút?" Đường Sắt Thân lập tức nhẫn mại không được nói ra. Mê Thần Thảo nghe nói lớn lên tại Mê Loạn Hải vực bên trong, nơi đó lâu dài có Mê Thần Phong thổi qua, phân thần kỳ trở xuống tu sĩ, chúng Mê Thần Phong đem biến ngơ ngơ ngác ngác, thần trí mơ hồ. Bổ Thiên Thạch trong thiên hạ chỉ có một chỗ có, chính là Bổ Thiên Môn, nghe nói Bổ Thiên Môn chủ Phong Thiên Trụ Sơn thượng mỗi trăm năm mới có thể hình thành một khối Bổ Thiên Thạch. Đến nỗi Ma Long Huyết, truyền thuyết tại Thiên Hoa Châu có, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Đường Sắt Thân nói xong, Thạch Phương nói ra: "Nghe nói thế gian có ma long, nắm giữ bất tử thân, giọt máu có thể trùng sinh, thượng cổ tu sĩ bất đắc dĩ rời núi trấn áp, trong núi sát khí lâu dài không tiêu tan, sau có ma tu tại trên đó xây tông lập phái, tự xưng Tu La Tông, bây giờ nghe nói đã phát triển thành Thiên Hoa Châu ngũ tinh đại phái." Hai người giải thích để Đỗ Hồng Sinh lần nữa cảm giác tâm tình sảng khoái, hắn cười hắc hắc nói: "Không tệ, này ma long huyết ngay tại Tu La Tông dưới, nghĩ luyện phá phong đan không dễ dàng như vậy." Lộ Vũ nghe gấp vội vàng nói: "Đỗ đạo chủ, trong tay ngươi không có phá phong đan sao? Chúng ta có thể dùng những vật khác đổi, ngươi nói này ba loại tài liệu chúng ta bây giờ căn bản lấy không được a." Đỗ Hồng Sinh lắc đầu nói ra: "Phá phong đan tài liệu chân quý, ta chỗ này không có hàng tồn, bất quá các ngươi bây giờ lấy không được không có quan hệ, ta cho ngươi một cái lệnh bài, các ngươi cầm tới này ba vị chủ tài tùy thời có thể tới tìm ta, đương nhiên cũng có thể dùng cái này lệnh bài đổi một hạt ngũ phẩm trở xuống đan dược." Trên thực tế Đỗ Hồng Sinh cũng không cho rằng Tần Phong cùng Lộ Vũ có thể cầm tới này ba loại tài liệu, cho nên mới nói như vậy. Bất quá Tần Phong cũng không cho rằng hắn lấy không được loại tài liệu này, cho nên tiếp nhận lệnh bài, cùng cái khác người cùng một chỗ cáo từ rời đi. Chương 29, Mê Loạn Hải vực gặp Kim Đan. Trở lại gần biển càng sau, mấy người liền mỗi người đi một ngả. Rời đi trước, Lộ Vũ ngăn lại Thạch Phương hỏi: "Thạch đạo hữu, không biết ngươi thuyền biển là từ đâu mua?" Thạch Phương nghe tới Lộ Vũ tra hỏi, liền đoán được Lộ Vũ muốn làm gì, nói ra: "Lộ đạo hữu, ta biết thực lực ngươi cường hãn, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi Mê Loạn Hải vực tốt, nơi đó chỉ có phân thần kỳ mới có thể an toàn tiến vào, lấy tư chất của ngươi tu luyện đến phân thần kỳ không có vấn đề, cần gì phải bây giờ đi mạo hiểm đâu?" Lộ Vũ cảm tạ Thạch Phương hảo ý, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Ta không thể không đi, bởi vì đạo lữ của ta chúng khu hồn tỏa phách trận, kéo thời gian càng dài, hắn càng nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải nhanh góp đủ luyện chế phá phong đan tài liệu." "Thì ra là thế." Thạch Phương giật mình, chắc không được cảm giác Tần Phong một bộ cao nhân hình tượng, nhưng chưa bao giờ ra tay, nguyên lai là nguyên nhân này. Minh bạch là nguyên nhân này, Thạch Phương liền không tốt lại khuyên, hắn nói ra: "Lộ đạo hữu nếu như muốn đi Mê Loạn Hải vực, không ngại đi trước Lội Bồn Hải thành, nơi đó hải nghiệp phát đạt, thường có vượt châu thuyền biển lui tới tất cả châu, bởi vậy có thật nhiều chuyên môn chế tác sửa chữa vượt châu thuyền biển môn phái, ta này thuyền biển chính là ở nơi đó một cái hảo hữu chỗ mua. Lộ đạo hữu nếu như tin tưởng Thạch Mỗ, ta có thể đem vị hảo hữu kia giới thiệu cho Lộ đạo hữu." Lộ Vũ nghe vội vàng nói tạ, cùng Thạch Phương muốn một tấm truyền âm phù sau, dựa theo Thạch Phương chỉ điểm, ra Lâm Hải thành, một đường hướng bắc, tại nửa tháng sau đến Bột Hải thành. Bột Hải thành là quy mô tương đương với Trần Quốc quốc đầu Ngũ Lương thành một dạng thành lớn, cũng là Nam Hoa đế quốc quy mô lớn nhất bến cảng thành thị, này cũng tạo thành vùng này môn phái đại đa số là chế khí môn phái, mà lại là lấy chế pháp khí thuyền biển làm chủ chế khí môn phái. Lộ Vũ nhân sinh lịch duyệt không đủ, cho nên Tần Phong đề nghị trực tiếp đi Thạch Phương giới thiệu môn phái kia, tìm Thạch Phương vị hảo hữu kia. Thạch Phương vị hảo hữu kia gọi đi Châu Hải, là nhất tinh chế khí môn phái Cửu Luyện Đường trưởng môn, Nghe Thạch Phương truyền âm phù sau, nhiệt tình vì Tần Phong cùng Lộ Vũ giới thiệu cựu luyện đường luyện chế các loại thuyền biển. Thuyền biển có lớn có nhỏ, Thạch Phương cái kia chiếc thuộc về cỡ trung. Lộ Vũ chọn một chiếc tiểu xảo thuyền biển sau hỏi: "Hành trưởng môn, không biết chiếc này bán thế nào?" Đi Châu Hải gặp Lộ Vũ chọn cái kia chiếc cười ha hả nói ra. Lộ đạo hữu hảo ánh mắt, đừng nhìn chiếc này thuyền biển thuộc về cỡ nhỏ thuyền biển, nhưng nó là lấy một đầu dao long cốt xem như thuyền long cốt, lại thêm các loại chân quý tài liệu rèn đúc mà thành, là một kiện có thể hải không lưỡng dụng pháp bảo phi thuyền. Lộ đạo hữu muốn mua lời nói, hữu nghị giá 3 vạn linh thạch.
Bao nhiêu?
3 vạn linh thạch. Lộ Vũ bị này báo giá giật nảy mình. 3 vạn linh là bao nhiêu? Đan Hà phái trước kia từ mỏ linh thạch 1 năm chia đều không có nhiều như vậy. Lộ Vũ làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Từ Lộ Vũ biểu hiện bên trong, đi Châu Hải nhìn ra Lộ Vũ tài lực tình trạng, bởi vậy quay người chỉ vào một cái khác cỡ nhỏ thuyền biển nói ra. Lộ đạo hưu không ngại nhìn xem cái này cùng cái kia ngoại hình tương tự, chỉ cần 3000 linh thạch. Lộ Vũ lúng túng ra mặt rút gân, bởi vì nàng liền 3000 linh thạch đều không có. Cũng may Tần Phong hóa giải Lộ Vũ lúng túng, chỉ vào vừa mới cái kia chiếc pháp bảo cấp hải không lưỡng dụng phi thuyền nói ra. Hành trưởng môn, chúng ta linh thạch không đủ, phải chăng có thể dùng pháp bảo hối đoái chiếc này phi thuyền?
Đó là đương nhiên.
Đi Châu Hải cười ha hả nói. Tần Phong gặp đi Châu Hải đồng ý, đem bàn tay hướng Lộ Vũ.
Cái gì?
Lộ Vũ nghi ngờ nói.
Đem Khốn Hư Bình thu pháp bảo đều lấy ra.
Tần Phong nói.
A, đúng a, nơi đó có thật nhiều pháp bảo.
Lộ Vũ kịp phản ứng, từ Khốn Hư Bình bên trong đổ ra rất nhiều thu hoạch pháp bảo, tỉ như Thiết Thanh Lôi Phi Vân Kiếm, Khuê Âm Khuê Dương Diễm Kim Đao, Quỷ Đầu Trượng Trở. Đi Châu Hải nụ cười cứng đờ nhìn xem như rác rưởi một dạng ngã trên mặt đất 4-5 món pháp bảo, trong đó có mấy món rõ ràng so hắn dùng còn tốt.
Hành trưởng môn, chúng ta dùng những này pháp bảo đổi cái kia chiếc phi thuyền, không biết có đủ hay không?
Tần Phong hỏi.
Đủ đủ rồi, đi Châu Hải liền vội vàng gật đầu nói, bất quá hắn lập tức lại lắc đầu nói ra, không, không, không cần nhiều như vậy, 2 kiện liền đủ.
Nói đi Châu Hải đem Phi Vân Kiếm cùng Diễm Kim Đao nhặt lên, đem phi thuyền đưa cho Tần Phong.
Tần Phong để Lộ Vũ đem cái khác pháp bảo thu lại sau, hỏi.
Hành trưởng môn, không biết cái này phi thuyền tên gọi là gì?
Làm một vụ làm ăn lớn đi Châu Hải tâm tình thư sướng nói ra.
Vị đạo hữu này, chúng ta cựu luyện đường luyện chế thuyền biển tại không có tìm được nó chủ nhân chân chính chức là không có danh tự. Hôm nay hai vị là chiếc này phi thuyền chủ nhân, liền từ hai vị cho nó đặt tên a.
Tần Phong nghe hỏi Lộ Vũ, không bằng liền gọi Phong Vũ Chu như thế nào?
Lộ Vũ nghe cao hứng nói, tốt, cái tên này tốt, liền cứ gọi cái tên này.
Tần Phong gặp Lộ Vũ đồng ý, trên ngón tay tiên lực lượn lờ, tại phi thuyền trên dây khắc xuống mưa gió 2 chữ.
Thu Phong Vũ Chu, hướng đi Châu Hải nghe ngóng đi mê loạn hải vực lộ sau, hai người liền rời đi Bột Hải Thành, đi thuyền ra biển. Đi 4-5 ngày, xanh ngậm dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện vô số đá ngầm, Lộ Vũ điều khiển Phong Vũ Chu đang chuẩn bị bay đến không trung, đột nhiên nghe tới trên mặt biển có người kêu cứu. Lộ Vũ hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, phát hiện hai cái kim đan kỳ tu sĩ bị một đám hải thú vây vào giữa, kêu cứu người chính là một người trong đó.
Chúng ta đi qua cứu bọn họ a.
Lộ Vũ nói, điều khiển Phong Vũ Chu đang chuẩn bị đi qua, Tần Phong giữ chặt Lộ Vũ cánh tay nói ra.
Chờ một chút nhìn.
Lộ Vũ nói ra, thế nhưng là bọn họ nhanh không kiên trì nổi.
Tần Phong nói ra, có lẽ bọn họ là chăng đâu.
Nếu không giải thích thế nào hai người bọn họ kim đan kỳ tu sĩ sẽ xuất hiện tại cái này nguy hiểm trùng điệp mê loạn hải vực.
Lộ Vũ cảm giác Tần Phong lời nói có đạo lý, dừng lại Phong Vũ Chu, bất quá làm nàng nhìn thấy trong đó một cái kim đan kỳ tu sĩ bị trọng thương, lập tức sẽ mất mạng miệng thú lúc, Lộ Vũ nhịn không được ra tay.
Tần Phong gặp Lộ Vũ ra tay, than nhẹ một tiếng, bất quá Tần Phong không có trách cứ Lộ Vũ ý tứ, điều khiển Phong Vũ Chu tới gần.
Phong Vũ Chu ngang nhiên xông qua thời điểm, Lộ Vũ đã giết đám kia hải thú, cứu cái kia hai tên kim đan kỳ tu sĩ. Trong đó một cái kim đan kỳ tu sĩ thụ thương rất nặng, thủ hải thú một kích sau toàn bộ ngực sụp đổ, một người khác đem hắn ôm đến Phong Vũ Chu bên trên, uy tiếp theo hạt nạp linh đan. Người kia ăn nạp linh đan sau, vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hồi lâu sau mới đứng vững thương thế, mở to mắt đối Lộ Vũ nói cảm ơn.
Tạ tiền bối ân cứu mạng, ta gọi Lâm Hữu Chính, hắn gọi Vương Hưng Nguyên, không biết tiền bối xưng hô như thế nào.
Ta gọi Lộ Vũ, hắn là đạo lữ của ta Tần Phong.
Lộ Vũ nói lấy ra một hạt sinh tiêu đan đưa cho Lâm Hữu Chính tiếp tục nói, đây là sinh tiêu đan, đối với khôi phục nhục thể nhận tổn thương rất hữu dụng.
Lâm Hữu Chính nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận sinh tiêu đan nuốt vào.
Sinh tiêu đan vào miệng tan đi, Lâm Hữu Chính cảm giác một dòng nước nóng theo kinh mạch chảy tới miệng vết thương, miệng vết thương một trận ngứa ngáy sau, đau đớn dần dần biến mất.
Lâm Hữu Chính cúi đầu nhìn lại, phát hiện vết thương vậy mà đã khép lại, Lâm Hữu Chính dập đầu nói cảm ơn.
Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối.
Lộ Vũ bị Lâm Hữu Chính làm cho không biết làm sao, đang không biết làm thế nào lúc, Tần Phong nhàn nhạt nói ra.
Một hạt nhị phẩm sinh tiêu đan thôi, đối nàng cái luyện đan sư này không tính là gì chân quý đồ vật.
Bất quá nàng nếu cứu được ngươi, ngươi không ngại trả lời ta một vấn đề.
Lâm Hữu Chính nghe nhanh nói ra, tiền bối có lời gì, cứ hỏi, ta biết gì trả lời đó.
Tần Phong hỏi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Hải ngoại hung hiểm, kim đan kỳ tu sĩ tại hải ngoại đều là cựu tử nhất sinh, huống chi này mê loạn hải vực, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào.
Tần Phong hỏi qua lời nói sau cẩn thận nhìn xem Lâm Hữu Chính.
Lâm Hữu Chính không chút hoang mang nói ra,
tiền bối chỉ sợ không biết, hải ngoại hung hiểm, kim đan kỳ tu sĩ ra biển cựu tử nhất sinh, nhưng cơ hồ tất cả ra biển kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ tới mê loạn hải vực.
Vì cái gì? Lộ Vũ tò mò hỏi. Trả lời Lộ Vũ chính là Tần Phong, vì tránh né cửu gia. Lâm Hữu Chính kinh nghi nói ra, tiền bối đoán được rồi. Tần Phong hừ một tiếng nói ra, này rất khó đoán sao, Tả Hữu là chết, không bằng ra biển đánh cược một lần, bất quá sáu. Tần Phong nói đến đây, trong hai mắt lộ ra tinh quang, đối Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên nói ra. Này mê loạn hải vực bởi vì này mê thần phong mà nổi danh, nhưng nếu không gọi mê thần hải vực, mà gọi mê loạn hải vực, chắc là bởi vì các ngươi loại này người được tên. Lâm Hữu Chính nghe kinh hãi, nhanh nói ra. Tiền bối hiểu lầm, chúng ta thực sự là vì tránh né cửu gia mà đi tới này mê loạn hải vực, cũng không phải những cái kia hai tay dính đầy máu tươi người. Tần Phong cười hắc hắc, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Lộ Vũ vượt lên trước nói ra. Tốt Tần Phong, mặc kệ bọn hắn tại sao tới đến mê loạn hải vực, bọn họ vừa mới nhận hải thú tập kích kém chút mất mạng thật sự, xem bọn hắn cũng không phải hai tay dính đầy máu tươi người xấu, không bằng chờ bọn hắn thương thế tốt lên không sai biệt lắm, liền để bọn hắn rời đi. Tần Phong nghe Lộ Vũ nói như vậy, hừ một tiếng, quay người trở lại trong thuyền. Lâm Hữu Chính thấy thế nhanh nói ra, đa tạ tiền bối lý giải, chờ ta pháp lực khôi phục sau lập tức rời đi nơi này. Lộ Vũ gặp Tần Phong không cao hứng rời đi, thuận miệng ứng phó Lâm Hữu Chính một câu sau, liền đi truy Tần Phong. Đuổi kịp Tần Phong sau, Lộ Vũ lôi kéo Tần Phong cánh tay làm nũng nói, ngươi không cao hứng rồi. Tần Phong sụ mặt không nói lời nào. Lộ Vũ đong đưa Tần Phong cánh tay nói ra, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng hai người kia nhìn xem không giống người xấu à. Tần Phong hừ một tiếng nói ra, người không thể xem bề ngoài, người xấu sẽ đem người xấu hai chữ viết lên mặt sao. Lộ Vũ gặp Tần Phong rốt cục nói chuyện, tiểu vung càng hoan. Đây không phải còn có ngươi sao? Ngươi này tu vi, cao không biên giới, hai người bọn họ nho nhỏ kim đan liền ta đều đánh không lại, nếu là dở trò xấu ngươi một chút liền có thể làm thịt bọn họ. Còn có ngươi trí thông minh này, trừ nhớ không nổi sự tình trước kia, ai cũng không có ngươi thông minh. Tần Phong bị Lộ Vũ nũng nịu làm không còn tính tình, chỉ có thể nói ra. Nhân tâm hiểm ác, ngươi liền không thể nhớ lâu một chút, ta cũng không thể cùng ngươi cả một đời a. Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng, hắn nói xong câu đó, Lộ Vũ hất ra Tần Phong cánh tay, nước mắt rưng rưng nói ra. Ngươi không chuẩn bị bồi ta cả một đời sao? Ngày 6, ta 6. Tần Phong làm không rõ ràng tình huống gì, nhanh nói ra, bồi a, ta cùng ngươi đời đời kiếp kiếp. Vậy ý của ngươi đời này còn muốn để ta chết đi thôi. Lộ Vũ nước mắt muốn đến rơi xuống. Tần Phong nhanh dụ dỗ nói, ta 6. Ta không phải ý tứ này, tóm lại ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Vậy ngươi còn nói ta sao? Lộ Vũ hỏi. Không nói. Tần Phong nói. Lộ Vũ nín khóc mỉm cười nói, này còn tạm được. Nói xong Lộ Vũ cười hì hì ôm Tần Phong cánh tay. Tần Phong gặp Lộ Vũ cười, trong lòng thở phào một hơi, nhưng hắn lập tức cảm thấy không đối. Chờ một chút, vừa mới là ta đang tức giận a. Lộ Vũ chơi xấu nói ra, có sao? Là ngươi chọc ta tức giận, ngươi nói không bồi ta cả một đời, ngươi nói xấu. Tần Phong nghe nhức đầu, nhanh nói ra, ngừng, 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 tốt, là lỗi của ta. Lộ Vũ hừ một tiếng nói, này còn tạm được. Chương 30, tâm phòng bị người không thể không. Gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ tiến vào khoang tàu, Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên liếc nhau. Vương Hưng Nguyên há mồm muốn nói chuyện, Lâm Hữu Chính lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Sau 3 canh giờ, Lâm Hữu Chính gần như hoàn toàn khôi phục, hắn kết thúc ngồi xuống, tiến vào khoang tàu lần nữa nói cảm tạ. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Hai vị tiền bối hẳn là mới tới mê loạn hải vực, không biết mê loạn hải vực hỗn loạn, không quen biết người ứng cẩn thận một chút. Ta thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, chuyên tới để cùng hai vị tiền bối từ biệt. Lộ Vũ gặp Lâm Hữu Chính hảo tâm như vậy nhắc nhở nàng, cho rằng Lâm Hữu Chính không phải người xấu, bởi vậy nói ra. Hai vị ở tại cái nào tòa ở trên nào, không bằng ta đem hai vị đưa qua. Lâm Hữu Chính nghe đang muốn đáp ứng, Thần Phong vượt lên trước nói ra. Hai vị xin lỗi, vợ chồng chúng ta nóng lòng đi mê loạn hải bên trong lấy mê thần thảo, sẽ không tiễn hai vị. Tần Phong rõ ràng như vậy để phòng để Lộ Vũ có chút không thích, bất quá Lâm Hữu Chính cũng là thức thời người, hắn nói ra. Lẽ ra như thế, sao dám lại chậm trễ tiền bối thời gian, bất quá mê thần thảo lớn lên cái kia phiến trên mặt biển, lâu dài có mê thần phong không tiêu tan, hai vị nếu như vậy đi thẳng chắc chắn đụng vào mê thần phong bên trong, ta biết theo cái phương hướng này đi thẳng, có một chỗ đảo nhỏ, nơi đó tại giữa trưa mê thần phong sẽ ngắn ngủi tiêu tán. Lâm Hữu Chính nói, cánh tay chỉ hướng đông bắc phương hướng. Sau đó hắn lại nói ra, hai vị tiền bối, ta biết hai vị tu vi cao siêu, nhưng này mê thần thảo không dễ dàng hái, phân thần trở xuống tu sĩ không có phòng hộ rất dễ dàng bị mê thất tâm trí. Lộ Vũ gặp Lâm Hữu Chính dạng này nhắc nhở nói cảm ơn. Đa tạ nhắc nhở, bất quá này mê thần thảo ta không hề đến không đi hái lý do. Lâm Hữu Chính gặp không cách nào cải biến Lộ Vũ quyết định, cũng không quá khuyên, từ biệt sau rời đi Phong Vũ Chu. Chờ Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên rời đi sau, Lộ Vũ cưỡi Phong Vũ Chu bay về phía trước, quả nhiên như Lâm Hữu Chính nói như vậy, mê loạn hải trên mặt biển mê thần phong lâu dài không tiêu tan. Tần Phong, chúng ta hướng bên kia đi một chút nhìn. Lộ Vũ nói bên kia là Lâm Hữu Chính chỉ đảo nhỏ phương hướng. Tần Phong rất muốn nói cho Lộ Vũ, nàng dù cho trực tiếp xuyên qua mê thần phong cũng không có chuyện gì, bất quá cuối cùng Tần Phong không có nói như vậy, mà là gật đầu đồng ý. Phong Vũ Chu vòng quanh mê thần phong hướng phía Lâm Hữu Chính chỉ phương hướng bay không xa, quả nhiên thấy một cái đảo nhỏ, lúc này vừa tới buổi trưa, trên đảo nhỏ mê thần phong quả nhiên tán. Lộ Vũ thấy thế đối Tần Phong cười mắng, nghi thần nghi quỷ, đem người tốt làm người xấu đi. Nói xong Lộ Vũ sợ mê thần phong xuất hiện lần nữa, nhanh gửi Phong Vũ Chu phóng tới đảo nhỏ. Đúng lúc này, đảo bên ngoài trên mặt biển đột nhiên phun ra một cỗ sóng lớn, sóng lớn mang theo mãnh liệt mê thần phong lập tức đem Phong Vũ Chu bao phủ. Ha 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 sáu. Một trận càn rỡ tiếng cười to vang lên, hơn 10 người rơi xuống từ trên không, Lâm Hữu Chính, Vương Hưng Nguyên thình lình ngay tại trong đó. Lúc này Lâm Hữu Chính đâu còn có trước đó nho nhã lễ độ bộ dáng, hắn một mặt dữ tợn nói ra: "Còn tưởng rằng ngươi thông minh dường nào, không phải là chúng ta cái bẫy." Vương Hưng Nguyên thì là một mặt cười dâm nói: "Ta đã dục hỏa khó nhịn, chờ cái kia nữ mê thần trí trở thành cái sắc không hồn sau, ta nhất định phải hào hào hưởng thụ thân thể của nàng." Lâm Hữu Chính cũng gật đầu nói ra: "Đúng vậy à, đúng vậy à." Để người nam kia ở một bên nhìn xem càng hăng hái. Những người khác cũng đi theo hắc hắc cười dâm, thẳng đến mê thần phong dần dần tiêu tán, lộ ra không có người điều khiển phong vũ trụ, cùng trên thuyền đứng thẳng Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên, nào có thần trí mê thất dáng vẻ. "Ngươi sáu, không có việc gì." Lâm Hữu Chính kinh hãi nói. Tần Phong khinh thường nói ra: "Mê thần phong mà thôi, nếu như không phải vì cho nàng một bài học, để nàng biết nhân tâm hiểm ác, ta căn bản sẽ không tới đây, bên trong ngươi cái bẫy." "Ngươi nói bậy." Lâm Hữu Chính hô: "Lão bà ngươi đã trúng mê thần phong, ngươi cũng bất quá tại cố giả bộ chấn định thôi." "Cố giả bộ chấn định?" Tần Phong khinh thường cười nói: "Nếu như không phải Lộ Vũ đích xác trúng mê thần phong, liền hai người các ngươi vừa mới nói lời, bây giờ đã là một người chết, tạm thời để các ngươi sống lâu một hồi, chờ ta lấy mê thần thảo, lại đến lấy tính mạng các ngươi." Tần Phong nói xong, ôm hôn mê bất tỉnh Lộ Vũ nhảy vào trong biển. "Muốn chạy, không dễ dàng như vậy." Lâm Hữu Chính coi là Tần Phong muốn chạy, đang muốn đi đuổi theo, bị lao đại của mình Hắc Mộc gọi lại. Hắc Mộc ngăn lại Lâm Hữu Chính đối một chỗ hư vô trô nói ra: "Ra đi." Vừa mới hoàn hư không không gian xuất hiện ba động qua đi đồng dạng có mười mấy người xuất hiện ở nơi đó, trong đó dẫn đầu người kia một bàn tay lắc tại một người mặt bên trên quát: "Phế vật vô dụng, chưa thấy qua không có bị mê thần phong mê hoặc người sao, cảm xúc đều không khống chế được, cần ngươi làm gì?" Hắc Mộc chờ người kia đánh chửi xong nói ra: "Nguyên Dịch Dung, ngươi lần này lại chuẩn bị cùng ta giật đồ, cho là ta Hắc Mộc dễ ước hiếp thật sao?" Nguyên Dịch Dung nghe Hắc Mộc lời nói lắc đầu nói ra: "Hắc Mộc, lần này cũng không phải ta muốn cùng ngươi giật đồ, mà là thật nhiều người muốn cùng ngươi giật đồ." Nguyên Dịch Dung nói xong con mắt quét về phía không trung một đóa mây bay. Lưu Động phía trên truyền ra cười to một tiếng, quả nhiên bị ngươi phát hiện. Nói xong mười mấy người xuất hiện tại không trung, cười to người kia tiếp tục nói ra: "Hai vị, người nam kia thật không đơn giản, không bằng ba người chúng ta chia đều sau đó mau mau rời đi như thế nào?" Người này vừa nói xong, Hắc Mộc cười lạnh nói: "Chia đều? Có thể, ta lưu lại chiếc thuyền này, đôi nam nữ kia trên người bảo vật về các ngươi." Nguyên Dịch Dung khẽ nói: "Nghĩ thật đẹp a, Hắc Mộc, cẩn thận ta cùng Hàn Lôi trước cùng một chỗ giết ngươi." Hắc Mộc cũng cười lạnh nói: "A, chẳng lẽ không thể là ta cùng Hàn Lôi trước hết giết ngươi sao?" Nói xong hai đồng thời nhìn về phía Hàn Lôi. Hàn Lôi mở ra hai tay nói ra: "Ta khuyên hai vị thấy tốt thì lấy, đừng đánh hai người kia chủ ý." Hắc Mộc cùng Nguyên Dịch Dung không lĩnh tỉnh, đồng thời nói ra: "Không bằng Hàn lão đại thấy tốt thì lấy, chủ động rời đi, những vật này về hai chúng ta như thế nào?" Hắc Mộc cùng Nguyên Dịch Dung tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ nói xong câu đó, Hàn Lôi thật sự không hề nói gì liền rời đi, lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau, chờ xác định Hàn Lôi thật sự rời đi sau, hai nhân mã thượng lại dương cùng bạc kiếm. Ngay tại song phương động thủ thời điểm, Tần Phong ôm Lộ Vũ đã đến Mê Loạn Hải đáy biển. Mê Loạn Hải khu vực trung tâm mảnh này đáy biển mọc đầy mê thần thảo, trên mặt biển mê thần phong chính là mảnh này mọc ra mê thần thảo nước biển bốc hơi mà hình thành. Tần Phong đem Lộ Vũ đưa xuống, đối Lộ Vũ trên người pháp y nói ra: "Bảo vệ tốt chủ nhân nhà ngươi, chờ ta trở lại." Lộ Vũ trên người pháp y không có phản ứng, phản phất đây chính là một kiện vô cùng phổ thông pháp y, mặt trái là quấn ở pháp y trên người thủy lăng xa nhẹ nhàng dập dờn, tựa hồ đang trả lời Tần Phong. Tần Phong đứng dậy hướng phía cái kia phiến mê thần thảo đi đến. Cái kia một mảnh mê thần thảo càng vào trong, mê thần thảo chúng quanh càng cảm giác mông lung, cành cây bên trên lá cây cũng càng nhiều. Tần Phong trực tiếp đi đến trung tâm, đem bên trong ba cây cửu diệp mê thần thảo nhổ lên, trang đến đã chuẩn bị kỹ càng trong hộp ngọc. Đợi đến Tần Phong trở lại Lộ Vũ bên người lúc, Lộ Vũ vừa vặn tỉnh lại. Tần Phong đem ba cái hộp ngọc đưa cho Lộ Vũ nói ra: "Ngươi tỉnh rồi, thu lại đi." Lộ Vũ tiếp nhận hộp ngọc muốn mở ra nhìn xem, bị Tần Phong ngăn cản nói: "Không nên mở ra, đã ngoài ngàn năm mê thần thảo, ngươi đỡ không nổi." Lộ Vũ ồ một tiếng, đem hộp ngọc cất vào trong chữ vật giới chỉ hỏi: "Đây là nơi nào? Ta hôn mê bao lâu?" Tần Phong nói ra: "Mê Loạn Hải khu vực trung tâm đáy biển, ngươi không có hôn mê bao lâu, cũng liền nửa canh giờ." Lộ Vũ gặp Tần Phong nói chuyện bình tĩnh, một điểm không có sinh khí dáng vẻ, thất lạc nói ra: "Ngươi tức giận. Ta trước đó hoài nghi ngươi, đem nhầm hai người kia làm người tốt." Tần Phong dừng lại động tác, nghiêm túc nói ra: "Không có, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết nhân tâm hiểm ác, huống hồ này mê thần phong đối ngươi có chỗ tốt." Lộ Vũ gặp Tần Phong đích xác không có sinh khí, vừa rồi cẩn thận lập tức biến mất, trách trách hô hô nói ra: "Thật sự nha, này mê thần phong cảm giác tựa như tại thiên lão linh huyễn cảnh hồng trần, tại mê thần phong bên trong đi một lần, ta cảm giác ta nguyên anh càng thêm ngưng thực. Cho nên nhất tiễn xong điêu sự tình, ta tại sao phải tức giận?" Tần Phong một bên lôi kéo Lộ Vũ cánh tay phù hướng mặt biển, một bên tiếp tục nói ra: "Thời gian vừa vặn, chúng ta đi qua nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện tiễn đưa cái kia hai cái cửa không ngăn cản đồ vật vào địa phủ." Trên mặt biển song phương tranh đấu xác thực đã tiến vào gay cấn, song phương đã có người tử vong, Hắc Mộc cùng Nguyên Dịch Dung đã đánh ra chân hỏa, không ai nhường ai. Trở lại trên mặt biển, Tần Phong cười nói: "Còn không có phân ra thắng bại đâu, xem ra dụ hoặc không đủ a, không bằng ta lại thêm cái mã." Nói Tần Phong ném ra ngoài một cái hộp ngọc vừa vặn rơi vào Hắc Mộc cùng Nguyên Dịch Dung ở giữa, hộp ngọc rơi vào thuyền bong tàu bên trên, hộp mặt vừa vặn mở ra, lộ ra bên trong gốc kia ngàn năm mê thần thảo. Hắc Mộc cùng Nguyên Dịch Dung nhìn thấy giống như tiên thảo một dạng ngàn năm mê thần thảo, trong mắt lộ ra tham lam, nhưng ngay lúc đó bọn họ kịp phản ứng. Mê thần thảo. Hai người chỉ tới kịp nói ra ba chữ này, ánh mắt liền bắt đầu biến tăng dã, thần trí dần dần biến mất, trở thành thất thần trí cái xác không hồn. Khắc Kim Đan kỳ tu sĩ có phản ứng chậm lập tức bị mê thần thảo mê hoặc, bước lao đại bọn họ theo gót, có phản ứng nhanh, đang nghe mê thần thảo ba chữ lúc đã bắt đầu phi tốc lui lại. Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên thuộc về phản ứng càng nhanh, bọn họ tại Tần Phong cùng Lộ Vũ xuất hiện lúc cũng đã bắt đầu lui lại, làm Hắc Mộc hô lên mê thần thảo lúc, hai người đã rời xa Phong Vũ Chu, bỏ mạng hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ biết Nguyên Anh kỳ Hắc Mộc tuyệt đối ngăn không được mê thần phong xâm nhập, nhưng Tần Phong cùng Lộ Vũ lại không chuyện xuất hiện trên mặt biển, này chứng minh Hắc Mộc tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Không phải là đối thủ, nếu không đầu hàng, nếu không chạy, đây là mê loạn hải pháp tắc sinh tồn. Thế nhưng là hai người trước đó đem Tần Phong cùng Lộ Vũ đắc tội thảm rồi, đầu hàng là không thể nào, chỉ có thể chạy. Đang lúc hai người coi là chạy thoát lúc, dưới mặt biển đột nhiên bắn ra hai đạo thủy tiễn, tại hai người không kịp phản ứng tình huống dưới, đem hai người bắn thủng. Hai người chật vật quay đầu, một lần cuối cùng nhìn thấy Tần Phong cầm trong tay một cái bình sứ, trao phúng nhìn xem hai người. Giết Lâm Hữu Chính cùng Vương Hưng Nguyên sau, Tần Phong cầm trong tay bình sứ đưa cho Lộ Vũ. Lộ Vũ không cao hứng tiếp nhận bình sứ đoán giận nói: "Này Tráng Phách Đan chúng ta chỉ có 4 bình 36 hạt, người đáng giá vì giết bọn hắn hai cái ăn hết một hạt sao?" Tần Phong rất khẳng định nói ra. "Đương nhiên, đừng bảo là một hạt, chính là một bình cũng đáng được, dám nói với ngươi ra loại kia ô uế lời nói, bọn họ liền phải chết." "Nói một chút mà thôi, ta lại không chịu thiệt." Lộ Vũ tiếp tục oán trách Tần Phong, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Chương 31: Về biên nam thế cục đại biến. Lấy mê thần thảo về sau, Tần Phong cùng Lộ Vũ liền rời đi mê loạn hải, trở về Nam Hoa Châu. Lần này hai người không có trì hoãn thời gian, tại Bột Hải Thành thông qua truyền tống trận đến Tứ Minh Thành, sau đó tại Tứ Minh Thành ngồi lên quan phương phi thuyền đi thẳng đến biên Nam Quan. Qua biên Nam Quan chính là Trần Quốc địa giới, Tần Phong cùng Lộ Vũ tại Trần Quốc quốc đầu Ngũ Lương Thành ngừng lại, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là luyện chế phá phong đan ba vị chủ tài một trong Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch là thiên địa tự nhiên hình thành kỳ thạch, tương truyền có bổ túc người tu đạo tiên thiên không đủ công năng, bởi vậy trở thành Bổ Thiên môn chí bảo. Bổ Thiên Thạch trăm năm hình thành một viên, vô cùng chất quý, Bổ Thiên môn xưa nay sẽ không đem Bổ Thiên Thạch xem như hàng hóa bên ngoài bán, nhưng lại sẽ đem hắn xem như lễ vật đưa ra ngoài. Do nghe đây hết thảy sau, Tần Phong cùng Lộ Vũ khó khăn, bọn họ đương nhiên không có lớn như vậy mặt bài để Bổ Thiên môn đưa ra Bổ Thiên Thạch, cho nên chỉ có thể mặt khác nghĩ những biện pháp khác. "Không bằng chúng ta đi trộm a." Lộ Vũ hai mắt sáng lên nói. Tần Phong gậy Lộ Vũ một cái đầu sụp đổ nói ra, "Đi trộm? Nhân gia pháp trận hộ sơn ngươi còn không thể nào vào được, như thế nào đi trộm? Cái này không phải có ngươi sao? Ngươi cũng vào không được." Lộ Vũ đối Tần Phong tràn ngập tự tin nói. Tần Phong ngẩn người nói ra, "Hẳn là có thể vào a." Lộ Vũ cao hứng nói, "Này liền đi, chúng ta hôm nay đi trước khảo sát địa hình, dẫm tốt một chút, thế nào?" Tần Phong do dự nói, "Bổ Thiên môn thế nhưng là Tam Tinh môn phái, trong môn có hợp thể kỳ tu sĩ, chúng ta rất dễ dàng bị phát hiện." Nghe Tần Phong nói như vậy, Lộ Vũ hỏi, "Cho ngươi bao nhiêu hạt Tráng Phách Đan, ngươi mới có thể đánh qua hợp thể kỳ tu sĩ?" "Trong tay ngươi những cái kia đều cho ta mới được," Tần Phong nói ra, "mà lại, vẹn vẹn đánh thắng được, giết không chết. Cái kia cho ngươi bao nhiêu hạt chúng ta có thể chạy đi được?" Lộ Vũ hỏi. Tần Phong lắc đầu nói ra, "Khó, bọn họ có pháp trận hộ sơn." "Vậy làm sao bây giờ?" Lộ Vũ hề phải nói. Tần Phong cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể nói ra, "Ngày mai chúng ta đi Bổ Thiên môn dưới núi nhìn xem tình huống a." Lộ Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Lộ Vũ liền cưỡi phi thuyền chuẩn bị đi Bổ Thiên môn nhìn xem tình huống, bọn họ vừa ra thành, liền thấy một đội tu sĩ vội vàng bay tới, trên người còn mang theo vết máu. Dẫn đầu người kia Tần Phong nhận biết, chính là Bổ Thiên môn Nguyên Anh tu sĩ Đồi đạo nhân. Đồi đạo nhân rõ ràng thụ thương không nhẹ, còn chưa tới Ngũ Lương thành liền đã giá không được đột quang, ngã xuống tới đất bên trên. Tần Phong nhanh tiến lên hỏi, "Đồi đạo hữu, ngươi đây là làm sao vậy? Tại này biên nam địa giới còn có người dám đắc tội các ngươi Bổ Thiên môn?" Tần Phong quan tâm, tại Đồi đạo nhân nghe tới lại trở thành lớn lao trầm trọng, hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn, phát hiện là Tần Phong sau thu hồi vẻ giận dữ nói, "Nguyên lai là Tần đạo hữu vợ chồng, hai vị 4 năm trước rời đi biên nam, không biết gần đây phát sinh sự tình a." Nói Đồi đạo nhân thở dài một tiếng, đầy mặt ưu sầu. Tần Phong thấy thế hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Đồi đạo nhân lần nữa thở dài một tiếng nói ra, "Tần đạo hữu biết lúc trước diệt các ngươi Đan đỉnh phái những người kia à, bọn họ đến từ Thiên Hoa Châu, là một cái gọi Tà Tâm Tông phụ thuộc môn phái, bọn họ diệt các ngươi Đan đỉnh phái cũng không phải vì các ngươi trấn phái công pháp, bọn họ mục đích cuối cùng nhất thế nhưng là vì chúng ta Bổ Thiên môn chỗ kia mỏ linh thạch." Lộ Vũ nghe Đồi đạo nhân lời nói vội vàng hỏi, "Khâu tiền bối, thế nhưng là mỏ linh thạch xảy ra vấn đề gì rồi sao?" Đồi đạo nhân gật đầu, đắng chát nói ra, "Đúng vậy a, mỏ linh thạch bị chiếm." Lộ Vũ gấp hỏi, "Sư thúc ta thế nào? Ta Đan Hà phái người đâu?" Đồi đạo nhân thở dài nói, "Tứ tán chạy trốn." Lộ Vũ nghe xong triệt để gấp, cùng Đồi đạo nhân chào hỏi cũng không đánh, lôi kéo Tần Phong cưỡi Phong Vũ Chu hướng phía Đan Hà Sơn phương hướng bay đi. Một bên khác Tùng Hạo đồng dạng cưỡi phi thuyền, mang theo Đan Hà phái trốn tới môn nhân tử đệ hướng phía Đan Hà Sơn phương hướng bay thật nhanh, Tiễn Quy Nhiên nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ hai vệ đội quang, lo lắng nói ra, "Sư phụ, bọn họ muốn đuổi tới." Tùng Hạo hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia hai vệ đội quang càng đuổi càng gần, đối Yến Quy Nhiên nói ra, "Quy Nhiên, ngươi tới thao túng phi thuyền, mang các sư đệ sư muội về Đan Hà Sơn, ta đi ngăn trở bọn họ. Yến Quy Nhiên nghe gấp vội vàng nói, sư phụ, không thể, người có thương tích trong người, đối phương hai người, người đi nguy hiểm, không bằng ta đi. Tùng Hạo không dung nghi ngờ nói, ta không chết, này còn chưa tới phiên ngươi tới làm việc này, ngươi Trịnh Nguyên sư thúc có thể lưu lại cản địch nhân, chẳng lẽ ta còn không bằng hắn? Thế nhưng là ngươi là ta Đan Hà phái trưởng môn a. Yến Quy Nhiên hô. Tùng Hạo cả giận nói, trưởng môn càng hẳn là làm như vậy, trở về nói cho ngươi phủ cận sư thúc, nếu như ta không có trở về, trưởng môn để nàng làm. Nói xong Tùng Hạo nhảy ra phi thuyền, đứng tại không trung. Sư phụ. Yến Quy Nhiên trong mắt chứa nước mắt la lớn. Có một người hô, đại sư huynh, chúng ta cũng lưu lại, cùng trưởng môn chung chịu chết. Những người khác cùng hô lên, không tệ, cùng trưởng môn chung chịu chết. Yến Quy Nhiên quay đầu, nhìn xem cùng chung mối thù các sư huynh đệ, nhiệt huyết dâng lên, hô. Không tệ, Chính Nguyên sư thúc khi chết, chúng ta trốn, lần này chúng ta không thể lại trốn, cùng trưởng môn chung chịu chết. Nói xong, Yến Quy Nhiên thay đổi phi thuyền, hướng phía địch nhân đụng tới. Muốn chết. Trong đó một tên Nguyên Anh tu sĩ gặp đụng tới phi thuyền hừ lạnh một tiếng nói, trong tay pháp bảo đánh tới hướng phi thuyền. Yến Quy Nhiên thao túng phi thuyền vẹn vẹn dùng để đi đường dùng phi hành pháp khí, thắng ở tốc độ nhanh, mang người nhiều, không cần tiêu hao pháp lực, nhưng không có sức chiến đấu. Pháp chu tại tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích phía dưới liền bị phá hủy, pháp chu bên trong Đan Hà phái chúng đệ tử đã sớm chuẩn bị, trừ mấy tên bị pháp bảo dư ba chấn thương đệ tử bên ngoài, đệ tử khác cầm trong tay pháp khí cùng một chỗ đánh về phía người kia. Người kia bất ngờ không đề phòng, vậy mà kém chút bị những pháp khí này làm bị thương, này triệt để chọc giận người này, hắn bỏ xuống Tùng Hạo, thẳng hướng Đan Hà phái chúng đệ tử. Đan Hà phái những đệ tử này trừ Yến Quy Nhiên, đều là dung hợp kỳ tu sĩ, làm sao có thể là tên này Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối thủ, vẹn vẹn một kích, liền có hai người mất mạng. Tùng Hạo gặp một hét lớn một tiếng, ngươi dám? Điều khiển phi kiếm liền muốn giết hướng người kia, nhưng trước mắt hắn một tên khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng. Trước quản tốt chính ngươi a. Nói một cái pháp bảo phi đao chặn ngang chém về phía Tùng Hạo, Tùng Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể tự cứu, liền này chỉ trong chốc lát, lại có hai tên Đan Hà phái đệ tử mất mạng tại người kia chi thủ. Bốn tên Đan Hà phái đệ tử tử vong không có hù ngã đám người, ngược lại kích thích đám người phẫn nộ. Tất cả mọi người không muốn sống cầm trong tay pháp khí đánh tới hướng tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mấy chục kiện pháp khí, dù cho người kia là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng không nhìn, chỉ có thể lui lại né tránh. Hắn đường đường Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị một đám dung hợp kỳ tu sĩ ép lui lại, cái này khiến hắn cảm giác nhận vũ nhục, hắn quyết định cầm duy nhất kim đan kỳ Yến Quy Nhiên giết gà dọa khỉ. Hắn ném ra ngoài một mặt tấm thuẫn bảo vệ chính mình, một món khác công kích pháp bảo phi kiếm mang theo lửa giận của hắn thẳng hướng Yến Quy Nhiên. Yến Quy Nhiên chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, như thế nào có thể là tên này Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối thủ? Mấy chiêu về sau liền không thể chống đỡ được, mắt thấy là phải mất mạng tại đây. Đột nhiên trên bầu trời một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới, phi thuyền trên một thanh kiếm mang theo lệnh thấu xương sát cơ, đâm về tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cường đại sát cơ để tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ lông tơ đứng đấy, hắn không lo được đi giết Yến Quy Nhiên, liền vội vàng đem tấm thuẫn ngăn tại trước mặt mình. Keng! Tiếng vang ầm ầm về sau, tấm thuẫn nổ tung, một đạo tử sắc lôi điện xuyên qua tấm thuẫn rơi vào người này trên thân. Lốt bốt, tiếng sấm không ngừng, này ẩn chứa Lộ Vũ nén giận một kích tử lôi uy lực mạnh mẽ. Chỉ lần này một kích liền để một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ sinh cơ đoạn tuyệt. Còn lại một người thấy thế, bị hù ngoài mạnh trong yếu nói ra: "Đạo hữu người nào, vì cái gì cùng ta Tả Tâm Tông không qua được?" Lộ Vũ cắn chặt hàm răng, cả giận nói: "Ta là người phương nào? Ngươi Tả Tâm Tông dám giết ta Đan Hà phái người, vậy mà hỏi ta là người phương nào?" Nói xong cũng không còn nói nhảm, nhược thủy kiếm thẳng hướng người kia. Người kia nào còn dám ứng chiến, quay người liền muốn chạy. Kết quả vừa mới chuyển thân, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, trong hộp ngọc có một tiên khí lượn lờ tiên thảo. Người này đang nghĩ lại nhìn lúc, liền cảm giác một trận hoảng hốt, không đợi hắn kịp phản ứng, ý thức liền chậm rãi rời hắn mà đi. Thần Phong gặp Lộ Vũ giết người kia, thu hồi mê thần thảo nói ra: "Nay thảo không tệ, không phí sức khí liền có thể giết người." Lộ Vũ nộ khí chưa tiêu, nhược thủy kiếm hung hăng tại người kia trên người lại đâm mấy kiếm, mới thu kiếm đi nhìn Tùng Hạo đạo trưởng. Tùng Hạo không thể tin được truy sát nhóm người mình một đường hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ cư như vậy tùy tiện chết rồi, hắn gặp Lộ Vũ thu nhược thủy kiếm tới, hoài nghi nói: "Ngươi là Lộ Vũ sư điệt?" "Là ta, sư bá ngươi không sao chứ?" Lộ Vũ đỡ Tùng Hạo hỏi. Tùng Hạo vẫn cảm giác là đang nằm mơ, hỏi: "Lộ sư điệt, ngươi rời đi thời điểm vẫn là Kim Đan sơ kỳ, bây giờ làm sao lại Nguyên Anh, xem ngươi tu vi đã đến Nguyên Anh trung kỳ đi." Lộ Vũ gật đầu nói ra: "Được chút kỳ ngộ, mới có bây giờ tu vi." "Không nói những này, sư bá, ngươi ngồi xuống trước chữa thương quan trọng." Tiễn Quy Nhiên cũng đi tới nói ra: "Đúng vậy à, sư phụ, ngươi thụ thương không nhẹ, các vị sư huynh đệ cũng có bị thương nặng, chúng ta trước tiên ở nơi này dưỡng thương, có sư muội tại cũng không sợ lại có địch nhân đuổi theo." Không nghĩ tới Tùng Hạo nghe chẳng những không có đồng ý dừng lại dưỡng thương, ngược lại đứng lên vội vàng nói ra: "Không được, không thể dừng lại, chúng ta phải lập tức chạy về Đan Hà Sơn, trong đêm dọn đi, biên nam một vùng không có chúng ta đất dung thân." "Vì cái gì, sư bá?" Lộ Vũ hỏi. Tùng Hạo nói ra: "Chúng ta trước đó kết thủ cái kia lục phái là Tà Tâm Tông người, chúng ta diệt cái kia lục phái, đoạt lại ngu quốc, phá hư Tà Tâm Tông kế hoạch. Tà Tâm Tông là tà đạo môn phái, có thủ tất báo, bọn họ nhất định sẽ phái người đi diệt chúng ta Đan Hà phái. Cho nên chúng ta nhất định phải mau đi trở về, thông chi sư phụ ngươi toàn phái di chuyển." Tùng Hạo lời nói để Lộ Vũ hoàng hồn, Đan Hà phái tại Đan đỉnh phái phế tích bên trên trùng kiến không lâu, nếu như lần này lại nhận diệt phái nguy cơ, Đan Hà phái lại có thể trùng kiến hy vọng đem phi thường nhỏ. Vậy làm sao bây giờ a, sư bá? Lộ Vũ vội la lên. Tùng Hạo nói ra, sư điệt có hay không phi hành pháp khí, chúng ta cùng đi. Lộ Vũ vội vàng lấy ra Phong Vũ Chu nói ra, có, sư bá, chúng ta cùng đi. Chương 32, ta có hai kiếm nhưng đãng quần ma. Phong Vũ Chu xuất hiện để Tùng Hạo sửng sốt, hắn rõ ràng có thể nhìn ra đây không phải phi hành pháp khí, mà là phi hành pháp bảo, bất quá nguy cơ thời điểm, Tùng Hạo cũng không có thời gian đến hỏi ở đâu ra, cất bước chuẩn bị leo lên Phong Vũ Chu. Tần Phong ngăn lại chuẩn bị leo lên Phong Vũ Chu Tùng Hạo nói ra, ngươi trở về cũng vô dụng, không bằng tìm địa phương an toàn dưỡng thương. Ta cùng Lộ Vũ trở về. Tùng Hạo bị Tần Phong ngăn lại, bất mãn trong lòng, đang muốn nói chuyện, Tần Phong lại nói ra, sư ba yên tâm, Đan Hà phái nếu là Lộ Vũ sư môn, liền diệt không được, giao cho ta a. Tùng Hạo gặp Tần Phong tự tin biểu lộ, yên lòng, cảm kích nói, tạ Tần tiền bối xuất thủ tương trợ. Tần Phong thản nhiên thụ Tùng Hạo nói lời cảm tạ, leo lên Phong Vũ Chu cùng Lộ Vũ cùng một chỗ toàn lực hướng phía Đan Hà Sơn bay đi. Lúc này Đan Hà Sơn đã pháp trận phá toái, vài trăm người vây quanh ở Đan Hà Sơn dưới. Đan Hà Sơn thượng đã nguyên anh phủ cần ngăn tại trước mặt những người này. Các ngươi là ai, vì sao muốn công kích ta Đan Hà Sơn? Đối phương dẫn đầu phân thần kỳ tu sĩ Tà Vô Tâm Trảo Phúng nhìn xem phủ cần nói ra. Như thế nào? Chuẩn bị ở đây kéo dài thời gian, để cho những người khác chạy trốn, ta không ngại nói cho ngươi, vô dụng, đừng bảo là này ngu quốc, chính là này biên nam địa giới về sau cũng là chúng ta Tà Tâm Tông địa bàn, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Phu cần cũng không giật mình Tà Vô Tâm nói lời, mà là nói ra. Ta Đan Hà phái đích xác không phải là các ngươi Tà Tâm Tông đối thủ. Bất quá các ngươi Tà Tâm Tông nghĩ tại biên nam địa giới làm mưa làm gió chỉ sợ còn muốn hỏi một chút Bổ Thiên Môn a. Tà Vô Tâm cười to, Bổ Thiên Môn, bây giờ Bổ Thiên Môn chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc đi, chờ tiêu diệt các ngươi chúng ta lập tức đi diệt hắn Bổ Thiên Môn. Tà Vô Tâm vừa nói xong, một đạo băng lãnh âm thanh từ Đan Hà Sơn bên trên truyền đến. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi phân thần trung kỳ tu vi, liền nghĩ diệt Đan Hà phái, ai cho ngươi lá gan? Âm thanh về sau phủ giao đạo nhân đáp lấy gió xuất hiện tại phủ cận trước mặt, cùng phủ giao đạo nhân cùng lúc xuất hiện còn có Tề Sơn. Tề Sơn về sau là Thu Hà mang theo Đan Hà phái đông đảo đệ tử xuất hiện tại phủ cận sau lưng. Phu cần gặp Thu Hà bọn người xuất hiện quát, để ngươi mang theo những người khác trốn đi, ai bảo ngươi đi ra? Thu Hà ánh mắt kiên định nói ra, sư phụ, ta Đan Hà phái đã tao ngộ qua một lần diệt môn, lần này nếu như Đan Hà phái lần nữa diệt môn, coi như chúng ta trốn đi, Đan Hà phái cũng không có khả năng lại trùng kiến a, bởi vì nhân tâm tàn a. Phu cần đương nhiên minh bạch Thu Hà nói, nhưng hắn có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Sống sót chung quy là có hy vọng, dù sao cũng so các ngươi đi tìm cái chết mạnh. Thu Hà ánh mắt vẫn như cũ kiên định, sư phụ, có lẽ ngươi nói đúng, cho nên muốn sống, ta để bọn hắn trốn đi, đi theo ta đều là nguyện cùng Đan Hà cùng tồn vong. Thu Hà vừa dứt lời, các Đan Hà tử đệ cùng hô lên, nguyện cùng Đan Hà cùng tồn vong. Phu cần con mắt ướt át, nhìn xem cùng kêu lên hò hét đệ tử, những đệ tử này bên trong có kinh lịch Đan đỉnh phái hủy diệt, có mới gia nhập đệ tử trẻ tuổi, có Kim Đan kỳ, có Dung Hợp kỳ, thậm chí còn có vừa phát ra ánh sáng đệ tử, trong mắt bọn họ không có sợ hãi, có chỉ là nghĩa vô phản cố. Các ngươi mới là ta Đan Hà phái lương đống. Có các ngươi tại liền có Đan Hà tại, Thu Hà mang theo bọn họ đi. Phu cần nước nở nói, nàng không muốn những này yêu quý Đan Hà phái đệ tử chết ở chỗ này. Lúc này đi theo phủ giao đạo nhân bên người Tề Sơn nói ra. Thu Hà sư bá, sư tổ nói rất đúng, các ngươi không cần thiết theo tới, có phủ giao đạo trưởng tại, Đan Hà phái không có nguy hiểm. Bị Tề Sơn nói như vậy phủ giao đạo nhân, tức khắc cảm thấy mặt mũi sáng sủa, phải biết tại chiêu giao sơn lúc, hắn đáp ứng Tần Phong tới Đan Hà phái Huyền Lương Phong làm một tiểu đạo đồng, hắn liền thật sự tới đây làm một tiểu đạo đồng. Đan Hà Sơn thượng trừ phù cẩn mơ hồ biết phù giao đạo nhân là cao thủ bên ngoài, những người khác cũng thật sự coi là phù giao đạo nhân chính là cái tiểu đạo đồng. Liền xem như phù cẩn cũng coi là phù giao đạo nhân cái này cao thủ là như nàng một dạng nguyên anh kỳ cao thủ thôi, căn bản không có hướng phân thần kỳ cấp độ này suy nghĩ. Toàn bộ Đan Hà Sơn bên trên biết phù giao đạo nhân nội tình chỉ có Tề Sơn cùng Dạ Linh. Lấy phù giao đạo nhân rêu giao cá tính, cái này sao có thể được? Hắn vẫn nghĩ tìm một cái hợp tình hợp lý cơ hội biểu hiện ra chính mình. Hôm nay rốt cục để hắn tìm tới cơ hội. Nhất là ngay trước nhiều như vậy Đan Hà phái đệ tử trước mặt, phù giao đạo nhân tinh thần phân chấn, tao bao xuất ra rêu giao phiến, nhẹ phiến hai lần, chỉ vào Tà Vô Tâm nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, nếu không ta chiêu này giao phiến cũng không phải ăn chay. Tà Vô Tâm đương nhiên nghe nói qua phù giao đạo nhân, bọn họ Tà Tâm Tông tới biên nam lúc đã đem nơi này cao thủ cũng đã hỏi thăm rõ ràng, còn phải người đi lôi kéo qua phù giao đạo nhân, đáng tiếc phù giao đạo nhân căn bản không có đồng ý. Về sau nghe nói phù giao đạo nhân không biết nguyên nhân gì tới Đan Hà Sơn, cho nên lần này tới Đan Hà Sơn hắn chỉ là đánh trước chiến, thám thính hư thực, gặp phù giao đạo nhân thật sự xuất hiện, Tà Vô Tâm liền chuẩn bị lui. Những này phù giao đạo nhân không biết ta, hắn vạn lần không ngờ, chính mình một câu, Tà Vô Tâm liền chuẩn bị đi, này làm sao thành, Tà Vô Tâm đi, ai cho hắn cơ hội để hắn tại này trăng bước. Cho nên phù giao đạo nhân rêu giao phiến một cái, pháp lực hóa thành cuồng phong cuốn về phía Tà Vô Tâm. Tà Vô Tâm muốn đi cũng đi không được, bất đắc dĩ lấy ra một cái tiểu tháp ngăn tại trước người. Phù giao đạo nhân thấy thế đại hỉ, hắn thật đúng là sợ Tà Vô Tâm không hoàn thủ, chỉ muốn chạy trốn, bây giờ Tà Vô Tâm nếu đánh trả, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại hiện ra chính mình hùng phong. Chỉ thấy rêu giao phiến một cái nhanh hơn một cái mạnh hơn một cái, đem Tà Vô Tâm ép chỉ có chống đỡ chi lực, đem những người khác nhìn cái cằm kém chút rớt xuống. Rốt cục Tà Vô Tâm gánh không được, chật vật đem tiểu tháp ngăn tại hướng về phía trước, há mồm hô: "Sư tôn, ngươi lại không ra tay, ta liền đỡ không nổi." Tà Vô Tâm sau lưng vài trăm người bên trong, một người cười lớn đi ra, vừa đi vừa nói ra: "Nghe nói phủ giao đạo hữu tại Chiêu Giao Sơn bữa nay ngộ thiên địa, dẫn tới chín đạo lôi đỉnh, xem ra truyền ngôn không giả a." Đi ra người này liền như là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, lại làm cho phủ giao đạo nhân như lâm đại địch, hắn thu hồi rêu giao phiến cảnh giác nhìn xem người này nói ra: "Tà Tâm Tông bây giờ chỉ có hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, không biết ngươi là Tà Ma Sinh vẫn là Tà Ma Tương." Người kia cười nói: "Tại hạ Tà Ma Tương, xem ra phủ giao đạo hữu còn nhớ sư huynh đệ chúng ta hai người." Phủ giao đạo nhân hừ một tiếng không nói gì, Tà Ma Tương tiếp tục nói ra: "Ta sư huynh trước đó phái người mời đạo hữu không có đáp ứng, lại không nghĩ rằng ở đây là một tiểu đạo đồng, chẳng lẽ cái này tiểu đạo đồng thân phận có thể để ngươi phủ giao đạo nhân mượn đến phủ giao chi phong mà lên cửu thiên không thành?" Tà Ma Tương nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã mang lên ý trào phúng, lại không nghĩ rằng phủ giao đạo nhân đồng dạng đối hắn rêu cợt nói. Hết ngồi đáy giếng, ánh mắt thiền cận, không biết này Đan Hà Sơn thượng tử khí triều sinh, ngươi cái kia Tà Tâm Tông giống như một chiếc hở tiểu thuyền hỏng, còn muốn mời chào ta. Ngươi muốn chết? Phủ giao đạo nhân lời nói để Tà Ma Tương giận dữ, một cây ma đao mang theo mãnh liệt ma khí thẳng hướng phủ giao đạo nhân. Phủ giao đạo nhân biết mình không phải Tà Ma Tương đối thủ, một bên ngăn cản Tà Ma Tương công kích vừa hướng Tề Sơn nói ra: "Tề Sơn, nhanh đi đem Tây Phong đầu kia Bạch Hổ gọi tới." Tề Sơn không hề động, nói ra: "Ta thượng không được hổ thủ phong." Gặp phù giao đạo nhân sốt ruột, Tề Sơn lại nói ra: "Nhưng mà, sư tỷ ta thường xuyên đi, vừa rồi nàng đã đi, này không bọn chúng tới." Phù giao đạo nhân theo Tề Sơn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên một đầu Bạch Hổ mang theo cùng phong rơi xuống. Phệ Linh Bạch Hổ rơi xuống mặt đất không có vội vã đi giúp phù giao đạo nhân mà là cười nói: "Trang bức không thành, bị đánh mặt đi." Phù giao đạo nhân khuôn mặt đỏ lên hô: "Ít tại cái kia nhìn gió mát, mau chạy tới đây hỗ trợ, ta đánh không lại hắn." Bạch Hổ đương nhiên cũng biết phù giao đạo nhân không phải Tà Ma Tương đối thủ, cho nên cố ý trêu chọc phù giao đạo nhân sau, liền ra tay cùng phù giao đạo nhân cộng đồng đối phó Tà Ma Tương. Bạch Hổ gia nhập, để Tà Ma Tương muốn thắng rất khó. Tuy nói hắn là hợp thể sơ kỳ tu vi, so với đối phương cao một cái cảnh giới, nhưng phù giao đạo nhân cùng Bạch Hổ đều là phân thần đại viên mãn tu vi, nhất là Bạch Hổ, có thượng cổ thần thú Bạch Hổ huyết mạch, nghe Tần Phong đề nghị sau, một lòng tinh luyện Bạch Hổ huyết mạch, cho dù là phù giao đạo nhân cũng không phải Bạch Hổ đối thủ. Một người một thú liên thủ, mặc dù vẫn không phải Tà Ma Tương có đối thủ, nhưng Tà Ma Tương cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tà Ma Tương gặp không chiếm được tiện nghi đối Tà Vô Tâm phân phó nói: "Thất thần làm gì sao, đi đem những người khác giết cho ta." Tà Vô Tâm gặp Tà Ma Tương sắc mặt liền biết sư phụ tâm tình không tốt, lập tức dẫn người thẳng hướng Đan Hà phái đám người. Phù giao đạo nhân gấp, Đan Hà phái là hắn thành đạo căn cơ, Đan Hà phái nếu là hủy, hắn phù giao thừa phong pháp không còn nhưng thừa chi phong, thành tựu của hắn chỉ sợ cũng muốn dừng bước phân thần. "Ngươi dám?" Phù giao đạo nhân hô to một tiếng, trong cơ thể pháp lực không cần tiền một dạng điên cuồng tuôn ra, tại Đan Hà Sơn hạ hình thành vô số cuồng phong. Nhưng mà cuồng phong vừa lên, Tà Ma Tương sau lưng một cái cự đại ma đạo pháp tướng rơi vào trong cuồng phong, nhưng mà cuồng phong biến thành gió nhẹ. "Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại." Tà Ma Tương băng lãnh âm thanh nói. Mắt thấy Đan Hà phái đám người sẽ chết tại Tà Tâm Tông môn nhân chi thủ, một đạo thiên uy thanh âm vang lên. "Đãng quần ma." "Đãng quần ma" ba chữ như kinh lôi vang ở mỗi một cái Tà Tâm Tông môn nhân tử đệ trong lòng, bao quát Tà Ma Tương cùng Tà Vô Tâm trong lòng. Âm thanh về sau tại tất cả mọi người trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, một cái đãng ma thần kiếm. Thanh kiếm này vô hình vô chất, nhưng lại có hình có chất. Vô hình vô chất là bởi vì đây là một cái tâm kiếm, chỉ có thể tồn tại ở tất cả mọi người trong thức hải. Có hình có chất là bởi vì thanh kiếm này thật sự tồn tại, cũng thật sự giết người, giết rất nhiều người, Nguyên Anh trở xuống lại không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng có hai người tử vong. Trong mọi người duy nhất không có thụ thương chỉ có Tà Ma Tương, nhưng lúc này Tà Ma Tương cũng không dám động thủ. Hắn sợ hãi nhìn xem rơi xuống từ trên không Tần Phong, trong đầu nghĩ đến một người. "Nhất Kiếm Tiên, ngươi là Nhất Kiếm Tiên?" Tà Ma Tương đè xuống sợ hãi trong lòng hỏi. "Nhất Kiếm Tiên?" Tần Phong ngạo nghễ nói ra, "Đó là trước kia, ngay tại vừa rồi ta nhớ tới một kiếm khác, Đãng Quần Ma." Chương 33, nguyên lai thật sự là trên trời người. Tuyệt Tiên Đoạn Đạo, Đãng Quần Ma. Tà Ma Tương lẩm bẩm. Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm kia Tà Ma Tương chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua, một kiếm kia mặc dù lúc ấy chỉ giết chết 4 vị Nguyên Anh, nhưng chạy thoát kinh mạch điện lão tổ, đang trốn về đi về sau Nguyên Anh tiểu tán, con đường đoạn tuyệt, tu vi vừa lui lại lui. Cho dù là Tà Ma Tương sư huynh, hợp thể trung kỳ Tà Ma Sinh tự mình ra tay, cũng cải biến không chấm dứt quả, cuối cùng kinh mạch điện lão tổ không đến một năm liền vào hóa. Cho nên lần này Tà Ma Tương mang theo vài trăm người tới là có nguyên nhân, bởi vì Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm kia chỉ có thể đối số ít người, nếu như Tà Ma Tương không tiếp nổi Tuyệt Tiên Đoạn Đạo một kiếm kia, hắn có thể dùng những người khác nhân mạng tới chống đỡ. Nhưng Tà Ma Tương tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong sẽ có kiếm thứ hai. Một kiếm này Đãng Quần Ma, mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng dọa phá hắn gan, hắn dám khẳng định thời kỳ toàn thịnh Tần Phong tuyệt đối không phải hợp thể kỳ, cũng không phải động hư kỳ, chỉ có thể là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ đây chính là nhân gian cực hạn a, đã có thể phi thăng tiên giới tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật sự như chính hắn nói như vậy, hắn là trên trời xuống? Ý nghĩ này tại Tà Ma Tương trong đầu không thể ngăn chặn mọc rễ nảy mầm, hắn vô ý thức vậy mà lui lại hai bước, muốn rời xa Tần Phong. Tần Phong gặp tà ma tương biểu hiện, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn đổ diệt Đan Hà Sơn, ngươi còn chưa xứng." Tần Phong trần trụi miệt thị để tà ma tương sinh ra một chút đẳng khí: "Ngươi dù cho tu vi cao thâm, nhưng lấy ngươi bây giờ tình trạng cũng ra không được kiếm thứ hai đi." Tần Phong cười, cười tương đương kinh miệt: "Ngươi không ngại có thể thử một chút ta có thể hay không ra kiếm thứ hai, ta sợ dĩ không có ra, là bởi vì mỗi ra một kiếm ta đều phải trả giá thật lớn. Ngươi hẳn là may mắn, Đan Hà Sơn thượng không có người chết, nếu không ngươi liền chuẩn bị đón ta kiếm thứ hai a." Dù cho bị Tần Phong như thế khinh thị, tà ma tương cũng không có dũng khí đi thí Tần Phong đến cùng có hay không kiếm thứ hai, bởi vì đan quần ma một kiếm kia thật sự hù đến hắn. "Chờ coi, sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn người diệt ngươi Đan Hà phái." Tà ma tương cuối cùng thả một câu ngoan thoại liền mang theo người sống rời đi. Thẳng đến Tà Tâm Tông người đều rời đi, Đan Hà phái đám người vẫn cảm giác giống như trong động. Hôm nay Đan Hà nguy cơ, đầu tiên là Hộ Sơn đại trận bị công phá, ngay tại tất cả mọi người coi là lần này Đan Hà phái thai kiếp khó thoát lúc, Phù Giao đạo nhân hoành không xuất thế, cái kia dáng vẻ tự tin, cái kia thực lực cường đại, để Đan Hà người coi là tuyệt sử phùng sinh. Nhưng không có cao hứng bao lâu, Tà Ma Tương xuất hiện, Phù Giao đạo nhân không phải là đối thủ, đám người lại coi là Đan Hà muốn xong đời lúc, Tây Phong Bạch Hổ mang theo theo gió mà đến, hai người liên thủ vậy mà ngăn lại Tà Ma Tương. Sinh cơ lại xuất hiện lúc, Tà Tâm Tông người vậy mà chuẩn bị quần đầu, bằng Đan Hà phái những tôm tép này đương nhiên chỉ có bị ăn phần, nhưng ai có thể nghĩ đến từ trên trời giáng xuống một cái Tần Phong, chỉ một kiếm liền giết Tà Tâm Tông đại bộ phận người. Mấu chốt là một kiếm này Tà Tâm Tông bên kia nói có, mà bọn họ Đan Hà phái bên này người căn bản không có nhìn thấy. Đây là cao cỡ nào một cái ẩn thế cao thủ a? Có một cái Đan Hà phái đệ tử nhịn không được hỏi, chúng ta Đan Hà phái lúc nào có nhiều như vậy tại cao thủ? Một cái khác nữ đệ tử lắc đầu, sau đó có chút hoa si nhìn đứng ở phía trước nhất Tần Phong nói ra, người kia là ai a, rất đẹp trai, hắn có đạo lữ rồi sao? Một cái khác nhập môn hơi sớm đệ tử nói ra, ta cũng thấy rất đẹp trai, bất quá nghe nói hắn là Lộ Vũ sư thúc đạo lữ. Lộ Vũ sư thúc là ai? Tên nữ đệ tử kia hỏi. Hắn nhập môn lúc Tần Phong cùng Lộ Vũ không tại Đan Hà Sơn. Dạ Linh nghe những đệ tử này thảo luận, mặt đỏ lên, tự hào nói ra, đó là sư phụ ta, chính là đứng tại Tần Phong sư công bên cạnh nói chuyện người kia. A, nguyên lai là Dạ sư tỷ cùng Tề sư huynh sư phụ a. Tên nữ đệ tử kia kinh ngạc nói, Tề Sơn đã trở thành Đan Hà phái đệ tử đời ba đệ nhất nhân, Dạ Linh tại đệ tử đời ba bên trong cũng là có thể xếp vào trước năm tồn tại, hai người sư phụ tự nhiên trở thành tất cả đệ tử đời ba trong lòng thần bí tồn tại. Nghe Dạ Linh nói cái kia đứng tại Tần Phong bên cạnh chính là Lộ Vũ, tất cả con mắt đồng loạt nhìn về phía Lộ Vũ, trong mắt lộ ra hâm mộ và sùng kính. Bị tất cả Đan Hà phái đệ tử đời ba sùng bái Lộ Vũ, bây giờ vô cùng lo lắng Tần Phong, mặc dù đang xuất thủ trước đã ăn 9 hạt tráng phách đan, nhưng Tần Phong ra tay lúc còn tại Phong Vũ Chu bên trên, cách Đan Hà Sơn còn có tương đương xa khoảng cách. Ra tay sau, Tần Phong đã xuất hiện tại Đan Hà Sơn chân núi, Lộ Vũ căn bản không có thấy rõ Tần Phong là thế nào rời đi, lại là như thế nào một nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Cho nên đến chậm một bước Lộ Vũ quan tâm hỏi: "Tần Phong, ngươi không sao chứ? Lại cho ngươi mấy hạt tráng phách đan?" Tần Phong thu kiếm, lắc đầu nói ra, yên tâm, ta nắm chắc, vừa mới một kiếm kia 9 hạt đã đủ rồi, khắc cất kỹ, dùng một lần thiếu một lần. Lộ Vũ theo lời thu hồi tráng phách đan, lúc này phù cần đi tới, nói cảm tạ. Tần tiên bối, đa tạ ngươi xuất thủ lần nữa, giải ta Đan Hà nguy cơ. Tần Phong thu cười đáp lại nói, phù sư phụ, đừng gọi ta tiền bối, bảo ta Tần Phong A. Phù cần lắc đầu nói ra, như vậy sao được, ngươi cùng Lộ Vũ mặc dù là đạo lữ, chúng ta tất cả luận tất cả, ngươi là cao nhân tiền bối, nhiều lần cứu ta Đan Hà phái ở trong cơn nguy khốn. Ta làm sao có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Tần Phong bất đắc dĩ, xưng hô này sự tình đã tranh rất nhiều lần, nếu Phù Cẩn vẫn kiên trì như vậy hắn cũng không có cách nào. Phù Cẩn về sau chính là Phù Giao đạo nhân cùng Vệ Linh Bạch Hổ, lại về sau chính là Tề Sơn cùng Dạ Linh tiến lên Vân An, Tề Sơn cũng chẳng có gì, như trước kia một dạng bình thường lễ bái, nhưng Dạ Linh lại đem sư phụ, sư công hai chữ kêu dị thường văng dội. Quả nhiên chờ Phù Cẩn dẫn Tần Phong Lộ Vũ cùng tất cả đệ tử đời hai rời đi sau, lưu lại những này đệ tử đời ba đem Tề Sơn cùng Dạ Linh bao bọc vây quanh. Một người nói ra, sư huynh, sư tỷ, chắc không được các ngươi lợi hại như vậy à, nguyên lai các ngươi có lợi hại như vậy sư phụ à. Một người khác cũng đi theo nói ra, đúng vậy à, một mực nghe nói chúng ta Đan Hà phái trụ cột trừ Yến sư bá, Thu sư bá còn có một vị lâu dài không ở trên núi Lộ sư thúc, nguyên lai là thật sự à. Lại có một người đệ tử Liên Thanh phụ hòa nói, ai nói không phải à, không nói Lộ sư thúc, trước hôm nay, các ngươi ai biết chúng ta Đan Hà Sơn trên có nhiều như vậy nhân vật lợi hại à, nhất là vị kia, ta có một kiếm khác, đãng quần ma, đó là của ta thần tượng à. Nói đến đây tên đệ tử học Tần Phong ngay lúc đó bộ dáng một mặt bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, dẫn tới đệ tử khác một mảnh gọi tốt. Rốt cục có người nhịn không được hỏi, "Dạ sư tỷ, giúp ta cũng muốn đi bên Ương Phong bái sư." Những người khác ứng hòa nói, đúng vậy a, dạ sư tỷ, giúp chúng ta, coi như không thể bái sư, để ta đi làm cái đạo đồng tạm dịch cũng có thể a." Bị nhiều người trẻ tuổi từ đệ vây quanh khen phiêu phiêu dục tiên Dạ Linh, nghe được câu này lập tức tỉnh táo tới, nàng như thế nào trở thành Lộ Vũ đệ tử, sau đó một đường bật học Dạ Linh thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nàng cùng Tề Sơn đều là trước tiên làm tạp dịch, lại thừa cơ bái sư. Bây giờ những người này muốn học nàng, không có khả năng. Nghĩ tới đây Dạ Linh nói ra, bây giờ cũng không phải ta Đan Hà phái vừa xây khi đó, bây giờ muốn bái sư nhất định phải tiến vào thượng viện, sau đó thông qua thượng viện kiểm tra đánh giá mới được. đến nỗi muốn tới Uyên Ương Phong đi làm đạo đồng tạp dịch, ta cũng không làm chủ được, các ngươi không nhìn phù giao đạo nhân như thế đại cao thủ đều chỉ có thể làm cái tiểu đạo đồng sao? Đám người bị Dạ Linh nói á khẩu không trả lời được, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, bây giờ Đan Hà phái đã không phải là ban sơ. Bây giờ Đan Hà phái quảng thu môn nhân tử đệ, mới nhập môn đệ tử thống nhất về lại hạ viện, chỉ có tu vi đến dung hợp kỳ về sau mới có thể tiến nhập thượng viện đệ tử mới có bái sư kim đan chân nhân tư cách. Bây giờ vây quanh ở nơi này đệ tử trẻ tuổi đại bộ phận vẫn là ở vào khai quang kỳ hạ viện đệ tử. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như vừa mới nói muốn đi làm cái đạo đồng tạp dịch đệ tử, hắn chính là một cái dung hợp kỳ thượng viện đệ tử, hắn nghe Dạ Linh nói như vậy lại hỏi: "Sư tỷ, không biết phù giao đạo nhân phải chăng cần một cái làm việc vặt giúp đỡ?" Dạ Linh tìm theo tiếng nhìn về phía nói chuyện cái này, gặp người này nhận biết, nói ra: "Nhạc Thừa Phong, lấy tu vi của ngươi cùng tư chất đã có thể bài sư, cần gì phải đi cho một cái đạo đồng làm một cái trợ thủ đây này?" Đúng như là Dạ Linh nói, Nhạc Thừa Phong dung hợp trung kỳ tu vi, tại đệ tử đời ba bên trong đã là có thể xếp hạng trước 10 tồn tại, mấy cái nhị đại kim đan chân nhân đều nghĩ thu hắn làm đồ, nhưng hắn nhưng không có đáp ứng. Lần này Nhạc Thừa Phong rốt cục đem mình ý nghĩ nói ra: "Sư tỷ, sư thúc các sư bá tu luyện công pháp không thích hợp ta, trước đó ta cảm thấy Tề sư huynh tu luyện công pháp càng thích hợp ta, hôm nay ta phát hiện phù giao tiền bối công pháp mới là trong lòng ta theo đuổi công pháp." Tề Sơn nghe giật mình nói: "Chắc không được, tiểu tử ngươi mỗi ngày quấn lấy ta hỏi ta trên việc tu luyện sự tình a." Nhạc Thừa Phong cười a a cũng không phản bác. Tề Sơn cùng Nhạc Thừa Phong quan hệ không tệ, minh bạch Nhạc Thừa Phong ý nghĩ sau, đối Dạ Linh nói ra: "Không bằng chúng ta hỏi một chút sư phụ cùng phù giao đạo nhân a." Dạ Linh gật đầu nói tiếng khỏe sau, lại đối Nhạc Thừa Phong nói ra: "Nếu như ngươi thật sự đi cho phù giao đạo nhân làm việc vật hạ thủ, cái kia Uyên Ương Phong bên trên lộn xộn sống đều là ngươi làm, không sợ chậm trễ tu hành?" Nhạc Thừa Phong kiên định lắc đầu nói ra: "Phù giao đạo nhân không sợ, ta có cái gì đáng sợ?" Dạ Linh gặp Nhạc Thừa Phong kiên trì, liền không có lại nói cái gì, mang theo Nhạc Thừa Phong đi Uyên Ương Phong. Lúc này Tân Phong, Lộ Vũ cùng phù giao đạo nhân đều không tại Uyên Ương Phong bên trên, mà là tại Đan Hà Sơn chủ phong bên trong đại điện, chờ Lộ Vũ đem mấy năm này kinh lịch sau khi nói xong, phù cẩn cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã nguyên anh kỳ tu vi, vượt qua sư phụ ngươi ta." Lộ Vũ đồng dạng cảm khái nói: "Kỳ thật sư phụ không cần tự coi nhẹ mình, tư chất của ta không bằng sư phụ, nếu như không phải ta tu luyện công pháp đặc thù, cũng sẽ không tiến cảnh nhanh như vậy, chỉ có điều đáng tiếc là ta công pháp này chỉ có thể tự mình tu luyện, lại nói không nên lời." Phu cần gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Sơn Dương Cốc lần kia thiên địa chi uy, nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua, vốn cho rằng tu vi cao, có thể siêu việt cấp bậc kia, lại không nghĩ rằng tu vi cao sau, nàng phát hiện này thiên địa chi uy cấp độ vậy mà cách nàng càng xa. Phu cần biết, nàng có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ, chính là lĩnh hội cái kia đạo thiên địa chi uy nguyên nhân. Chương 34, Thiên trụ phong thượng bổ thiên thạch. Cùng Lộ Vũ trò chuyện vài câu sau, Phu Cẩn chuyển hướng phù giao đạo nhân, sâu thân cung nói ra: "Phù giao tiền bối, lấy ở có nhiều đắc tội, vậy mà thật sự đem ngươi trở thành làm một cái đạo đồng sai sự." Phù giao đạo nhân khoát tay nói ra: "Phù đạo hưu khách khí, ta vốn chính là một cái đạo đồng, không làm đạo đồng sai sự, làm cái gì sai sự?" Lúc này Tần Phong nói chuyện: "Ta nhìn ngươi không có an tâm muốn làm một người đạo đồng a, bằng không tại chân núi liền sẽ không như vậy rêu rao." Bị Tần Phong nói như vậy, phù giao đạo nhân ha ha cười cũng không có phản bác, đích xác, hắn phù giao thừa phong pháp cũng sẽ không cho phép hắn coi như một người đạo đồng. Cũng may Tần Phong cũng không tức giận, hắn lúc trước thu phù giao đạo nhân chỉ là tùy tính mà phát thôi, bây giờ phù giao đạo nhân tại Đan Hà Sơn bên trong đã có lớn như vậy danh khí, tự nhiên không thể để cho hắn lại làm đạo đồng. "Không bằng cho ngươi tìm mấy cái đồ đệ a." Tần Phong nói. Phù giao đạo nhân không có vấn đề nói: "Có thể, bất quá đồ đệ này nhất định phải phù hợp tính nết của ta." "Đúng thế, người bình thường có thể tu không được ngài này phù giao thừa phong pháp." Tần Phong cười nói. Phù giao đạo nhân nghe cười ha ha, cuối cùng đám người lại thương nghị một chút đi đón Tùng Hạo bọn người sau, liền riêng phần mình rời đi. Chờ tiếp về Tùng Hạo sau, Tần Phong từ Tùng Hạo trong miệng đạt được một tin tức, Bổ Thiên môn sơn môn bị công phá, bây giờ Bổ Thiên môn tất cả môn đồ tử đệ khốn thủ tại Thiên trụ phong bên trong, chờ đợi đồng minh môn phái cứu viện. Thế nhưng là Bổ Thiên môn không biết là, biên nam bảy quốc tu tiên liên minh đã tán, môn phái khác hoặc là phản chiến, hoặc là bo bo giữ mình, chân chính cùng Tà Tâm Tông vẫn là quan hệ thù địch, chỉ còn lại Đan Hà phái một phái. Đến nỗi Bổ Thiên môn một mực xin giúp đỡ tới cân đối vấn đề Tứ Tinh môn phái Vô Lượng cung nhưng vẫn không có xuất hiện, không biết là bị Tà Tâm Tông mua được, vẫn là Bổ Thiên môn cho ra thành ý không đủ. Khi tin tức kia bị Lộ Vũ biết sau, Lộ Vũ lập tức tìm tới Tân Phong, nói đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, Bổ Thiên môn pháp trận hộ sơn biến mất, Thiên trụ sơn nguy cơ, bọn họ có thể thừa dịp hỗn loạn len lén thượng Thiên trụ phong, ăn cắp Bổ Thiên thạch. Tân Phong cho rằng Lộ Vũ tu vi quá thấp, luyện phá phong đan cần tài liệu hẳn là chờ một hồi, nhưng tại Lộ Vũ kiên trì dưới, Tân Phong vẫn là đồng ý cùng Lộ Vũ cùng đi Bổ Thiên môn. Bổ Thiên môn tình huống hiện tại đích xác không lạc quan, sơn môn phá thoái, tất cả đỉnh núi luân hãm, chỉ còn lại một cái Thiên trụ phong tại kéo dài hơi tàn. Bổ Thiên môn định hải thần châm hợp thể kỳ đại tu sĩ Tống Thiên Vũ, tại cùng Tà Tâm Tông hợp thể tu sĩ Tà Ma Sinh một trận chiến bên trong, bản thân bị trọng thương, môn hạ ba vị phân thần kỳ tu sĩ chiến tử hai vị, chỉ còn lại một cái Tư Không Dương. Tần Phong cùng Lộ Vũ đến Thiên trụ phong hạ lúc, song phương tại giữa sườn núi chiến đấu kịch liệt, Bổ Thiên môn dựa vào Thiên trụ phong tự nhiên ưu thế, cùng trên núi pháp trận liễu chết chống cự. Dưới núi là Tà Tâm Tông người, dẫn đầu trong hai người, một người là tà ma tương, một người khác nghĩ đến chính là tà ma sinh. Hai người không có ra tay, nhìn xem thủ hạ môn nhân đệ tử không ngừng tiến đánh thiên trụ phong. Thần phong mang theo Lộ Vũ vòng qua trước phong, đi tới sau phong. Sau phong so sánh trước phong càng thêm dốc đứng, nhìn từ đằng xa đến liền giống một cái thẳng tắp trụ trời xuyên thẳng vân tiêu. Nơi này người dẫn đầu là Tà Tâm Tông Tà Vô Tâm, hắn mang theo người đem sau phong vây quanh, phòng ngừa bổ thiên môn người từ sau phong chạy trốn. Làm sao bây giờ? Lộ Vũ nhìn xem Tà Tâm Tông người, nhỏ giọng hỏi Tần Phong nói. Tần Phong nói khẽ, không nên dùng pháp lực, chúng ta leo đi lên, trên người ngươi pháp y có ẩn nấp công năng. Lộ Vũ rất hoài nghi nhìn một chút trên người mình cái này pháp y gì, này pháp y trừ vừa mới bắt đầu đạt được nó lúc cứu mình một mạng bên ngoài, thời gian khác bên trong tựa như một kiện phổ thông quần áo. Thật sự? Lộ Vũ hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật sự, chúng ta đi thôi. Tần Phong mang theo Lộ Vũ cẩn thận vòng qua Tà Tâm Tông người, đi tới Thiên Trụ Phong dưới. Thiên Trụ Phong hạ pháp trận đồng thời không có đối Tần Phong đưa đến bất kỳ trở ngại nào tác dụng, hai người xuyên qua pháp trận, dọc theo Thiên Trụ Phong một đường leo lên phía trên, bỏ năm sau 6 canh giờ, hai người rốt cục đến Thiên Trụ Phong đỉnh. Thiên Trụ Phong đỉnh cao ngất đã vào trong mây, đỉnh núi phía trên có cự thạch lâu dài thụ trên bầu trời linh khí tới nhuần, lôi điện oanh kích, không ngừng đi hắn cặn bã, lưu hắn tinh hoa, cuối cùng hình thành một khối bổ thiên thạch. Tần Phong cùng Lộ Vũ lên Thiên Trụ Phong về sau, thẳng đến đỉnh núi phía trên bệ đá. Vẫn trên bệ đá khối kia bổ thiên thạch, đi qua gần trăm năm vẫn dục, bên trong đã có huyền diệu bổ thiên chi đạo, nhưng cách chân chính hoàn mỹ còn kém như vậy một chút. Bổ thiên thạch bên cạnh một cái lão giả khoanh chân ngồi ở bên cạnh, đang nhắm mắt ngồi xuống. Tần Phong nhìn thấy lão giả, giữ chặt Lộ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo lui lại. Lộ Vũ không rõ ràng cho lắm, vừa muốn hỏi, ngồi xếp bằng tên lão giả kia mở to mắt nói ra: "Hai vị, nếu tới, vì cái gì lại muốn đi đâu?" Tần Phong gặp bị phát hiện, chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta vợ chồng không mời mà tới, hy vọng có thể mượn ngươi bên người tảng đá kia dùng một lát." Tần Phong mặc dù nói là mượn, nhưng hành vi của hắn đã nói rõ là đang trộm, không nghĩ tới tên lão giả kia phảng phất thật sự không biết Tần Phong là tới trộm bổ thiên thạch, nói ra: "A, muốn mượn khối này bổ thiên thạch, không biết hai vị chuẩn bị còn cho ta cái gì?" Lão giả nói như vậy, để Tần Phong không có cách nào trả lời, bởi vì bọn hắn trên người không cùng bổ thiên thạch đồng giá đồ vật. Lão giả phảng phất vẫn là không có ý thức được Tần Phong là tới trộm bổ thiên thạch, nói ra: "Hai vị, các ngươi giúp ta một chuyện, ta đưa các ngươi một khối hoàn mỹ bổ thiên thạch như thế nào?" Nghe lão giả nói muốn đưa một khối hoàn mỹ bổ thiên thạch, Lộ Vũ lập tức đáp ứng nói: "Chúng ta có thể giúp tiền bối một tay, nhưng bổ thiên thạch ngươi trước muốn cho chúng ta." "Ồ." Lão giả nhìn về phía Lộ Vũ nói ra, "Tiểu cô nương không hỏi xem cần hỗ trợ cái gì?" Lộ Vũ gặp lão giả nhìn mình nói ra, đơn giản chính là để chúng ta hỗ trợ đối phó dưới núi Tà Tâm Tông những người kia. Lần này giật mình liền không chỉ là lão giả, bao quát Tần Phong. Tần Phong giật mình nhìn xem Lộ Vũ, phản phất không biết Lộ Vũ một dạng, nhìn Lộ Vũ không cao hứng nói ra: "Như thế nhìn ta làm cái gì, ta trước kia rất giống đồ ngốc sao?" "Chẳng lẽ không phải?" Tần Phong rất tự nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi mới là đồ ngốc đâu?" Lộ Vũ tức giận nói ra: "Chuyện này không phải rõ ràng sao, bổ thiên môn có thể tại này ẩn trên bệ đá tính toàn người, sẽ không vượt qua 4 người. Trong 4 người này 2 người đã chết rồi, còn lại Tư Không Dương chúng ta quen biết, duy nhất không biết chính là bổ thiên môn lão tổ Tống Thiên Vũ." Nói Lộ Vũ quay đầu đối Tống Thiên Vũ nói ra: "Tống tiền bối lúc này ngồi ở chỗ này, hẳn không phải là tu luyện, mà là tại chữa thương à, loại nguy cơ này thời khắc Tống tiền bối ngồi ở chỗ này chữa thương, chứng minh Tống tiền bối thụ thương rất nặng, loại tình huống này Tống tiền bối nói dùng bổ thiên thạch đổi chúng ta hỗ trợ, tất nhiên là nhận ra chúng ta, cho nên đám này bận bịu cũng nhất định là xuất thủ cứu bổ thiên môn." Tống Thiên Vũ nghe cười ha ha: "Lộ đạo hữu quả nhiên thiên tư thông minh, thực không dám giấu giếm, bổ thiên thạch mặc dù kỳ chân, nhưng nó công dụng rất giới hạn, nó có thể luyện phá phong đan giải khu hồn tỏa phách trận, sự tình ta là biết đến. Vừa lúc ta lại nghe nói biên nam địa giới ra một vị chúng khu hồn tỏa phách trận cao nhân tiền bối, cho nên ta cũng sớm đã dự định đưa ra một khối bổ thiên thạch, đổi lấy vị cao nhân này ra tay một cơ hội duy nhất. Chỉ có điều sự tình phát triển ra có ta dự kiến, Tà Tâm Tông nghe nói ta tìm Vô Lượng Cung ra mặt hiệp thương, sớm quy mô vây công ta bổ thiên môn, để ta không có cơ hội tìm hai vị, mà hai vị vậy mà lên tiên lão linh chính mình được đến phá phong đan tin tức, ra biển tìm kiếm phá phong đan. Vốn cho rằng ta bổ thiên môn đã kiên trì không đến hai vị lại xuất hiện, lại không nghĩ rằng hai vị vì bổ thiên thạch, tự mình lên ta thiên trụ phòng, thật sự là thiên ý a." Tống Thiên Vũ cảm khái không thôi, để Lộ Vũ nghe cũng cảm giác tạo hóa trêu ngươi, thiên ý an bài, bất quá Tần Phong không có Tống Thiên Vũ lạc quan, mà là nói ra: "Đạo hữu hẳn phải biết ta không thể tùy tiện ra tay a." Tống Thiên Vũ gật đầu biểu thị biết. Tần Phong lại nói ra: "Ngươi bổ thiên thạch có thể đổi ta ra tay một lần, nhưng lần này ra tay chỉ có thể tổn thương một vị hợp thể kỳ tu sĩ, lại không thể giết chết một vị hợp thể kỳ tu sĩ." Tống Thiên Vũ nghe Tần Phong nói như vậy, cao hứng nói: "Đầy đủ, Tà Tâm Tông chỉ có 2 vị hợp thể kỳ tu sĩ, Tà Ma Sinh trước đó cùng ta trong trận chiến ấy cũng thụ thương, nếu như ngươi lại có thể thương Tà Ma Tương, bọn họ Tà Tâm Tông tất nhiên không còn dám cùng chúng ta cùng chết, nếu không dù cho diệt ta bổ thiên môn, bọn họ Tà Tâm Tông cũng đem nguyên khí trọng thương." Nói xong Tống Thiên Vũ để tỏ lòng thành ý, lấy ra một viên hoàn mỹ bổ thiên thạch vứt cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận bổ thiên thạch, đưa nó đưa cho Lộ Vũ sau nói ra: "Đã như vậy chúng ta xuống núi a." Thiên Trụ Phong rời núi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bổ thiên môn chống cự rất ương ngạnh, chết rất nhiều người y nguyên không chịu lui lại. Tà Ma Sinh gặp chiến đấu rằng co không xong, đối Tà Ma Tương nói ra: "Sư đệ, xem ra Tống Thiên Vũ không tại, ngươi ra tay đi." Tà ma tương gật đầu, trong tay ma đao hội tụ ma khí, hung hăng vọt tới Thiên Trụ Phong hộ phong pháp trận. Thiên Trụ Phong hộ phong pháp trận tại Tà Tâm Tông công kích đến, vốn là đã nguy nguy có thể đụng, bị tà ma tương ma khí công kích sau, không thể kiên trì được nữa, như lưu ly vậy vỡ vụn. Ha 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 sáu. Tà ma tương càn rỡ cười to, không muốn chết, ngoan ngoãn cho ta đầu hàng, nếu không ta để các ngươi nếm thử ma khí quán thể tư vị. Bổ Thiên môn đệ tử nhìn thấy tà ma tương sau lưng to lớn ma tướng, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay Bổ Thiên môn liền muốn trở thành lịch sử rồi sao? Tất cả mọi người trong lòng không cam lòng hô, nhưng không có một cái nhân tuyển chọn đầu hàng, bởi vì có thể lưu tại nơi này phấn chết chống cự người đều là chung với Bổ Thiên môn người, sợ chết cũng sớm đã chạy. Chúng ta sinh là Bổ Thiên môn người, chết cũng muốn chết tại Bổ Thiên môn bên trong. Tư Không Dương cao giọng hô. Tất cả mọi người khỏe mắt rưng rưng, cùng kêu lên hô to, sinh là Bổ Thiên môn người, chết cũng muốn chết tại Bổ Thiên môn bên trong. Tà ma tương thấy tình cảnh này, khắc khắc cười nói, đã như vậy vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói, tà ma tương sau lưng to lớn ma tướng hóa thành ác ma nhìn về phía Bổ Thiên môn đám người, mắt thấy Bổ Thiên môn đám người liền muốn bị tà ma ác cùng nhau thôn vệ, đột nhiên tà ma ác cùng nhau bất động. Tà ma tương thao túng tà ma ác cùng nhau, không thể tin được nhìn xem từ trên núi đi xuống ba người, nói xác thực hơn là đi ở trước nhất người kia, cái kia để hắn từ nội tâm sinh ra e ngại người. Thần Phong, hắn làm sao lại xuất hiện tại Bổ Thiên môn? Chương 35, Bạch Long công tử phạm hoa si. Tần Phong xuất hiện để tà ma tương loạn trận sừng, tà ma sinh hiểu rõ tà ma tương, gặp tà ma tương dáng vẻ hỏi. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Tà ma tương nói ra, sư minh, ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi tại Đan Hà Sơn Thượng gặp phải vị kia sao? Tà ma sinh gật đầu nói ra, chẳng lẽ trên dưới núi tới người kia chính là ngươi nói người kia? Tà ma tương nói ra, đúng thế. Gặp tà ma tương trả lời khẳng định, tà ma sinh biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía trên núi đi xuống ba người, nhất là đi ở trước nhất Tần Phong. Tần Phong đường xuống núi đi rất chậm, từng bước một, không vội không chậm, đi qua Bổ Thiên môn người, đi đến tà ma tương trước mặt nói ra. Lại gặp mặt. Tà ma tương cắn răng nói, Tần Phong, đừng cho là ta sợ ngươi, trước đó tại Đan Hà Sơn ta nể mặt ngươi, lần này không giống, nơi này có ta cùng ta sư huynh hai cái hợp thể kỳ, ngươi coi như có thể giết ta, ta sư huynh cũng có thể giết ngươi. Tà ma tương đích xác bị Tần Phong đãng quần ma một kiếm kia hù đến, hôm nay mới như vậy nói, bất quá Tần Phong nói càng thêm trực tiếp. Tống Thiên Vũ cho ta một khối bộ thiên thạch, đổi ta ra tay một lần, ta nói ra tay một lần có thể, nhưng chỉ có thể đả thương lại không thể giết chết các ngươi sư huynh đệ bất kỳ người nào, không phải ta không muốn, mà là không thể, bởi vì giết chết các ngươi ra tay, giá quá lớn, lớn đến ta không chịu được nổi. Tà ma tương bị Tần Phong dạng này ngay thẳng lời nói sững sờ, hắn không rõ Tần Phong vì cái gì đột nhiên lộ ra nội tình. Tà ma sinh phản ứng so tà ma tương nhanh, hắn nói ra. Nói như vậy đạo hữu chuẩn bị làm thuyết khách. Tần Phong cười nói, đúng vậy, các ngươi nếu như thu tay lại, cùng Bổ Thiên môn nước giếng không phạm nước sông, ta có thể không cần ra tay liền có thể cầm tới Bổ Thiên thạch. Tà ma sinh nghe cười ha ha, dạng này đích thật là lớn nhất tích lợi, bất quá ngươi không sợ chúng ta qua hôm nay lại đến tìm Bổ Thiên môn phiền phức. Tần Phong cũng đi theo cười ha ha nói, không cần qua hôm nay, các ngươi bây giờ không xuất thủ liền rốt cuộc không có cơ hội này, bởi vì vô lượng cung nhân mã thượng liền đến. Tà ma sinh hoài nghi nhìn xem Tần Phong, nhưng hết thể giống như Tần Phong nói tới, không lâu sau, vô lượng cung người liền đến. Đi ở trước nhất chính là một người tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi kia gặp Bổ Thiên môn kem chút bị diệt môn, không cao hứng nói ra. Các ngươi Tà Tâm Tông rất càn rỡ à, lúc này mới tới biên nam mấy năm liền vô pháp vô thiên, không biết này biên nam về ta vô lượng cung quản. Tà ma sinh làm thái độ khiêm nhường, nhưng lời nói ở giữa không nhường chút nào nói ra. Bạch Long công tử, chúng ta Tà Tâm Tông tới biên nam phát triển, đã được đến Nam Hoa Hoàng Thành đạo tư đồng ý. Bị Tà ma sinh xưng là Bạch Long công tử người trẻ tuổi hừ một tiếng bất mãn nói ra. Ít tại cái kia cầm Nam Hoa Hoàng thất ép ta, tiểu gia ta không ăn cái kia một bộ, ta sáu. Bạch Long công tử còn chuẩn bị nói tiếp, phía sau hắn lao giả vội vàng nói, thiếu gia, nói cẩn thận. Bạch Long công tử lần nữa hừ một tiếng, không còn xách Nam Hoa Hoàng thất chuyện, mà là nói ra. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, hôm nay nếu ta tại này, ngươi Tà ma sinh liền cho ta cái thuyết pháp a. Tốt, Bạch Long công tử thông khoái, Tà ma sinh nói ra, này biên Nam chi địa mỏ linh thạch sản xuất ta Tà Tâm Tông lấy đi bảy thành, này biên Nam chi địa trừ Trần Quốc, cái khác sáu quốc chi mà toàn bộ về ta Tà Tâm Tông, như vậy ta Tà Tâm Tông cùng Bổ Thiên môn ân oán liền xóa bỏ. Tà ma sinh nói xong, Bạch Long công tử còn không có nói, Tống Thiên Vũ nói ra. Muốn cầm đi mỏ linh thạch sản xuất bảy thành, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bị Tống Thiên Vũ cướp lời nói, Bạch Long công tử bất mãn quay đầu trừng mắt liếc Tống Thiên Vũ, vừa định nói chuyện, trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh Lộ Vũ, một đôi mắt tức khắc liền rời không ra. Bạch Long công tử sững sờ công phu, Tà ma sinh nói ra. Không cho cũng được, vậy thì bằng thực lực nói chuyện, nhìn ta Tà Tâm Tông có thể hay không diệt ngươi Bổ Thiên môn. Tống Thiên Vũ hừ một tiếng không có phản bác, bởi vì Tà Tâm Tông đích xác có thể diệt hắn Bổ Thiên môn, bất quá Tống Thiên Vũ lập tức nghĩ tới Đan Hà phái, nói ra. Ta Bổ Thiên môn đích xác không phải ngươi Tà Tâm Tông đối thủ, bất quá chúng ta đã cùng Đan Hà phái liên minh, hợp hai phái chúng ta chi lực, các ngươi Tà Tâm Tông cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Điểm này Tống Thiên Vũ nói không có sai, Tần Phong xuất hiện để Tà Tâm Tông cùng Bổ Thiên môn tranh đấu xuất hiện biến số, nếu như Tần Phong thật sự có thể giết chết bọn hắn thực lực, hôm nay một trận chiến này cho dù bọn họ có thể thắng cũng là thắng thảm. Huống chi bây giờ vô lượng cũng đã xuất hiện, như vậy hôm nay kết quả chỉ có thể là hòa đàm. Nghĩ tới đây Tà ma sinh đối Bạch Long công tử nói ra. Nếu Bạch Long công tử là tới làm cùng chuyện người, không bằng Bạch Long công tử cho cái lời nói. Bạch Long công tử chính như si như túy nhìn xem Lộ Vũ, đương nhiên không có nghe tiếng Tà Ma Sinh nói cái gì, hắn a một tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Tà Ma Sinh coi là Bạch Long công tử là đang cố ý cho hắn khó coi, ngựa khí không khách khí lặp lại. Bạch Long công tử là tới làm cùng chuyện người, không bằng ngươi đến nói một chút biên nam tòa này mỏ linh thạch làm sao phân phối, bất quá có chuyện ta nói trước, lấy bổ thiên môn thực lực, cho hắn ba thành sản xuất đã là ta Tà Tâm Tông nhất có cực hạn. Trên thực tế Bạch Long công tử tâm tư đã không tại cân đối mâu thuẫn trong chuyện này, hắn nói ra. Ba thành, có thể, bất quá ta vừa mới nghe nói bổ thiên môn đã cùng Đan Hà phái liên minh, không biết vị này nữ tiên tử là Đan Hà phái người sao? Bạch Long công tử nói nữ tiên tử là chỉ Lộ Vũ, Lộ Vũ đã bị Bạch Long công tử nhìn không kiên nhẫn, bất quá trở ngại thân phận của hắn cùng thực lực vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra. Đan Hà phái Lộ Vũ, nguyên lai là Lộ tiên tử a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Long công tử nói, đối Lộ Vũ lúc trên mặt cười ra một đóa hoa, quay đầu hướng Tà Ma Sinh lúc liền một mặt lạnh lùng. Đã các ngươi đánh không thắng nhân gia Bổ Thiên môn cùng Đan Hà phái liên minh, như vậy Bổ Thiên môn cầm 3 thành, Đan Hà phái cầm 2 thành, các ngươi Tà Tâm Tông cầm 5 thành, cứ như vậy định rồi. Cái gì sáu? Bạch Long công tử lời nói để Tà Ma Tương giận dữ, bất quá lập tức bị Tà Ma Sinh ngăn lại. Tà Ma Sinh cười lạnh nói, Bạch Long công tử không sợ ta bây giờ đáp ứng, quay người liền diệt bọn hắn. Bạch Long công tử nghe cũng đi theo cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút, đừng bảo là ngươi có thể hay không diệt bọn hắn, ta có thể cam đoan tại ngươi diệt bọn hắn trước, ta trước diệt ngươi Tà Tâm Tông. Ngươi sáu? Tà Ma Sinh chỉ vào Bạch Long công tử cả giận nói, bất quá cuối cùng cũng không tiếp tục nói ra cái gì, bởi vì Bạch Long công tử nói rất đúng, hắn Tà Tâm Tông chưa hẳn có thể diệt Bổ Thiên môn cùng Đan Hà phái, nhưng vô lượng cũng có thể diệt hắn Tà Tâm Tông. Bạch Long công tử không quan tâm Tà Ma Sinh giận dạng, tiếp tục nói ra. Mộ linh thạch cứ như vậy phần, đến nỗi phàm nhân bên dưới, ai đánh xuống thổ địa liền là ai, nhưng nhất định phải dựa theo tu chân giới ước định mà thành quy củ, kim đan kỳ trở lên tu sĩ không được tham dự phàm nhân chiến tranh. Nói đến đây Bạch Long công tử tuần sát một vòng nói ra, các ngươi đều đồng ý sao? Bạch Long công tử an bài đối với Tống Thiên Vũ là vui mừng ngoài ý muốn, hắn mừng rỡ nhìn thấy Tà Tâm Tông kinh ngạc, lập tức đáp ứng nói: "Ta không có ý kiến. Đến nỗi Đan Hà phái hoàn toàn là lấy không tiện nghi, bọn họ lần này tới là vì Bổ Thiên Thạch, lại không nghĩ rằng chẳng những cầm Bổ Thiên Thạch, còn phải mỏ linh thạch hai thành sản xuất, này tiện nghi không chiếm phí cơ hội." Lộ Vũ lập tức cười nói gật đầu đáp ứng. Lộ Vũ nụ cười này lập tức nhìn ngây người Bạch Long công tử, hắn không đợi Tà Ma Sinh trả lời, lấy ra một cái đạo ấn nói ra: "Nếu đều đồng ý, hôm nay liền lập xuống đạo thể." Tà Ma Sinh gặp Bạch Long công tử như thế diễn xuất, vô cùng bất mãn, nhưng không có cách, hắn Tà Tâm Tông đã không phải là lúc trước thực lực không kém gì Vô Lượng cùng Tứ Tinh môn phái, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng lập xuống đạo thề. Đạo thề về sau, Tà Ma Sinh hừ một tiếng liền mang theo người rời đi. Vô Lượng cung người lúc này vốn là cũng có thể rời đi, nhưng Bạch Long công tử không nguyện ý à, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Vũ, đầu óc nhanh chóng chuyển động muốn tìm một cái lý do lưu lại. Bạch Long công tử dáng vẻ ai cũng nhìn ra, Tống Thiên Vũ nói ra: "Bạch Long công tử không bằng tại ta Bổ Thiên môn nhiều ngồi mấy ngày, để chúng ta cảm tạ Bạch Long công tử đại ân." Bạch Long công tử đại hỉ nói ra: "Không tệ, không tệ, hôm nay là Bổ Thiên môn cùng Đan Hà phái kết minh kháng địch thắng lợi thời gian, Lộ tiên tử, chúng ta cùng một chỗ lưu lại ăn mừng ăn mừng." Tần Phong nhẫn Bạch Long công tử thật lâu, trước đó bởi vì là Đan Hà phái môn phái lợi ích sự tình, hắn không tốt xen vào, bây giờ Tần Phong cũng sẽ không chiều hắn ma bệnh, đối nói: "Đan Hà phái vừa kinh lịch đại nạn, chúng ta vợ chồng không tiện ở đây lưu thêm, cáo tử." Nói xong ngay trước Bạch Long công tử trước mặt, lôi kéo Lộ Vũ tay rời đi. Bạch Long công tử ngơ ngác nhìn Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ tay rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Các ngươi vợ chồng, các ngươi vợ chồng sáu." Không biết nói bao nhiêu lần sau, Bạch Long công tử đột nhiên chỉ vào Tần Phong, Lộ Vũ rời đi phương hướng hỏi Tống Thiên Vũ nói: "Bọn họ thật là vợ chồng?" Tống Thiên Vũ cũng không dám đắc tội Bạch Long công tử, cẩn thận nói ra: "Ta hôm nay cũng lần thứ nhất gặp, bất quá nghe nói là vợ chồng." Bạch Long công tử ngửa mặt lên trời than thở nói: "Cải trắng tốt bị heo ủi a." Tống Thiên Vũ lung túng không thôi, trong lòng tự đủ: "Nhân gia Tần Phong dáng dấp không kém ngươi a, hắn là heo, ngươi không phải cũng là sao?" Bất quá lời này, trong lòng nghĩ nghĩ là được, Tống Thiên Vũ cũng không dám nói mở miệng, chẳng những không dám nói ra khỏi miệng, còn phải an ủi. Bạch Long công tử không cần thương tâm, thiên hạ mỹ mạo tiên tử có rất nhiều, lấy Bạch Long công tử thân phận còn sợ tìm không thấy sao, không bằng đi với ta đại điện ngồi một chút, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử. Tống Thiên Vũ nói chưa dứt lời, nói xong Bạch Long công tử trừng mắt liếc xéo nói: "Những cái kia dòng chi tục phấn có thể cùng Lộ tiên tử so sao? Ta trở về hảo hảo điều tra thêm. Có phải hay không đầu kia heo dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn lừa gạt Lộ tiên tử, để ta điều tra ra nhất định khiến hắn đẹp mắt." Nói xong Bạch Long công tử nổi giận đùng đùng leo lên phi thuyền, Tống Thiên Vũ còn muốn lại giữ lại vài câu lúc, Bạch Long công tử ngừng lại quay đầu lại hỏi nói: "Chờ một chút, cái kia heo kêu cái gì?" "Tần Phong." Tống Thiên Vũ nói. "Tần Phong, chờ coi." Bạch Long công tử hung hăng nói. Tống Thiên Vũ một mặt đần độn nhìn xem rời đi Bạch Long công tử, có một loại cảm giác không chân thật, này bị toàn bộ Nam Hoa Châu xưng là siêu cấp thiên tài Bạch Long công tử, không đến trăm tuổi đã đột phá đến hợp thể kỳ Bạch Long công tử, để ngàn vạn nữ tu phạm hoa si, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới Bạch Long công tử, hôm nay vậy mà lại có loại biểu hiện này. Việc này nếu như từ Bổ Thiên môn truyền đi, không cần Tà Tâm Tông tới diệt hắn Bổ Thiên môn, Nam Hoa Châu nữ tu một người một miếng nước bọt liền có thể chìm hắn Bổ Thiên môn. Không được, việc này muốn hạ phong khẩu lệnh. Tống Thiên Vũ nghĩ như vậy. Chương 36, Bạch Long trở thành tiểu liếm cầu. Bạch Long trở lại Vô Lượng Sơn sau liền không có tâm tư tu luyện, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện Lộ Vũ âm dung tiếu mạo, hắn bực bội trong động phủ dạo bước, chờ lấy liên quan tới Tần Phong tin tức. Lưu trưởng lão, này đều 3 ngày, liên quan tới Tần Phong sự tình như thế nào còn không có tra rõ ràng, các ngươi thế nào làm việc? Bạch Long công tử lại một lần nữa đem phụ trách điều tra Tần Phong Lưu trưởng lão gọi đi qua, chỉ vào cái mũi mắng. Bị mắng Lưu trưởng lão chờ Bạch Long công tử sau khi mắng xong mới bất đắc dĩ nói ra. Bạch Long công tử, 3 ngày thời gian quá ngắn, chúng ta chỉ có thể tra được một chút giải đáp tin tức, lại cho ta mấy ngày thời gian. Bạch Long công tử nghe lại mắng, 3 ngày thời gian không đủ dài sao, một đám phế vật, còn muốn mấy ngày thời gian, lại cho ngươi mấy ngày thời gian chúng ta không được, trước tiên đem ngươi tra được tin tức nói cho ta nghe một chút đi.
Vâng, vâng, vâng.
Lưu trưởng lão liên thanh nói ra, nay Tần Phong sớm nhất xuất hiện tại Sơn Dương Cốc, liên tục cứu được Lộ Vũ mấy lần mệnh sáu. Mới nói được nơi này, Bạch Long công tử cứng rắn ngắt lời nói. Lộ Vũ danh tự này là ngươi có thể gọi, cho ta gọi Lộ tiên tử.
Vâng, 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 Lưu trưởng lão lại là liên thanh nói ba cái là sau mới tiếp tục nói. Ngay từ đầu này Tần Phong xuất hiện lúc là cái kẻ ngu, nhận định Lộ tiên tử là lao bà của hắn sáu.
Mới nói được nơi này, Bạch Long công tử lại ngắt lời nói, một cái kẻ ngu dám đi chiếm Lộ tiên tử tiện nghi, xem ra ta đoán quả nhiên không có sai, Lộ tiên tử dạng này tuyệt thế thiên tiên làm sao có thể coi trọng hắn như thế một con lợn, đi, cho ta gọi một số người đi Đan Hà Sơn. Nói Bạch Long công tử liền chuẩn bị xuất phát, Lưu trưởng lão vội vàng ngăn lại Bạch Long công tử nói ra.
Công tử, nghe ta nói hết lời a.
Bạch Long công tử cả giận nói, ngươi còn có lời gì, không một lần tính nói xong. Lưu trưởng lão trong lòng nói, ta muốn nói, nhưng ngươi để ta nói sao, đến bây giờ ta hai câu lời còn chưa nói hết đâu. Bất quá nhìn Bạch Long công tử dáng vẻ phẫn nộ, Lưu trưởng lão rụt cổ một cái nói ra.
Công tử, cái kia Tần Phong nghe nói là một cái tu tiên đại lão a.
Quả nhiên Bạch Long công tử nghe đến đó ngừng lại, trong mắt tỏa ánh sáng nói ra.
Ta liền nói hắn nhất định là dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn lừa gạt Lộ tiên tử, không, không phải lừa gạt, là bức hiếp, việc này nếu bị ta điều tra ra, ta liền muốn cứu Lộ tiên tử tại trong nước lửa.
Nói xong Bạch Long công tử cũng mặc kệ Lưu trưởng lão còn không có đem người tìm đến, chính mình ra đạo phủ, cưới phi thuyền bay về phía Đan Hà Sơn. Lưu trưởng lão bị Bạch Long công tử một bên chuỗi từ lời nói tự nói kinh hãi trợn mắt hốt mồm, chờ Bạch Long công tử đi xa hắn mới phản ứng được, vội vàng phân phó nói:
"Nhanh, nhanh, nhanh, nhiều kêu lên mấy người cao thủ, chúng ta đi Đan Hà Sơn, cái kia Tần Phong cũng không dễ cho ca, công tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì."
Lưu trưởng lão dẫn người ngày đêm không nghỉ đi đường cũng không có đuổi kịp Bạch Long công tử, bởi vì Bạch Long công tử cũng là ngày đêm không nghỉ chạy tới Đan Hà Sơn. Vừa đến Đan Hà Sơn, Bạch Long công tử thẳng đến Đan Hà phái đại điện, thủ sơn đệ tử cản cũng ngăn không được, bất đắc dĩ kéo vang dội cấp một môn phái cảnh báo. Đan Hà phái mấy năm gần đây liên tục gặp kiếp nạn, cấp một cảnh báo vừa lên, Đan Hà phái tất cả kim đan kỳ trở lên cao thủ lập tức xuất động, ngăn ở Bạch Long công tử trước mặt.
Người nào dám xông ta Đan Hà Sơn?
Trưởng môn Tùng Hạo la lớn.
Bạch Long công tử nhìn thoáng qua Tùng Hạo, gặp không biết, không kiên nhẫn nói ra.
Tránh ra cho ta muốn đi cứu Lộ tiên tử. Bạch Long công tử lời nói để Tùng Hạo vờ ngớ ngẩn, trực giác nói cho hắn. Bạch Long công tử không phải tới gây chuyện, thế nhưng là không phải tới gây chuyện, vì cái gì xông vào Đan Hà Sơn, đi nhầm rồi.
Tùng Hạo thử hỏi, vị công tử này, có phải hay không đi nhầm?
Nơi này không phải Đan Hà Sơn sao?
Bạch Long công tử nói.
Đúng vậy a.
Tùng Hạo rất mập bức.
La liên đúng, Lộ tiên tử nhận uy hiếp, ta tới cứu nàng.
Bạch Long công tử nói lại bắt đầu xông sơn.
Tùng Hạo mặc dù rất ngốc, nhưng này Đan Hà Sơn cũng không thể để người cứ như vậy xông loạn a, cho nên Tùng Hạo lần nữa ngăn tại Bạch Long công tử trước mặt.
Một cái cứng rắn muốn xông sơn, một cái muốn ngăn. Song Phương đang muốn đối thủ, chạy tới Lộ Vũ nói ra.
Vị này không phải Vô Lượng cung Bạch Long công tử sao, như thế nào hôm nay muốn xông ta Đan Hà Sơn a?
Lộ Vũ âm thanh nghe Bạch Long công tử xương cốt đều mềm, đang nghĩ về một cái nhất ngọt ngào mỉm cười lúc, nhìn thấy Lộ Vũ sau lưng Tần Phong, Bạch Long công tử lách mình ngăn tại Lộ Vũ cùng Tần Phong ở giữa, nói ra.
Lộ tiên tử yên tâm, ngươi cùng này ác nhân sự tình ta đã tra rõ ràng, hắn ỷ vào tu vi cao bức ngươi gả cho hắn, hôm nay nếu ta Bạch Long công tử tới, hắn cũng đừng nghĩ là được.
Bạch Long công tử lời nói đem Lộ Vũ nói ngốc, Lộ Vũ nhìn xem Tần Phong, lại nhìn xem Bạch Long công tử, không biết mấy ngày nay thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến nỗi Đan Hà phái đệ tử khác càng ngốc, thậm chí một chút đệ tử đời ba đã khoanh tay bắt đầu ăn dưa. Chỉ có Tần Phong từ Bạch Long công tử ánh mắt bên trong thấy rõ sự tình.
Đây là tình địch a.
Bị Tần Phong cho rằng tình địch, Bạch Long công tử gặp tất cả mọi người một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ đương nhiên cho rằng hắn đoán đúng, nhúng tay liền đi kéo Lộ Vũ tay nói ra.
Lộ tiên tử, theo ta đi.
Mặc dù Lộ Vũ né tránh Bạch Long công tử tay, nhưng Tần Phong không thể nhịn, chỉ vào Bạch Long công tử nói.
Sống không kiên nhẫn đúng không? Dám đến cướp ta lão bà.
Bạch Long công tử khẽ nói, ỷ vào tu vi của mình cao liền nghĩ ép buộc Lộ tiên tử làm lão bà ngươi, hỏi qua ta tiểu Bạch Long rồi sao?
Hừ hừ, tiểu Bạch Long, ta hôm nay để ngươi trở thành Tử Long.
Tần Phong một thân khí thế thẳng bức Bạch Long công tử.
Bạch Long công tử không cam lòng yếu thế, song phương đang muốn đối thủ, Lộ Vũ vượt qua Bạch Long công tử, thẳng đến Tần Phong bên người nói ra.
Bạch Long công tử, ta nghĩ ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta là tự nguyện làm Tần Phong đạo lữ.
Bạch Long công tử đương nhiên không tin, nói ra, Lộ tiên tử, đừng sợ, có ta Vô Lượng cùng cho ngươi chỗ dựa. Hắn nghĩ ép buộc ngươi không có khả năng.
Lộ Vũ bất đắc dĩ nói ra,
không có người ép buộc, ta cùng Tần Phong đã sớm là vợ chồng. Lộ Vũ biểu lộ là nghiêm túc như vậy, Bạch Long công tử bắt đầu hoài nghi mình, lúc này Lưu trưởng lão rốt cục dẫn người đuổi theo, thở phì phò nói ra: "Công tử, ngươi hiểu lầm, Tần Phong mặc dù tu vi cao, nhưng hắn chúng khu hồn tỏa phách trận, thậm chí vừa mới khôi phục thanh tỉnh, tu vi cơ hồ hoàn toàn không có, Lộ tiên tử không phải bị bức hiếp." Lưu trưởng lão lời nói để Bạch Long công tử xấu hổ vô cùng, hắn một bàn tay phiến tại Lưu trưởng lão trên mặt, chỉ vào Lưu trưởng lão mắng: "Ngài tình báo này trưởng lão làm thế nào, điều tra sự tình đều điều tra không rõ ràng, về sau tình báo này trưởng lão không muốn làm." Mắng xong Lưu trưởng lão, Bạch Long công tử lại đối Lộ Vũ cười làm lành nói: "Lộ tiên tử, hiểu lầm, bọn thủ hạ hành sự bất lực, để ta cho là ngươi là thụ bức hiếp." Lộ Vũ khoát tay nói ra: "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Sau đó lôi kéo nổi giận đùng đùng Tần Phong rời đi Đan Hà phòng, đem Bạch Long công tử phơi ở nơi đó. Bạch Long công tử đương nhiên không mặt mũi lại ở nơi này, lại đạp Lưu trưởng lão mấy cước sau, dẫn người về Vô Lượng cung. Trở lại Vô Lượng cung, Bạch Long công tử yên tĩnh vài ngày sau, lại ngồi không yên, hắn lần nữa đem Lưu trưởng lão tìm đến hỏi: "Có cái gì liên quan tới Lộ tiên tử tình báo?" Lần này Lưu trưởng lão lớn chi nhớ, nghe xong Bạch Long công tử hỏi Lộ Vũ sự tình đội và nói: "Lộ tiên tử gần đây một mực bế quan tu hành, không có ra ngoài." Bạch Long công tử nghe nói Lộ Vũ đang bế quan, vô cùng thất vọng, tâm tình của hắn sa sút một hồi lâu mới lại hỏi: "Có cái gì liên quan tới Đan Hà phái tình báo sao?" Lưu trưởng lão bản năng còn muốn lắc đầu, Bạch Long công tử trợn mắt nói: "Ta cho ngươi cơ hội để ngươi lấy công chỗ tội, nếu như ngươi lần này vẫn là cái gì tình báo cũng không có, ngươi tình báo này trưởng lão bây giờ cũng không cần làm." Lưu trưởng lão giật nảy mình, vội vàng nói: "Đan Hà phái thỉnh cầu nhất tinh môn phái 10 năm khảo sát kỳ đã qua nữa, lập tức sẽ bắt đầu trung kỳ khảo sát." "Ồ." Bạch Long công tử tức khắc hứng thú hỏi: "Hắn Đan Hà phái thực lực không phải mới nhất tinh môn phái a, hơn nữa còn không có qua khảo sát kỳ?" Lưu trưởng lão chi tiết nói: "Đan Hà phái tiền thân là nhất tinh môn phái Đan đỉnh phái, bất quá Đan đỉnh phái bị Tà Tâm tông tiêu diệt, Đan Hà phái tại Đan đỉnh phái phế tích bên trên một lần nữa lập phái, cho nên mới có nhất tinh môn phái khảo sát kỳ." "Thì ra là thế." Bạch Long công tử nói: "Đi an bài một chút, cho ta làm cái đạo tư khảo sát quan thân phận, Đan Hà phái nửa năm khảo sát ta cũng đi." "Cái này không được đâu sáu." Lưu trưởng lão lời còn chưa nói hết, gặp Bạch Long công tử ăn người ánh mắt, câu nói kế tiếp sinh sinh nuốt trở vào, rời khỏi Bạch Long công tử động phủ đi an bài. Thỉnh cầu nhất tinh môn phái trong 5 năm thi cuối kỳ xem xét, Đan Hà phái tương đối coi trọng, đang khảo sát tổ còn chưa tới thời điểm, Đan Hà phái từ trên xuống dưới đã thu thập sạch sẽ, Tùng Hạo càng là mang theo Đan Hà phái nhân vật trọng yếu thật sớm chờ Đan Hà sân dưới. "Tới." Làm một chiếc in đạo tư tiêu chí phi thuyền rơi xuống hạ lúc, Tùng Hạo nói: "Từ phi thuyền thượng thủ trước xuống chính là Bạch Long công tử, sau đó mới là Tùng Hạo nhận biết đợi họ lao giả hậu bình." Tùng Hạo kỳ quái nhìn Bạch Long công tử sau, đi đến hậu bình bên người nhỏ giọng hỏi: "Hậu tiên bối, vị này sáu?" Tùng Hạo lời còn chưa dứt, hậu bình nói ra: "Tùng Hạo trưởng môn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sáu." Hậu bình lời nói cũng không nói xong, Bạch Long công tử đánh gãy hậu bình lời nói, nói ra: "Không cần giới thiệu, chúng ta quen biết, Đan Hà phái trưởng môn Tùng Hạo." Hậu bình giật mình hỏi: "Bạch Long công tử, các ngươi nhận biết?" Bạch Long công tử không để ý tới hậu bình, cao ngạo hướng phía Đan Hà sơn thượng đi đến, bất quá đi đến Lộ Vũ bên người lúc, vẫn là không có duy trì được, chất lên vẻ mặt tươi cười tiến đến Lộ Vũ bên người nói ra: "Lộ tiên tử, chúng ta lại gặp mặt." Lộ Vũ nhìn thấy Bạch Long công tử xuất hiện lúc, liền biết này Bạch Long công tử lại là không có việc gì tới lấy lòng tới, gặp Bạch Long công tử quả nhiên lưỡn khuôn mặt tươi cười bu lại, Lộ Vũ nhíu mày nói ra: "Gặp qua Bạch Long công tử." Bạch Long công tử phảng phất căn bản không có nhìn thấy Lộ Vũ không kiên nhẫn, phối hợp nói ra: "Lộ tiên tử, nghe nói các ngươi Đan Hà phái thỉnh cầu nhất tinh môn phái đến trung kỳ khảo sát kỳ, vừa vặn ta tại đạo tư nhậm chức, liền dẫn đội tới khảo sát, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi Đan Hà phái thực lực ta vẫn là rất rõ ràng, này khảo sát chính là đi cái đi ngang qua sân khấu." Lộ Vũ vô cùng không muốn phản ứng Bạch Long công tử, nhưng mà trở ngại Bạch Long công tử thân phận không thể không nói ra: "Tạ Bạch Long công tử còn nhớ ta Đan Hà phái, bất quá đạo tư khảo sát, ta Đan Hà phái không dám vi phạm quy củ, vẫn là hy vọng Bạch Long công tử dựa theo quy trình làm việc." Chương 37, liếm cầu không có tương lai. Lộ Vũ lời mặc dù nói khách khí, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng không muốn nhận Bạch Long công tử ân tình. Tùng Hạo cũng sợ Lộ Vũ lời nói sẽ chọc cho buồn bực Bạch Long công tử, liền vội vàng tiến lên nói ra: "Bạch Long công tử, các ngươi lên núi ngồi nói đi." Bạch Long công tử đối Lộ Vũ một mặt thất vọng, nhưng đổi thành Tùng Hạo, Bạch Long công tử lập tức lại biến thành cao ngạo bộ dáng, hắn hừ một tiếng, đối Tùng Hạo đánh gây hắn cùng Lộ Vũ đối thoại biểu thị bất mãn, sau đó mới nói ra: "Đằng trước dẫn đường." Tùng Hạo không dám thất lễ, dẫn tất cả mọi người leo lên Đan Hà phòng, tiến vào Đan Hà đại điện. Tiến vào đại điện sau, Tùng Hạo liền bắt đầu giới thiệu bây giờ Đan Hà phái tình huống. Đan Hà phái trước mắt có Nguyên Anh kỳ 3 người, theo thứ tự là ta, Phù Cẩn sư muội cùng Lộ Vũ sư điện, Kim Đan kỳ có 8 người, tất cả đều ở trong đại điện, dung hợp kỳ 103 người, tất cả đều tại đại điện bên ngoài chờ. Môn nhân tử đệ hơn 1200 người, danh sách toàn bộ đều ở nơi này. Nói Tùng Hạo đem Đan Hà phái danh sách đưa cho Bạch Long công tử. Bạch Long công tử tâm tư đương nhiên không ở nơi này, không có tiếp danh sách, con mắt một mực nhìn xem Lộ Vũ. Xem như bộ sử hậu bình tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ một chút, gặp quả nhiên như Tùng Hạo nói tới, hậu bình cười nói: "Tùng Hạo trưởng môn, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian 5 năm, ngươi đã đem Đan Hà phái phát triển thành bộ dáng như thế, ta nhìn bây giờ Đan Hà phái so với lúc trước Đan Định phái đều không thua bao nhiêu à, bây giờ hoàn toàn có thể thỏa mãn nhất tinh môn phái tiêu chuẩn. Nói xong Hậu Bình vẫn không quên đem Bạch Long công tử kéo vào được nói ra. Đúng không, Bạch Long công tử? Bạch Long công tử hai mắt cơ hồ rơi tại Lộ Vũ trên người, không nổ ra được, trong lòng đang nghĩ đến dùng cái gì lấy lòng Lộ Vũ, nghe Hậu Bình hỏi hắn, Bạch Long công tử lập tức có chủ ý, nói ra: "Đâu chỉ đạt tới nhất tinh môn phái tiêu chuẩn, nhị tinh môn phái tiêu chuẩn đều có thể đạt đến, ta đề nghị phê chuẩn Đan Hà phái vì một tinh môn phái, cho phép Đan Hà phái thỉnh cầu nhị tinh môn phái khảo hạch." Bạch Long công tử lời nói chấn kinh tứ tọa, bên cạnh hắn Lưu trưởng lão càng là nhỏ giọng nhắc nhở: "Công tử, như vậy không tốt đâu." Bạch Long công tử gặp Lộ Vũ biểu tình khiếp sợ, đang dương dương đắc ý, trong lòng tưởng tượng lấy Lộ Vũ dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, bị Lưu trưởng lão dạng này một lời, tức khắc không cao hứng, quằn mặt lại nói ra: "Có cái gì không tốt?" Lưu trưởng lão gặp Bạch Long công tử không cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Đạo tư quy định môn phái khảo hạch kỳ là 10 năm, lúc này mới 5 năm liền phê chuẩn Đan Hà phái vì một tinh môn phái không ổn đâu." Bạch Long trùng điệp khẽ nói: "Chẳng lẽ không có 5 năm thông qua khảo hạch sao?" Việc này Lưu trưởng lão đương nhiên không biết, nhưng Hậu Bình biết, hắn nói ra: "Có, bất quá rất ít, những môn phái kia đều là thực lực vượt xa nhất tinh môn phái tiêu chuẩn." Bạch Long công tử nói ra: "Bây giờ Đan Hà phái cũng giống vậy, bọn hắn thực lực cũng không chỉ nổi danh ghi chép thượng viết điểm này. Ta nghe nói Đan Hà phái thượng còn có một cái phân thần kỳ phù giao đạo nhân cùng một cái phân thần kỳ thực lực linh thú vệ linh bạch hổ, cứ như vậy môn phái 5 năm không thể đặc phê thông qua khảo hay sao?" Hậu Bình tại chỗ chấn kinh, hắn sững sờ nhìn xem Bạch Long công tử sau, lại nhìn về phía Tùng Hạo hỏi: "Tùng Hạo trưởng môn, Bạch Long công tử nói thật sự sao?" Tùng Hạo do dự nói: "Có là có, bất quá phù giao đạo nhân tại Đan Hà phái chỉ là cái đạo đồng, cái kia bạch hổ mặc dù là hộ sơn linh thú, nhưng cả ngày ở tại Tây Phong hổ thủ phong bên trên, không ai nhường ai đi lên, ta này trưởng môn đều không được." Hậu Bình gặp Tùng Hạo nhăn nhó bộ dáng, thật nghĩ một bàn tay hô ở trên người hắn, hỏi hắn: "Vậy mà để một cái phân thần kỳ tu sĩ làm một cái đạo đồng, phàn nàn một cái phân thần kỳ linh thú có giá đỡ, phải biết đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến." Bạch Long công tử không kiên nhẫn, nói ra: "Đã có 5 năm thông qua khảo hạch kỳ trường hợp đặc biệt, Đan Hà phái cũng có một cái phân thần kỳ người cùng một cái phân thần kỳ linh thú, vậy thì như thế định rồi, từ hôm nay trở đi Đan Hà phái chính là nhất tinh môn phái, đồng thời tiếp nhận trong vòng 10 năm nhị tinh môn phái khảo hạch." Bạch Long công tử nói xong, cười đối Lộ Vũ nói ra: "Lộ tiên tử, ngươi cho là thế nào?" Lộ Vũ bị Bạch Long công tử cười kích thích cả người nổi da gà, nói ra: "Ta Bạch Long công tử ý đẹp, bất quá ta Đan Hà phái thực lực thấp, tiếp nhận nhị tinh môn phái khảo hạch còn quá sớm đi." Bạch Long công tử không có nghe được Lộ Vũ từ chối, nói ra: "Không còn sớm, không còn sớm, các ngươi đã có nhị tinh môn phái thực lực, trở thành nhị tinh môn phái là chuyện đương nhiên." Tùng Hạo cũng cảm thấy tiếp nhận nhị tinh môn phái khảo hạch hơi sớm, bởi vậy nói ra: "Bạch Long công tử, Đan Hà phái tiếp nhận nhị tinh môn phái khảo hạch sắp thực sớm điểm, nhị tinh môn phái cần phân thần kỳ tu sĩ một người, Nguyên Anh kỳ tu sĩ 3 người, Kim Đan kỳ tu sĩ 20 người, môn nhân tử đệ ngàn người trở lên, thời gian 10 năm phải có 20 tên Kim Đan kỳ tu sĩ rất khó." Bạch Long công tử đối Tùng Hạo nói chuyện lại khôi phục lại một mặt cao ngạo dáng vẻ. "Thời gian 10 năm, 20 tên Kim Đan rất khó sao? Bây giờ đã có 8 người, yên tâm tốt, không có vấn đề, đến lúc đó có vấn đề nhường đường tiên tử tới tìm ta." Nói Bạch Long công tử nhìn về phía Lộ Vũ, Lộ Vũ cố ý quay đầu đi, không nhìn Bạch Long công tử. Đằng sau nói chuyện, Lộ Vũ một mực không có quay đầu, sau nửa canh giờ, càng là nói có chuyện rời đi. Lộ Vũ rời đi sau, Bạch Long công tử cũng không muốn ở lâu, kết thúc cuộc nói chuyện rời đi Đan Hà Sơn. Về Vô Lượng cung trên đường, Bạch Long công tử đầy đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy lòng Lộ Vũ, rốt cục Bạch Long công tử nghĩ đến một cái phương pháp nói ra: "Lưu trưởng lão, trở về an bài một chút, 10 năm sau cho Đan Hà phái thỉnh cầu Tam Tinh môn phái khảo hạch." Lưu trưởng lão bị Bạch Long công tử lời nói giật nảy mình, hắn nói ra: "Công tử, ngươi biết Tam Tinh môn phái khảo hạch không giống nhất tinh cùng nhị tinh môn phái khảo hạch đơn giản như vậy, là từ Nam Hoa Hoàng thành đạo tư tự mình chủ trì." Bạch Long công tử không kiên nhẫn nói ra: ta biết, cho nên để ngươi sớm an bài nhà, đến lúc đó không đủ tư cách, cho hắn làm mấy người đi không được sao?" Việc này Bạch Long công tử nói đơn giản, thực tế nào có đơn giản như vậy, Lưu trưởng lão xem như Vô Lượng cung trưởng môn, cũng chính là Bạch Long công tử phụ thân, an bài tại Bạch Long công tử người bên cạnh, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Bạch Long công tử làm qua tuyến. Gặp Bạch Long công tử niệm niệm lại nhải ở nơi đó nói Lộ Vũ mỹ mạo, Lưu trưởng lão rốt cục hạ quyết tâm nói ra: "Công tử, Lộ tiên tử không thích ngươi, ngươi làm như vậy, chẳng những sẽ không để cho Lộ tiên tử đối ngươi có hảo cảm, ngược lại sẽ để nàng càng thêm ghét ngươi, ngươi phải hiểu được, liếm cậu là không có tương lai." Lưu trưởng lão vừa nói xong, Bạch Long công tử ba một bàn tay lắp tại Lưu trưởng lão trên mặt, mắng to: "Đừng tưởng rằng ngươi là cha ta người, ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ngươi nếu là còn dám nói Lộ tiên tử nửa câu nói xấu, nhìn ta không làm thịt ngươi." Bạch Long công tử một tát này rất nặng, Lưu trưởng lão nửa bên mặt thật cao sưng phồng lên, hắn bụm mặt lui sang một bên không nói gì thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trở lại Vô Lượng cung, Bạch Long công tử căn bản vô tâm tu luyện, hắn thường thường liền đi một chuyến Đan Hà Sơn, đi gặp Lộ Vũ. Bất quá từ lần trước về sau, Lộ Vũ không còn có xuất hiện tại Bạch Long công tử trước mặt, hỏi lúc, Đan Hà phái người liền nói Lộ Vũ đang tại bế quan tu luyện. Một lần, hai lần, một năm, hai năm, cho dù là 5 năm kỳ nhị tinh môn phái trung kỳ khảo sát, Lộ Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Long công tử tâm càng ngày càng thất lạc, tính tình càng ngày càng táo bạo, hắn rốt cuộc biết chính mình tại Lộ Vũ trong lòng căn bản không có địa vị, hắn nhớ tới Lưu trưởng lão nói câu nói kia, liếm cầu không có tương lai. Lưu Vạn Sơn, cho ta đi vào. Bạch Long công tử quát. Lưu trưởng lão Lưu Vạn Sơn đi tới cửa bên ngoài, đang nghĩ gõ cửa, nghe tới Bạch Long công tử âm thanh, biết Bạch Long công tử lại muốn phát cáu, hắn căn dặn chính mình nhất định phải bế lao miệng sau, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Bạch Long công tử lập phủ. Công tử. Lưu Vạn Sơn cung kính gọi một tiếng sau, đứng không nói lời nào. Đi tìm người, đem người nam kia cho ta làm thịt. Bạch Long công tử một mặt giữ tận quát. Lưu Vạn Sơn bản năng hỏi, cái nào nam? Cái nào nam? Bạch Long công tử trợn mắt tròn xoe, ngươi nói cái nào? Trừ cái kia gọi Tần Phong, còn có thể là cái nào? Lưu Vạn Sơn kịp phản ứng, liên thanh nói ra, là, ta lập tức đi an bài. Nói xong Lưu Vạn Sơn chuẩn bị rời khỏi động phủ, Bạch Long công tử lại gọi lại Lưu Vạn Sơn nói ra, chờ một chút, không thể dạng này chơi chết hắn, nhường đường tiên tử biết nhất định sẽ hận ta cả một đời. Đi đến động phủ cửa ra vào Lưu Vạn Sơn dừng bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Long công tử, không nói gì. Bạch Long công tử nghĩ một lát nói ra, đi sát thần điện tìm sát thủ, thần không biết quỷ không hay đem cái kia Tần Phong giết cho ta. Lưu Vạn Sơn nghe tới sát thần điện ba chữ nói ra, công tử, trưởng môn đã phân phó, không được tùy tiện cùng sát thần điện có lui tới. Lưu Vạn Sơn vừa nói xong, Bạch Long công tử một đôi ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Lưu Vạn Sơn nói ra, ta để ngươi làm, ngươi liền đi làm không tốt, ta trước hết giết ngươi. Lưu Vạn Sơn bị Bạch Long công tử chằm chằm giật nảy mình dùng mình một cái, hắn biết nếu là hắn không dựa theo Bạch Long công tử nói đi làm, Bạch Long công tử thật có thể giết hắn. Bởi vậy Lưu Vạn Sơn liên thanh nói là sau, lui ra ngoài. Bạch Long công tử tại sắp xếp người giết Tần Phong thời điểm, Tần Phong cũng đang nói Bạch Long công tử, hắn nói đùa nói ra, ngươi cái kia Bạch Long công tử có một hồi không có tới, có phải hay không là ngươi một mực tránh mà không thấy, để hắn từ bỏ. Đối mặt Tần Phong trò đùa lời nói, không cao hứng nói ra, hắn không đến, không vừa vặn sao, phiền muốn chết. Ha 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 sáu. Tần Phong cười nói. Lộ Vũ khẽ nói, cười cái gì cười, ngươi còn có tâm tình cười, không sợ ngươi lão bà cùng người khác chạy. Tần Phong dừng cười nói ra, đương nhiên không sợ, ta mạnh hơn hắn nhiều. Lộ Vũ phốc thử một tiếng cười nói, xú mỹ a ngươi. Tần Phong lần nữa cười ha ha, cười sau khi, Tần Phong nghiêm mặt nói ra, bất quá chúng ta phải cẩn thận hắn cho cùng rất dậu, cho ngươi tới cái cứng rắn cướp. Hắn dám. Lộ Vũ nói, bất quá sau khi nói xong, Lộ Vũ ngẫm lại Bạch Long công tử nếu quả thật như vậy làm, nàng giống như cũng không có biện pháp tốt. Bạch Long công tử là tứ tinh môn phái vô lượng cung con của trưởng môn, tự thân lại là Nam Hoa Châu thiên tài số 1, thật muốn tới cứng, chẳng những nàng cùng Tần Phong ngăn không được, Đan Hà phái cũng muốn đi theo gặp nạn. Nếu như hắn thật sự tới cứng cướp làm sao bây giờ? Lộ Vũ lo lắng hỏi. Tần Phong nói ra, yên tâm, có ta ở đây, nếu là hắn thật sự cứng rắn cướp, ta liều mạng bảy phách linh quang phai mở cũng muốn làm thịt hắn. Tác giả có lời nói. Chương 38, sát thần điện sát thủ mà băng. Tần Phong lời nói để Lộ Vũ vô cùng an tâm, bất quá Lộ Vũ không muốn Tần Phong làm như vậy, nàng nói ra, trách ta tu vi quá thấp, còn luôn là mang phiền toái tới cho ngươi, nếu như ta tu vi có thể lại cao một chút thì tốt rồi. Lần này Tần Phong hiếm thấy không có chế giễu Lộ Vũ tu vi thấp, mà là nói ra, tiến cảnh tu vi của ngươi đã rất nhanh, ngươi tu vi hiện tại đã vượt xa trưởng môn cùng sư phụ ngươi. Lộ Vũ vẫn cảm xúc không cao nói ra, tu vi vượt qua sư phụ cùng sư bá thì có ích lợi gì, còn không phải bị người khi dễ, Tần Phong không bằng chúng ta rời đi trước Nam Hoa Châu à, đi Thiên Hoa Châu tìm Ma Long Huyết. Tần Phong nghe do dự nói, thế nhưng là ngươi tu vi hiện tại vẫn chưa tới phân thần kỳ, đi Thiên Hoa Châu tìm Ma Long Huyết quá nguy hiểm. Lộ Vũ tự tin nói ra, ta đã nguyên anh đại viên mãn, phổ thông phân thần kỳ tu sĩ đã không phải là ta đối thủ, sợ cái gì? Tần Phong lại do dự sau khi, gật đầu nói ra, vậy được rồi, bất quá trước khi đi muốn nhiều làm một chút chuẩn bị, đủ loại hình đan dược đều phải chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị đan dược không có hoa quá nhiều thời gian, Đan Hà phái vốn chính là luyện đan môn phái. Chỉ dùng không đến một tháng thời gian, hai người liền đem đủ loại hình đan dược chuẩn bị đầy đủ. Từ biệt Tùng Hạo cùng Phù Cần sau, Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người xuống Đan Hà Sơn. Đi đến Đan Hà Sơn dưới, Lộ Vũ nhìn lại Đan Hà Phong, con mắt ướt át nói ra, đi lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về rồi. Tần Phong an ủi, này Nam Hoa Châu không có cái gì tu chân cao thủ, chờ ngươi đến hợp thể kỳ liền có thể trở về. Tần Phong không an ủi còn tốt, này vừa an ủi Lộ Vũ càng thêm phiền muộn nói ra, hợp thể kỳ thật là xa xôi a, ta có thể tới hợp thể kỳ sao? Tần Phong vũ nhẹ Lộ Vũ đầu nói ra, ngươi không phải hỏi có thể tới hợp thể kỳ sao, mà là hẳn là hỏi bao lâu có thể tới hợp thể kỳ. Lộ Vũ xoa bóp một cái đầu thật sự hỏi, ta bao lâu có thể tới hợp thể kỳ a? Tần Phong gặp Lộ Vũ ngốc manh bộ dáng, phốc thử một tiếng cười nói, để ngươi hỏi ngươi thật đúng là hỏi a, bao lâu có thể tới hợp thể kỳ vậy phải xem chính ngươi, bất quá dựa theo ngươi bây giờ tu hành tốc độ, mấy chục năm liền đủ. Mấy chục năm a sáu. Lộ Vũ nói lần nữa thật sâu nhìn một cái Đan Hà Sơn. Nên đi. Tần Phong nói. Đi thôi. Lộ Vũ quay người phóng ra Đan Hà phái pháp trận hộ sơn. Tần Phong cùng đi theo ra Đan Hà phái pháp trận hộ sơn, đột nhiên Tần Phong sắc mặt biến hóa, giữ chặt Lộ Vũ nói ra, cẩn thận. Tại Tần Phong nói ra cẩn thận một sát na kia, một thanh kiếm mang theo kình phong đâm về Lộ Vũ, Lộ Vũ trên người thủy lăng cắt bản năng làm ra phản ứng, ngăn ở thanh kiếm kia phía trước. Nhưng thanh kiếm kia rất nhanh, cũng rất mạnh, nó xuyên thủng thủy lăng cắt phòng ngự, tiếp tục đâm hướng Lộ Vũ. Vội vàng phía dưới, Lộ Vũ căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy thanh kiếm kia liền muốn đâm trúng Lộ Vũ thân thể, Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ liên tục lui lại tam đại bước. Thanh kiếm kia không rời Lộ Vũ thân thể yếu hại, đi theo truy kích ba bước xa khoảng cách, tại sắp đâm thượng Lộ Vũ lúc, đâm trúng một đạo bình chướng. Bình phong này là Đan Hà phái pháp trận hộ sơn, thanh kiếm kia đâm đến pháp trận thượng lúc, mới bộc phát ra kinh khủng sát khí, đem Đan Hà phái pháp trận hộ sơn xung kích trên diện rộng lắc lư. Lui vào Đan Hà phái pháp trận hộ sơn bên trong Lộ Vũ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng nhìn về phía nơi xa xuất hiện một người, người kia đầu đội mặt nạ, quanh người một mảnh lạnh lẽo sát khí. Người kia thu hồi kiếm, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, túi đầu đọc nói: "Lộ Vũ, Đan Hà phái nhị đại kiệt xuất nhất đệ tử, nguyên anh trung kỳ tu vi, tu luyện công pháp đan khí tu hành yếu quyết 6." Đọc đến nơi đây, người kia một tay lấy tờ kia giấy xé toang, trong miệng mắng: "Ngươi không phải nguyên anh trung kỳ tu vi, mà là cầu nguyên anh đại viên mãn, ngươi tu luyện công pháp ta mặc dù không biết là công pháp gì, nhưng khẳng định không phải đan khí tu hành yếu quyết, mẹ nó, vậy mà cho ta tình báo giả, quay đầu không cho ta thêm tiền, ta chơi chết hắn." Nói xong người này lại từ trong ngực móc ra một trang giấy, đồng dạng túi đầu đọc nói: "Tần Phong, cảnh giới tu hành không biết, có thể là đại thừa kỳ nhân gian tuyệt đỉnh tu sĩ, nhưng chúng khu hồn tỏa phách trận, hai hồn tiêu tán, bảy phách linh quang ảm đạm, đập thuốc tình huống dưới có thể buộc phát ra hợp thể kỳ tu sĩ chiến lực." Đọc xong người này nhìn về phía Tần Phong nết miệng cười nói: "Xem ra tình báo của ngươi không có sai lầm." Tần Phong cũng đi theo khỏe miệng cười nói: "Ta không đập thuốc tình huống dưới, cũng có thể buộc phát ra hợp thể kỳ tu sĩ chiến lực, thậm chí có thể giết chết hợp thể kỳ, ngươi tin không?" Tần Phong không ngờ tới người kia vậy mà gật đầu nói ra: "Ta đương nhiên tin, đại thừa kỳ nhân gian tuyệt đỉnh cũng không phải nói đùa, cho dù là chúng khu hồn tỏa phách trận, muốn giết hợp thể kỳ cũng không phải không thể, bất quá sáu." Người này dừng lại một chút sau, chăm chú nhìn Tần Phong lại nói ra: "Ngươi làm như vậy trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ a, thậm chí bảy phách chi quang triệt để phai mờ a." Tần Phong gặp người kia vẻ không có gì sợ, nói ra: "Ngươi nói không sai, bất quá ngươi không phải hợp thể kỳ, muốn giết ngươi, trả ra đại giới có thể chịu đựng." Người kia cười ha ha: "Không bằng ta cho ngươi bổ sung một cái đi, muốn giết ta trả ra đại giới có thể chịu đựng, nhưng điều kiện tiên quyết là ta uy hiếp được cô gái này sinh mệnh, đúng không? Xem ra ngươi cuộc mua bán này cũng muốn thêm tiền." Nói như vậy, ngươi muốn giết chúng ta hai cái, mà lại là hai khoản buôn bán, xem ra muốn giết chúng ta người cũng khác biệt. Tần Phong từ người này lời nói bên trong nghe ra vấn đề. Người kia rõ ràng sững sờ, lần nữa cười ha ha, nghĩ lôi kéo ta lời nói, chờ ngươi chết thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, tạm thời để các ngươi lại sống mấy ngày. Nói xong người này cứ như vậy đột ngột biến mất, Lộ Vũ căn bản không có nhìn ra đối phương là thế nào biến mất. Tại người kia biến mất thời điểm, Tùng Hạo mang theo người từ Đan Hà Sơn thượng chạy tới, nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ, Tùng Hạo hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Có người tiến đánh Đan Hà Sơn?" Tần Phong lắc đầu nói ra: "Là có người tới ám sát chúng ta." "Ám sát các ngươi?" "Sát thần điện." Tùng Hạo khẩn trương hỏi. "Sát thần điện? Lai lịch gì?" Tần Phong hỏi, hắn chưa nghe nói qua sát thần điện. Tùng Hạo giải thích nói: "Nam Hoa Châu Tam Tinh trở lên thế lực môn phái có 3 cái, theo thứ tự là Ngũ Tinh thế lực Nam Hoa Đế quốc Hoàng thất, Tứ Tinh môn phái Vô Lượng cùng Tứ Tinh tổ chức sát thủ sát thần điện. Nam Hoa Châu bên trong tuyệt đại bộ phận ám sát đều là sát thần điện cách làm, bọn họ trừ Nam Hoa Đế quốc thành viên Hoàng thất ám sát nhiệm vụ không tiếp bên ngoài, tất cả những người khác đều có thể giết." "Nói như vậy hai chúng ta nguy hiểm." Tần Phong nói. Tùng Hạo nghiêm túc gật đầu nói ra: "Đúng vậy à, nếu như đối phương thật là sát thần điện người, các ngươi liền nguy hiểm, cho nên các ngươi không nên đi ra ngoài, đợi tại Đan Hà Sơn bên trong a." Lúc này Lộ Vũ nói ra: "Thế nhưng là ta nghe nói, chỉ cần là sát thần điện muốn giết người, không ai có thể sống sót, ta cùng Tần Phong nếu như đợi tại Đan Hà Sơn bên trên, Đan Hà Sơn bên trên người cũng đi theo nguy hiểm." Tùng Hạo không nghĩ tới Lộ Vũ biết những này, an ủi: "Chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, không sợ." Tần Phong không đồng ý nói ra: "Đối phó sát thủ, nhiều người không cần." Nói xong, Tần Phong đối Đan Hà Sơn bên ngoài không có một hai chỗ nói ra: "Muốn giết chúng ta vợ chồng, ngươi chỉ sợ có mệnh lấy tiền mất mạng dùng tiền. Ngày mai lúc này, chúng ta vợ chồng đem lần nữa hạ Đan Hà Sơn, tiến về Thiên Hoa Châu." Nói xong, Tần Phong quay người lôi kéo Lộ Vũ trở lại Đan Hà Sơn. Chờ tất cả mọi người đều rời đi rất lâu sau đó, Đan Hà Sơn bên ngoài không có một hai chỗ xuất hiện lần nữa người kia thân ảnh, hắn nhíu mày nhìn về phía Đan Hà Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn thật có thể phát hiện ta?" Bất quá lập tức cái này chỉ lắc đầu nói: "Làm sao có thể, ta ẩn nấp công pháp thế nhưng là độc nhất vô nhị." Sau đó người này lại tự tin nói ra: "Cố làm ra vẻ thôi, ta nhìn các ngươi không dám hạ Đan Hà Sơn đi, bất quá coi như các ngươi trốn ở Đan Hà Sơn thượng cũng vô dụng, không có ta Mặc Băng giết không được người." Mặc Băng không tin Tần Phong sẽ tại ngày thứ hai cùng thời khắc đó xuống núi, hắn cho rằng Tần Phong nói như vậy là vì để hắn buông lòng cảnh giác, sau đó tại trong đêm sớm vụng trộm xuống núi. Nhưng mà hắn sai, Mặc Băng mai phục một đêm không hề có động tĩnh gì. Thời gian đi tới ngày thứ hai cùng thời khắc đó, Đan Hà Sơn bên trên, Tần Phong cùng Lộ Vũ kết bạn đi xuống Đan Hà Sơn, đi ra pháp trận hộ sơn, chung quanh không có những người khác. Mặc Băng thấy thế trong lòng khẽ nói: "Cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, coi như hao phí một đêm tinh lực, ta bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh, ta vẫn có thể nhẹ nhõm giết các ngươi, bất quá trình tự muốn đổi một chút, trước hết giết người nam kia, nếu không cái kia nam liều lĩnh liều mà tới, ta nhưng chịu không được." Nghĩ như vậy, Mặc Băng khóa chặt Tần Phong, pháp lực chậm rãi rót vào pháp bảo Hắc Sa kiếm bên trong, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, một trái một phải hai đạo càng thêm cường đại khí tức đồng thời khóa chặt hắn. Bên trái là một đạo cuồng phong còn chưa tới, hắn đã cảm thấy hung hiểm. Bên phải đồng dạng là một ngọn gió, đạo này gió mặc dù bình thản, nhưng Mực Linh lại cảm giác bản thân linh hồn muốn bị thôn phệ. Mạc Băng không hổ sát thần điện sát thủ nhất lưu, trong khoảnh khắc liền có cái phán đoán. Trong tay Hắc Sa kiếm đâm về bên phải, chính mình cả người cắm vào bên trái trong cuồng phong. Mạc Băng tiến vào cuồng phong con đường dĩ nhiên không phải đi chịu chết, hắn muốn mượn cuồng phong chạy trốn, mặc dù loại này chạy trốn phương thức trả ra đại giới rất lớn, nếu như không phải hắn sớm dùng hàn băng thuật pháp cho mình lên một tầng hàn băng áo giáp, hắn đã chết rồi. Hắn bây giờ mặc dù không có chết, lại bị thương rất nặng, trọng đến hắn đã không cách nào cùng người động thủ. Nhưng cái giá như thế này đáng giá, bởi vì nếu như không làm như vậy, Lộ Vũ trong tay đã sớm vận sức chờ phát động nhược thủy kiếm cùng khốn hư bình đã có thể muốn mệnh của hắn. Sau này còn gặp lại. Trong cuồng phong Mạc Băng nói, cả người hóa độn quang biến mất ở chân trời. Ta đuổi theo hắn, hắn bị trọng thương. Phù Giao đạo nhân nói, đang muốn đi truy, Thần Phong khoát tay nói ra. Không cần, ngươi đuổi không kịp, người này là cái nhân vật. Phù Giao đạo nhân ngừng lại, nói ra. Đích thật là cái nhân vật, chúng tiền bối tính toán, tăng thêm chúng ta mấy cái đồng thời ra tay, lại còn giết không chết hắn. Bạch Hổ cũng nói ra, người này phản ứng thật nhanh, hắn chỉ cần có một chút do dự, hoặc là chọn sai chạy trốn phương hướng, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Vũ cũng gật đầu phụ họa nói, thừa dịp hắn bị trọng thương, chúng ta sớm đi rời đi à, đợi khi tìm được Ma Long huyết, luyện ra Phá Phong đan, liền không sợ. Tần Phong gật đầu đồng ý, cùng Lộ Vũ leo lên Phong Vũ Chu nhanh chóng rời đi. Chương 39, hai tấm ám sát đơn liên lụy mấy phương người. Tần Phong cùng Lộ Vũ vừa mới rời đi Đan Hà Sơn, Vô Lượng cung bên trong Bạch Long công tử liền đã được đến tin tức, hắn được đến không chỉ là Tần Phong cùng Lộ Vũ rời đi tin tức, còn có sát thần điện sát thủ ám sát Lộ Vũ tin tức. Đem Lưu Vạn Sơn gọi tới cho ta. Bạch Long công tử cả giận nói. Lưu Vạn Sơn vừa tới, Bạch Long công tử bóp lấy Lưu Vạn Sơn cổ ngự khí lạnh lẽo nói ra. Ai đưa cho ngươi đảm lượng dám làm như thế, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi? Lưu Vạn Sơn có thể cảm nhận được Bạch Long công tử đối với hắn sát ý nặng bực nào, hắn liền vội vàng lắc đầu nói ra. Công tử sáu. Lưu Mỗ không dám sáu. Bạch Long công tử nói, ngươi không dám. Ngươi không dám vì cái gì thuê sát thần điện người sẽ đi giết Lộ tiên tử? Bạch Long công tử lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Lưu Vạn Ba cảm giác bản thân trong cơ thể pháp lực vận chuyển không thông suốt, hô hấp bắt đầu khó khăn, hắn dùng hết khí lực toàn thân nói ra. Công tử 6. Hiểu lâm 6. Ta không có 6. Bạch Long công tử nhìn xem sắc mặt đỏ lên, bắt đầu nói không ra lời. Lưu Vạn Sơn buông tay ra nói ra. Ta cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Lưu Vạn Sơn thở mạnh, sau đó nhanh chóng từ trong ngực móc ra một tấm biên lai, đưa cho Bạch Long công tử nói ra. Công tử, ta thật sự chỉ xuất tiền để bọn hắn đi giết Tần Phong, đây là từ khố phòng đưa ra linh thạch bằng chứng. Bạch Long công tử tiếp nhận biên lai, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy biên lai thượng viết, năm nào đó tháng nào đó chi tiêu 10 vạn linh thạch, dùng cho ám sát Tần Phong, đưa ra người thượng trừ có Lưu Vạn Sơn danh tự, còn viết rõ là dựa theo Bạch Long công tử phân phó lãnh. Bạch Long công tử một bên nhìn biên lai thời điểm, Lưu Vạn Sơn một bên giải thích nói: "Thuê sát thần điện sát thủ rất đắt, vẹn vẹn giết một cái Tần Phong liền muốn 10 vạn linh thạch, ta không có nhiều linh thạch như vậy, đành phải đánh lấy công tử danh hiệu đi khố phòng lãnh, ta như thế nào lại có tài lực đi thuê sát thủ giết Lộ tiên tử đâu?" Bạch Long công tử xem hết biên lai ngẩng đầu nói ra: "10 vạn linh thạch, ngươi chẳng lẽ sẽ không để bọn hắn liên tiếp cùng một chỗ đem Lộ tiên tử giết?" Bạch Long công tử tại nói như vậy thời điểm, nội tâm đã biết đây không có khả năng, quả nhiên Lưu Vạn Sơn nói ra. "Công tử, ngươi cũng biết, sát thần điện giết người cho tới bây giờ chính là một chỉ có giết một người, 10 thành linh thạch đã là giá thấp nhất, không thêm tiền không có khả năng lại để cho bọn họ giết nhiều một người." Bạch Long công tử hừ một tiếng, đem biên lai ném cho Lưu Vạn Sơn sau nói ra. "Bây giờ có người thuê sát thần điện người giết Lộ tiên tử, ngươi nói làm sao bây giờ?" Lưu Vạn Sơn khổ sở nói, "Công tử, ta cũng không có cách nào à. Sát thần điện quy củ, thấy tiền giết người, không quay đầu lại." Bạch Long công tử đương nhiên cũng biết sát thần điện quy củ, nhưng hắn quan tâm sẽ bị loạn, nói ra: "Ngươi đi tìm sát thần điện, liền nói chúng ta ra giá gấp 10, để sát thần điện rút giết Lộ tiên tử này một đơn." Lưu Vạn Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra: "Công tử, ngươi biết đây là không có khả năng. Nếu không có khả năng, ngươi đi sắp xếp người, đi đem cái kia sát thủ giết." Bạch Long công tử hung hăng nói. Lưu Vạn Sơn giật nảy mình nói ra: "Công tử, không thể à, giết sát thần điện sát thủ tương đương cùng sát thần điện khai chiến a." Bạch Long công tử bực bội nói ra, "Này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ?" Lưu Vạn Sơn vẻ mặt đau khổ minh tư khổ tưởng, tại Bạch Long công tử lại muốn phát cáo trước nói ra. "Công tử, không bằng dạng này, phía chúng ta phái người bảo hộ Lộ tiên tử, một bên phái người đi cản trở cái kia sát thủ, chỉ cần 7 lần giết không chết đối phương, sát thần điện người liền sẽ cho rằng ám sát thất bại, từ bỏ ám sát. Thế nhưng là cứ như vậy, cái kia Tần Phong chẳng phải an toàn rồi?" Bạch Long công tử nói. Lưu Vạn Sơn lập tức nói ra, "Tần Phong, có thể phái chúng ta người đi giết hắn." Bạch Long công tử suy tư đi sau hiện không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. 12. Một bên khác, đồng dạng được đến nhiệm vụ ám sát thất bại tin tức còn có Tà Tâm Tông. Tà Ma Sinh cùng Tà Ma Tương trầm mặc ngồi ở trong đại điện, cuối cùng Tà Ma Tương không chịu nổi tịch mịch đầu tiên nói ra. "Sư huynh, xem ra sát thần điện người cũng không giết được bọn hắn." Tà Ma Sinh trầm ngâm sau một hồi nói ra, "Sát thần điện quy củ, 7 lần ám sát sau khi thất bại, bọn họ mới có thể thừa nhận ám sát thất bại, lúc này mới một lần, đằng sau nếu như còn ám sát không thành công, bọn họ lại phái thực lực mạnh hơn sát thủ đi." "Thế nhưng là sư huynh, người ta đều biết, cái kia Tần Phong có thể bộc phát thực lực cực kỳ khủng bố, sát thần điện 6. Tà Ma Tương lời mới vừa mới nói được nơi này, liền bị Tà Ma Sinh đánh gãy, Tà Ma Sinh dùng sinh lạnh ngữ khí nói ra. sư đệ, Tần Phong có thực lực như thế nào không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta lần này cùng sắt thần điện mua bán là giết Lộ Vũ, chỉ có giết Lộ Vũ mới có thể đoạn mất Bạch Long công tử đối Đan Hà phái ủng hộ. Đến nỗi như thế nào tại Tần Phong bảo hộ hạ giết chết Lộ Vũ, đó là sắt thần điện muốn cân nhắc, không phải chúng ta. Tà Ma Tương lập tức kịp phản ứng, liên thanh nói ra, vâng, vâng, vâng. Trên thực tế, bọn họ mặc dù thuê sát thủ giết là Lộ Vũ, nhưng đây là nhất tiễn song điêu như kế, Lộ Vũ chết rồi, Tần Phong tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay giết chết sát thủ. Tần Phong không thể tùy tiện ra tay, hắn ra tay chẳng khác nào Tần Phong cũng đi theo phế đi, đến lúc đó Đan Hà phái chính là một cái nho nhỏ nhất tinh môn phái, Tà Tâm Tông tùy tiện cũng có thể diệt Đan Hà phái. Hai người tính toán nếu như là đổi khác sát thủ, cũng liền trở thành, đáng tiếc được phái tới giết Tần Phong cùng Lộ Vũ Mạc Băng. Mạc Băng đích thật là sát thần điện thiên tài sát thủ, hắn lấy phân thần trung kỳ thực lực trở thành hợp thể kỳ trở xuống đệ nhất sát thủ, không có đầu óc sát thủ là làm không được. Cho nên Mạc Băng tại lần thứ nhất bị Tần Phong khám phá thân dấu lúc liền biết muốn giết Lộ Vũ, trước hết giết Tần Phong, cho nên hắn lần thứ hai động thủ, trước hết giết chính là Tần Phong, lại ngược lại chúng Tần Phong cái bẫy. Nghĩ tới đây, Mạc Băng lấy ra Lộ Vũ tấm kia ám sát đơn, một lần nữa cẩn thận đọc một lần nhiệm vụ đơn bên trên nội dung sau, cười lạnh liên tục. Đây là để ta đi chịu chết ta, xem ra trong điện có người muốn hại ta a. Cái này muốn hại Mạc Băng người, thân phận và địa vị tuyệt đối cao hơn hắn, bài trừ rất điện chủ cùng ba vị phó điện chủ, có loại này thân phận và địa vị người không có mấy cái. Mạc Băng đem nhiệm vụ đơn xếp lại thả lại trong ngực, đi ra hắn lâm thời tìm chỗ này sơn động. Đi ra sơn động, hắn mắt nhìn phía trước nói ra, ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Mạc Băng tiếng nói lạc hậu quả nhiên có mấy người từ ẩn thân chỗ đi ra, mơ hồ đem Mạc Băng vây vào giữa. Mạc Băng gặp mấy người này đứng thẳng vị trí cười lạnh nói, không nghĩ tới, ta cái này lâu dài ám sát người khác sát thủ, có một ngày sẽ bại lộ hành tung, bị người khác ngăn chặn. Xem ra có người thật sự muốn giết ta a, bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi nghĩ đến giết ta, có phải hay không xem nhẹ ta. Cầm đầu người kia gặp Mạc Băng đã lấy ra hắc sát kiếm, đề phòng nói ra. Xem ra các ngươi sát thần điện nội bộ cũng là ân oán không ít ta, là có người hay không muốn hại ngươi ta không biết, nhưng chúng ta hôm nay tới không phải tới giết ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đợi trong động, an tâm khôi phục thương thế của ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ồ, Mạc Băng đầy hứng thú nói, các ngươi chỉ là tới ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ, không phải tới giết ta. Người cầm đầu kia gật đầu. Mạc Băng là bậc nào thông minh người, lập tức đoán được thân phận của bọn hắn, nói ra: "Vô Lượng Cung, xưng hô như thế nào?" Người cầm đầu kia nghe Mạc Băng lời nói, khí thế tăng vọt, pháp bảo trực chỉ Mạc Băng, hung ác âm thanh nói ra: "Nếu như ngươi muốn chết, chúng ta có thể thành toàn ngươi." Ha ha sáu. Mạc Băng cười to vài tiếng lui về trong sân động. Mạc Băng không nghĩ tới này nhìn như đơn giản nhiệm vụ ám sát, vậy mà liên lụy ra nhiều như vậy lợi hại quan hệ. Sát thần điện bên trong có người muốn hại hắn, cố ý cho hắn nhiệm vụ này lại không nhắc nhở hắn. Giết hai cái người, hai đơn nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác Vô Lượng Cung muốn giết một cái, bảo hộ một cái khác che giấu tung tích người lại hai cái đều muốn giết. Bây giờ Vô Lượng Cung người đem hắn ngăn ở nơi này, tất nhiên là được đến hắn muốn giết cái kia nữ tin tức. Xem ra chỉ có thể ở đây trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, lại nói cái khác. Mạc Băng tự đủ, cũng may hắn biết Tần Phong cùng Lộ Vũ muốn đi phương hướng, dựa theo cái kia Tần Phong diễn xuất, đi Thiên Hoa Châu lời nói không thể nào là lừa hắn. Tần Phong đi nói Thiên Hoa Châu dĩ nhiên không phải lừa hắn, hắn mang theo Lộ Vũ rời đi Đan Hà sơn sau, hướng bắc bên cạnh bay đi. Lần này đi Nam Hoa Đế quốc không giống lần trước như thế, có thể thông suốt một đường hướng bắc phi hành, khi đó biên nam địa khu là 7 nước liên minh, bây giờ biên nam 7 quốc đã không tồn tại. Biên nam địa khu chỉ còn lại Tam quốc, đã từng võ, gừng, tống, tào, về 5 nước hợp thành bây giờ cho quốc, từ Tà Tâm Tông quản lý, ban đầu biên nam 7 quốc chỉ còn lại Trần quốc cùng Ngô quốc. Tam quốc ở giữa chinh chiến đã tiến hành mấy năm, Trần lo lắng hai nước một mực ở vào hạ phong. Tần Phong cùng Lộ Vũ vì để tránh cho tiến vào cho quốc địa giới, không thể không nhiễu một đoạn đường mới vừa tới Trần quốc, lại bay một đoạn lộ trình sau. Từ Nam Hoa Đế quốc biên nam nốt vào Nam Hoa Đế quốc. Tiến vào Nam Hoa Đế quốc sau, hai người không tiếp tục như lần trước như thế, ngốc ngốc phi hành trên không trung, mà là tìm tới gần nhất một tòa thành thị, giao linh thạch, thông qua truyền tống trận truyền tống. Nam Hoa Đế quốc truyền tống trận đều là cỡ nhỏ khoảng cách ngắn truyền tống trận, chỉ có thể thực hiện thành cùng thành ở giữa cự ly ngắn truyền đâu. Nghĩ từ Đế quốc nhất nam đoạn đến nhất bắc đoạn Vân Hải thành, dù cho dựa vào truyền tống trận, hai người cũng tốn hao gần nửa tháng mới vừa tới Vân Hải thành. Vân Hải thành bởi vì Vân Hải đụng vào nhau hùng vĩ cảnh tượng được tên. Đồng thời cũng là Nam Hoa Châu tiến về Thiên Hoa Châu lớn nhất bến cảng thành thị. Tần Phong cùng Lộ Vũ ra truyền tống trận, phân rõ một chút phương hướng sau, hướng phía ngoài thành đi đến. Đi ra Vân Hải thành, có thể nhìn thấy ngoài thành khắp nơi đều là phi thuyền cùng thuyền biển, thỉnh thoảng có phi thuyền bay đến không trung, dưới hải thuyền đến trong biển. Trên mặt đất người đến người đi, nối liền không dứt, có leo lên phi thuyền thuyền biển, cũng có từ phi thuyền cùng trên thuyền biển xuống. Đó Tần Phong đi tới chính là ba cái mới vừa từ một chiếc trên thuyền biển xuống ba cái tu sĩ, ba người tựa hồ mới vừa từ hải ngoại trở về, vừa cười nói vừa đi gần Tần Phong. Ngay tại khoảng cách song phương không đến 10 trượng lúc, ba thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, từ ba phương hướng đánh út về phía Tần Phong. Kiếm tới vô cùng đột nhiên, chung quanh tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, kiếm đã đến Tần Phong trước mặt. Tất cả mọi người đều coi là Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tần Phong lại tại thời khắc mấu chốt lui lại một bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia ba thanh kiếm. Chương 40, cản đường ăn cướp tiền qua đường. Tránh đi tập sát Tần Phong phản kích tới càng thêm mãnh liệt, ba đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống thẳng đến ba người đỉnh đầu. Ba người kinh hãi, Tần Phong đánh trả rất khéo léo, không còn sớm cũng không muộn, ngay tại ba người toàn thân pháp lực rót vào ba thanh kiếm bên trong, lại không kịp thu hồi lúc, Tần Phong phản kích lại. Ba người muốn lui lại, lại phát hiện chung quanh tất cả lộ tựa hồ cũng đoạn mất, chính mình lui không thể lui, nhất định phải đối mặt trên đỉnh đầu đạo kiếm quang kia. Trong ba người có hai người ra phủ trên đỉnh trong kiếm quang ẩn chứa khí tức khủng bố chấn nhiếp tại chỗ, không có làm ra phản ứng liền bị kiếm quang bao phủ, chết không thể chết lại. Chỉ có một người tương đối chấn định, ở trên đỉnh đầu mở ra phòng ngự pháp thuật vẹn vẹn giữ vững được một hồi, liền bị kiếm quang đánh tan, nhưng để hắn kinh ngạc chính là cùng nhau phai mở còn có đạo kiếm quang kia. Cho người ta cảm giác kinh khủng như vậy, chấn nhiếp thần hồn một kiếm lại bị chính mình vội vàng bày ra một đạo pháp thuật ngăn trở, vậy làm sao có thể không để hắn kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó hắn cũng không cần kinh ngạc, bởi vì một thanh khắc kiếm tại hắn không có phát giác tình huống dưới, đâm xuyên cổ họng của hắn, trên thân kiếm ẩn chứa pháp lực đem hắn nguyên anh rào diện. Hắn chật vật túi đầu, nhìn về phía phóng tới một kiếm kia người, Tần Phong. Hắn trước khi chết đột nhiên nhớ tới công tử nói lời, Tần Phong mặc dù đã từng rất mạnh, nhưng bây giờ chính là cái bộ dáng hàng, mặc dù hắn có uy trấn biên nam tuyệt tiên đoạn đạo cùng đãng quần ma hai kiếm, nhưng trên thực tế uy lực có hạn, trừ phi hắn nguyện ý trả giá bảy phách linh quang phai mở đại giới. Quả nhiên uy lực có hạn à, nếu như chính mình không có bị chấn nhiếp, mà là toàn lực ra tay, bây giờ chết hẳn là Tần Phong đi. Tần Phong gặp người kia hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt đổ xuống, thu hồi phi kiếm, chờ lấy Vân Hải thành thủ vệ tới để ra nghi vấn. Nam Hoa đế quốc không cho phép tu sĩ trong thành đánh nhau, nhưng đối với ngoài thành đánh đấu đế quốc quan phương cũng không quản, thủ vệ tới cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm sau, liền rời đi. Chờ thủ vệ rời đi, Tần Phong cùng Lộ Vũ liền lần lượt hỏi thăm phi thuyền đi đến mục đích cùng xuất phát thời gian, cuối cùng tìm một cái hôm nay xuất phát bay hướng Thiên Hoa Châu xa hoa phi thuyền. Chiếc này phi thuyền nội bộ trang trí xa hoa, nhưng Tần Phong nhìn chúng không phải điểm này, mà là phi thuyền bên trên phòng giữ lực lượng cùng phi thuyền quan phương bối cảnh. Tại Tần Phong đi đến, vô luận là Vô Lượng cung vẫn là Sát Thần Điện, đều là Nam Hoa Châu bên trong tứ tinh môn phái, đều phải thụ Nam Hoa Đế quốc quản hạt, hai người bọn họ phái coi như muốn giết chính mình, cũng sẽ không lựa chọn công kích phi thuyền. Bất quá Tần Phong hiển nhiên không biết Nam Hoa Đế quốc trong nước thế cục bây giờ. Nhất thống Nam Hoa Châu, Nam Hoa Đế quốc từ đương kim hoàng đế Quách Thánh Hoàng sở kiến, Quách Thánh Hoàng cũng là Nam Hoa Châu duy nhất một vị đại thừa kỳ nhân gian tuyệt đỉnh tu sĩ, uy trấn toàn bộ Nam Hoa Châu. Nhưng bây giờ Quách Thánh Hoàng già, nhất là hơn trăm năm trước, thọ nguyên gần hắn mạnh mẽ xông tới phi thăng tiến trận, dẫn đến căn cơ bị hao tổn sau, lâu dài bế quan không ra. Nam Hoa Đế quốc đối toàn bộ Nam Hoa Châu thống ngự có thể lực lớn giảm yếu rất nhiều. Nhất là giống Vô Lượng cung cùng Sát Thần Điện dạng này tứ tinh đại phái, đối với Nam Hoa Đế quốc đã sớm nghe điều không nghe tuyên. Tần Phong không biết những này, cũng sẽ không nghĩ đến chiếc này có quan phương bối cảnh xa hoa phi thuyền vậy mà lại bị tập kích. Tần Phong thông qua phi thuyền cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài, phi thuyền bên ngoài mười mấy cái người bịt mặt đem phi thuyền vây quanh, cầm đầu là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Từ phi thuyền thượng cũng đi ra mười mấy người, nhưng những người này tu vi rõ ràng không bằng chặn đường những người kia, cầm đầu đồng dạng là một cái hợp thể kỳ tu sĩ gọi Quách Đồng Hải, hắn đối cái kia cầm đầu che mặt tu sĩ nói ra: "Các ngươi thật to gan, dám chặn đường ta Nam Hoa Đế quốc phi thuyền." Cầm đầu người bịt mặt ha ha cười nói: "Nam Hoa Đế quốc, uy phong thật to." Bất quá nơi này không phải Nam Hoa Châu, nơi này đã tiến vào Thiên Hoa Châu địa giới, nghĩ từ nơi này đi qua, phải xem ngươi tiền mãi lộ cho có đủ hay không. Quách Đồng Hải chờ người kia sau khi cười xong, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, người kia tiếp nhận túi chữ vật, mở ra nhìn thoáng qua cười lạnh nói: "Liên chút linh thạch này, đuổi này ăn mày a. Xem ra các ngươi không phải muốn mua lộ tiền, ngươi có khác mục đích a." Quách Đồng Hải nói, hắn nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, dị vạng hắn cũng đã gặp qua cản đường ăn cướp người, cho nên cái kia chứa 5000 linh thạch chữ vật là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. 5000 linh thạch không ít. Có thể được không 5000 linh thạch, đối phương tự nhiên liền sẽ không đối thủ. Nhưng mà hôm nay những người này đối 5000 linh thạch chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, hiển nhiên bọn họ muốn không phải này 5000 linh thạch, mà là những vật khác, vừa vặn hôm nay bọn họ trên thuyền liền có như thế một vật. Quả nhiên người kia cười ha ha nói: "Thông minh, đã như vậy ta cứ việc nói thẳng, giao ra trong tay ngươi Ngũ Thải Long Đản, ta hôm nay liền thả các ngươi đi qua." Quách Đồng Hải đương nhiên sẽ không giao ra Ngũ Thải Long Đản, hắn lộ ra pháp bảo nói ra: "Chúng ta hộ tống Ngũ Thải Long Đản đi Thiên Hoa Châu tin tức vô cùng bí ẩn, là ai đem tin tức nói cho ngươi?" Người kia nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn xem Quách Đồng Hải nói ra: "Ngươi là ngốc sao? Ai nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đã như vậy chúng ta sáu. Đi." Vừa mới còn một bộ muốn liều mạng bộ dáng Quách Đồng Hải, đột nhiên mang theo người nhanh chóng rơi vào trong biển. Người bịt mặt kia rõ ràng sửng sốt một chút, chờ hắn kịp phản ứng lúc, mắng to một tiếng, đồng dạng dẫn người rơi vào trong biển truy đuổi mà đi. Phi thuyền bên trong nơm nớp lo sợ những khách nhân, nhìn thấy hai phe đội ngũ đột nhiên rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa, thở phào một hơi. "Đi mau, đi mau." Trở về từ cõi chết khách nhân bên trong có người la lớn. Cũng may thao túng phi thuyền người không có theo Quách Đồng Hải cùng một chỗ đào tẩu, điều khiển phi thuyền nhanh chóng hướng phía Thiên Hoa Châu bay đi. Cái thứ nhất hô lên đi mau người, gặp khoảng cách Thiên Hoa Châu càng ngày càng gần, trong mắt lộ ra mừng rỡ, nhưng mà hắn còn không có cao hứng bao lâu, phi thuyền bên ngoài một cái chiến truy trùng điệp nện ở phi thuyền trên, phi thuyền bị một kích mà phá. Tại phi thuyền bị kích phá sát na, người kia cướp đường mà ra, cùng đồng dạng chuẩn bị thoát đi Tần Phong đụng vào nhau, người kia thấp giọng chửi mắng một câu, túi đầu nhanh chóng xông ra phi thuyền, rơi hướng mặt biển. Cùng người kia đồng dạng lựa chọn rơi hướng mặt biển còn có Tần Phong cùng Lộ Vũ. Ngay tại lúc Tần Phong rơi hướng mặt biển thời điểm một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm về Tần Phong, thanh kiếm này Tần Phong cùng Lộ Vũ đều biết. Hắc sát kiếm, sát thủ mặc băng pháp bảo. Bất quá Lộ Vũ tại Tần Phong nhắc nhở hạ đã sớm làm chuẩn bị, mực cá mập kiếm cương mới xuất hiện, một kích khát nước 3 ngày đã nên đón. Lộ Vũ không phải mặc băng đối thủ, nàng khát nước 3 ngày vẹn vẹn ngăn lại Hắc Sa kiếm mấy hơi thời gian, liền đã bị kích phá. Nhưng này mấy hơi thời điểm đối với Tần Phong cùng Lộ Vũ đã đầy đủ. Hai người thân thể nhanh chóng rơi vào mặt biển, vừa mới rơi vào mặt biển sau, Lộ Vũ bóp quyết niệm chú quá khẽ, ẩn. Hai người thân thể như đồng hóa vì giọt nước đồng dạng, nước chảy bèo trôi. Ẩn thân hai người còn không có phiêu ra bao xa, một người bịch một tiếng đâm vào trong biển. Người này Tần Phong cùng Lộ Vũ đều biết, chính là Đan Hà Sơn đâm xuống giết hai người sát thần điện sát thủ Mạc Băng. Bạch Long công tử người có thể ngăn chặn thụ thương Mạc Băng, lại không chặn nổi thời kỳ toàn thịnh Mạc Băng, Mạc Băng thoát khỏi Bạch Long công tử người sau, một đường đuổi tới Vân Hải Thành. Tại Vân Hải Thành bên ngoài, hắn được đến Tần Phong cùng Lộ Vũ hành tung sau, liền đuổi đi theo. Đuổi kịp phi thuyền Mạc Băng không có gấp động thủ, cho dù là phi thuyền gặp phải cản đường ăn cướp, phi thuyền thủ vệ Quách Đồng Hải bọn người chạy trốn, hắn cũng không có ra tay. Hắn một mực đang chờ, thẳng đến đám kia người bịt mặt rốt cục kịp phản ứng, một lần nữa đuổi tới tới đánh tan phi thuyền lúc, hắn mới lựa chọn ra tay. Lần này ra tay, hắn vốn cho rằng sẽ vạn vô nhất thất, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong vẫn là sớm có chuẩn bị, dẫn đến hắn ám sát thất bại trong gang tấc. Mạc Băng đuổi vào trong biển, nhìn bốn phía, không có phát hiện Tần Phong cùng Lộ Vũ tung tích, Mạc Băng khẽ hừ một tiếng nói ra: "Ẩn thân, ta nhìn các ngươi có thể ẩn thân bao lâu?" Nói Mạc Băng trong tay hất ra kiếm pháp lực đại thịnh, làm pháp lực đạt tới điểm cao nhất lúc, vô số kiếm quang bắn về phía bốn phía. Tần Phong cùng Lộ Vũ không có phiêu ra bao xa, cách Mạc Băng khoảng cách không đến 10 trượng, kiếm quang rất nhanh tới Lộ Vũ trước mặt. Lộ Vũ tâm thần lắc lư, muốn ra tay đón lấy phóng tới đạo kiếm quang này. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mặc cho kiếm quang bắn tới, trong tưởng tượng hai người bị kiếm quang đánh trúng tình hình chưa từng xuất hiện, hai người thật sự giống như nước biển mở dạng, kiếm quang đâm qua, vẹn vẹn kích thích một mảnh gợn sóng. Không có. Mạc Băng kỳ quái nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía đồng thời không có đồ vật ngăn trở kiếm quang của hắn. Hừ, coi là chìm đến đáy biển đi, ta liền không tìm được các ngươi. Mạc Băng nói xong lặn hướng đáy biển. Sắp tiếp cận đáy biển lúc lần nữa dùng ra diện tích lớn công kích, đáng tiếc ý nguyên không có kết quả gì. Mạc Băng nhíu mày, bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Đương nhiên Mạc Băng tìm kiếm không có kết quả, Tần Phong cùng Lộ Vũ đã phiêu ra 10 hải lý khoảng cách, phiêu hướng một hòn đảo nhỏ. Hai người không có nóng lòng leo lên hải đảo, thẳng đến Mạc Băng tại vùng này tìm kiếm không có kết quả bay đi sau, hai người mới lên tới hải đảo. Hải đảo diện tích không lớn, bốn phía hoang vu, ở giữa chỉ có một tòa mấy trăm mét sân phòng, loại này hải đảo bình thường sẽ không có người ở đây cư trú, nhưng bây giờ trên hải đảo lại tụ tập rất nhiều người. Đám người chia mấy nổ đề phòng lẫn nhau, Tần Phong cùng Lộ Vũ vừa tới liền phát hiện tất cả mọi người vô cùng đề phòng nhìn xem chính mình. Tần Phong không định tiếp cận bọn họ, cùng Lộ Vũ tại rời xa bọn hắn địa phương tuyển một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong ở chung quanh bày ra một đạo cách âm bình chướng, nhúng tay từ trong ngực lấy ra một cái túi linh thú. Lộ Vũ ngạc nhiên nhìn xem Tần Phong trong tay túi linh thú, hỏi: "Đây là túi linh thú, ngươi ở đâu ra?" Tần Phong đem túi linh thú đưa cho Lộ Vũ nói ra: "Tại phi thuyền thượng lúc, đụng vào ta người kia nhét vào trong ngực của ta. Ngươi cùng hắn nhận biết?" Lộ Vũ tiếp nhận túi linh thú hỏi. Tần Phong lắc đầu nói ra, không biết, bất quá ta nghĩ túi linh thú bên trong đựng hẳn là ngũ thải long đản. Lộ Vũ nghe vậy mở ra túi linh thú, phát hiện bên trong thật sự chứa một quả trứng, nàng ngạc nhiên hỏi. Ngũ thải long đản không phải đám kia người bịt mặt muốn cướp sao, chạy thế nào đến trong tay ngươi rồi? Tần Phong suy đoán nói. Ta nghĩ Nam Hoa Hoàng thất tại vận viên này ngũ thải long đản lúc, đã nghĩ đến sẽ có người tới cướp, sớm làm chuẩn bị, đầu tiên là để cho người ta đóng vai thành hành khách. Chăng ngũ thải long đản đặt ở nhân thủ này bên trong, mà bên ngoài những người kia cầm trên thực tế là một viên giả trứng. Một khi có người tới cướp, bên ngoài người dùng viên kia giả trứng đem người dẫn đi, mà mang theo thật sự ngũ thải long đản người thì thừa cơ đào tẩu. Chương 41, ma quật hất lên tiên phủ ra. Lộ Vũ ý nguyên không hiểu hỏi. Vậy tại sao người kia lại sẽ đem thật sự ngũ thải long đản nhét vào người nơi này? Thần Phong tiếp tục nói ra. Ta nghĩ là bọn họ còn làm tệ hơn dự định, một khi cái này cầm thật sự ngũ thải long đản người cũng bị phát hiện. Bọn họ sẽ lựa chọn đem viên này ngũ thải long đản len lén đút cho một cái không liên hệ hành khách, chờ vượt qua nguy cơ sau lại nghị pháp tìm trở về. Về phần tại sao cho ta nghĩ là bởi vì tại trèo lên thuyền trước ta tùy tiện giết ba người kia tu vi không thấp, đều có phân thần kỳ tu vi. Nghe đến đó Lộ Vũ sốt ruột nói ra. Nói cách khác, khi chúng ta leo lên Thiên Hoa Châu lúc, tất nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta phải về viên này ngũ thải long đản. Tần Phong gật đầu, cho nên chúng ta bây giờ tạm thời không thể đi Thiên Hoa Châu, ngươi bây giờ cần chính là tìm một chỗ bế quan, trước tiên đem tu vi nâng lên phân thần kỳ. Còn lại hai bình tráng phách đan vẹn vẹn còn có thể để ta ra tay hai lần. Tốt ta, bất quá nơi này tựa hồ muốn chuyện gì phát sinh, không thích hợp bế quan. Lộ Vũ hề phải nói. Đích xác, bất quá cái kia sát thủ không có đi xa, chúng ta xen lẫn trong những người này, làm bộ tới tranh đoạt kỳ ngộ, chờ chuyện bên này kết thúc, cái kia sát thủ cũng đã đi xa. Tần Phong nói. Lộ Vũ cũng không có biện pháp tốt, đem chứa ngũ thải long đản túi linh thú đưa trả lại cho Tần Phong sau, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, hải đảo đột nhiên bắt đầu lắc lư, Tần Phong cùng Lộ Vũ mở hai mắt ra. Nhìn thấy hải đảo trung ương tòa kia duy nhất sơn phong từ đó vỡ ra, linh khí nồng nặc từ khe hở bên trong tuôn ra. Tụ tập ở chung quanh tu sĩ nhảy dựng lên, điên cuồng phóng tới khe hở, thậm chí một chút tu sĩ vì muốn trước tiến vào khe hở đánh lên. Tần Phong cùng Lộ Vũ mục đích không phải vì khe hở bên trong kỳ ngộ, bởi vậy không nóng nảy, bọn họ không nhanh không chậm đứng người lên, nhìn về phía điên cuồng các tu sĩ, thả thẳng đến khe hở sắp biến mất lúc bọn họ khởi hành tiến vào khe hở. Tiến vào khe hở sau là một đầu hẹp dài không gian thông đạo không rộng, chỉ có thể dung hạ mấy người song hành, nhưng lúc này trong thông đạo chỉ có Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người. Những người khác đâu? Lộ Vũ nhìn chung quanh xác định chỉ có hai người bọn họ sau hỏi. Tại cái khác không gian thông đạo bên trong, vừa rồi tại ngươi không biết rõ tình hình lúc sau đã phát sinh không gian truyền tống. Tần Phong nói. Không gian truyền tống, giống truyền tống trận một dạng sao? Ta tại sao không có cảm giác? Lộ Vũ tò mò hỏi, thật sự là hắn không có cảm giác được bị truyền tống. Tần Phong giống nhìn nông dân một dạng nhìn xem Lộ Vũ, nói ra. Ta có thể hay không đừng lộ ra như thế không kiến thức dáng vẻ, chỗ này truyền tống dĩ nhiên không phải tại Nam Hoa Châu ngồi loại kia cấp thấp truyền tống trận, vừa mới mặc dù chỉ là một sát na, có lẽ chúng ta đã truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Bất quá xem ra chỗ này kỳ ngộ không đơn giản a. Lộ Vũ không tim không phổi nói ra, quả nó đơn giản không đơn giản, chúng ta nếu tiến vào, liền theo đi xem một chút a. Nói xong Lộ Vũ cất bước hướng phía trước đi đến, Tần Phong một tay lấy Lộ Vũ kéo lại, chỉ vào Lộ Vũ vừa mới vị trí hung đạo. Ngươi cho rằng dạo chơi ngoại thành đâu, cẩn thận vết nứt không gian, lấy tu vi của ngươi, đụng phải chính là chết. Lộ Vũ nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất vết nứt không gian, bị hù phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng trong miệng ngụy biện nói, có ngươi nói nguy hiểm như vậy sao? Tần Phong gặp Lộ Vũ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, không cao hứng nói ra, đi theo ta, đừng đi loạn. Biết. Lộ Vũ đi theo Tần Phong nhắm mắt theo đuôi, phát hiện Tần Phong luôn có thể tại trong lúc lơ đãng né qua đột nhiên xuất hiện mà lại nhỏ bé vết nứt không gian, trong mắt toát ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Tần Phong đi ở phía trước, không biết Lộ Vũ ý nghĩ, đi qua một cái bởi vì vết nứt không gian mà chết tu sĩ lúc, dạy dỗ. Trước ngươi nếu là đụng phải vết nứt không gian, sắp chết giống như hắn thảm, nhớ kỹ tu vi không đến động hư, đụng phải vết nứt không gian có bao xa, trốn xa hơn. Lộ Vũ túi đầu nhìn về phía cái kia bởi vì vết nứt không gian mà chết tu sĩ, phát hiện người kia xác thực vô cùng thê thảm, toàn bộ thân thể bị cắt thành hai đoạn, ở giữa đụng phải vết nứt không gian bộ vị đã bị cắt thành thịt nát, thân trên hai mắt trợn lên, hạ thân lại bảo trì hành tẩu tư thế. Lộ Vũ không dám nhìn, đi theo Tần Phong tiếp tục đi, lại phát hiện vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, chết người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may có Tần Phong tại, hai người vô kinh vô hiểm đi qua không gian thông đạo. Ra không gian thông đạo, một tòa to lớn lâu vũ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lâu vũ trên tấm bảng Huyền Linh Tiên Phủ bốn chữ lớn điêu khắc trên đó. Từ xa nhìn lại Huyền Linh Tiên Phủ bốn chữ đạo ẩn giật giảo, cách gần, một cỗ tiên linh chi khí đập vào mặt. Lộ Vũ cảm nhận được đập vào mặt tiên khí, hai mắt lộ ra tham lam. Tần Phong, là tiên khí, nhiều như vậy tiên khí, ngươi hấp thu nhất định có thể khôi phục. Nói Lộ Vũ lấy ra nhược thủy kiếm phóng tới tiên phủ đại môn. Lộ Vũ lời nói để Tần Phong cảm động, không nghĩ tới Lộ Vũ nhận được mê hoặc trạng thái, nghĩ vậy mà là để hắn hấp thu tiên khí, bất quá Tần Phong không có nhận mê hoặc, hắn giữ chặt Lộ Vũ, vượt qua một đạo pháp lực cho Lộ Vũ. Tần Phong pháp lực đến từ trong cơ thể cái kia đạo pha loãng vô số lần sau tiên khí. Tiên linh chi khí để Lộ Vũ tỉnh táo lại, Tần Phong chỉ vào tiên phủ hạ điên cuồng công kích tiên phủ môn hộ những tu sĩ kia, nói ra: "Ngươi xem một chút bộ dáng của bọn hắn, ngươi cho rằng đó là tiên khí sao?" Lộ Vũ theo Tần Phong ngón tay nhìn lại, phát hiện những người kia sắc mặt dữ tợn công kích tới tiên phủ chi môn, nhưng lại không hề hay biết. "Này tiên khí không đúng." Lộ Vũ cả kinh nói: "Đây không phải tiên khí, mà là dùng tiên khí ngụy trang ma khí." Tần Phong nói: "Ma khí?" Lộ Vũ kinh hãi, ma khí đại biểu cho ma tồn tại, ma là có thể nhất mê hoặc nhân tâm. Tại Nam Hoa Châu căn bản không có ma tồn tại. Vậy những người này sáu? Lộ Vũ nói. Tần Phong ngắt lời nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi bây giờ hẳn là nhanh ngồi xuống, đem ta vừa rồi độ đưa cho ngươi cái kia một điểm pha loãng sau tiên khí màu chóng hấp thu. Lộ Vũ nghe nói Tần Phong cho hắn độ chính là tiên khí, vừa muốn hỏi có thể hay không đối Tần Phong tạo thành ảnh hưởng, Tần Phong đã nói ra. Không cần lo lắng cho ta, giữa chúng ta, ngươi có thể đi càng xa, ta liền có thể khôi phục càng nhiều, chờ chúng ta về nhà, ta cũng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lộ Vũ nghe không rõ Tần Phong vì sao lại nói như vậy, bất quá nàng lựa chọn tin tưởng Tần Phong, tìm một cái địa phương an toàn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hấp thu Tần Phong độ cho nàng điểm kia tiên khí. Thời gian không biết qua bao lâu, Lộ Vũ cảm giác hấp thu xong điểm kia tiên khí về sau mở to mắt, tại Lộ Vũ mở to mắt một sát na kia, trên người nàng khí thế bộc phát. Lộ Vũ bộc phát đi ra khí thế, để hư không mây mù lan lộn, tựa hồ muốn ấp ủ lôi đỉnh kiếp vân, nhưng cuối cùng mây mù tiêu tán, hư không bình tĩnh. Ra khỏi nơi này, ngươi có thể độ kiếp. Tần Phong gặp tiêu tán mây mù nói. Lộ Vũ gật đầu. Hắn đồng dạng cảm thấy lôi đỉnh kiếp vân đã khóa chặt chính mình, chỉ cần mình ra khỏi nơi này, kiếp lôi liền sẽ hạ xuống. Vậy chúng ta trở về đi. Lộ Vũ nói, chuẩn bị đường cũ trở về, nàng nghĩ sớm một chút độ kiếp trở thành phân thần kỳ tu sĩ, dạng này có thể làm Tần Phong giảm bớt áp lực. Đường cũ không thể quay về, chỉ có thể hướng về phía trước. Tần Phong nói, hướng phía tiên phủ cửa phủ đi đến. Huyền Linh tiên phủ dưới tấm bảng cửa phủ lúc này sớm đã mở rộng, trước kia anh kích cửa phủ những người kia tiến vào tiên phủ bên trong. Đương nhiên là sống người tiến vào tiên phủ bên trong. Không có đi vào những cái kia bị người giết chết tại tiên phủ bên ngoài. Qua tiên phủ sân môn, có ba đầu lối rẽ, ở giữa rộng lớn đại đạo nối thẳng trưởng môn đại điện, phía bên trái là đệ tử viện, phía bên phải là ngoại sự đường. Sớm đi vào những người kia hiển nhiên đã đem này ba khu địa phương lật ra mấy lần, ở ngoài điện lưu lại rất nhiều bộ thi thể. Tần Phong lựa chọn ở giữa rộng lớn đại đạo, tiến vào trưởng môn đại điện nội đấu ủi giao thoa, trung quanh lập nên bắt giác đại trụ, trong điện ngồi quỳ thượng một cái lũ điêu châu ngồi, hai bên có hành lang thông ở ngoài điện. Tần Phong mang theo Lộ Vũ từ bên trái hành lang ra trưởng môn đại điện, nhìn thấy một chỗ có khắc truyền đạo viện ba chữ viện lạc, tại cái nhà này bên trong, một đám người đang tại chiến đấu kịch liệt, vì hẳn là truyền đạo trong viện một chút công pháp bí tịch. Tần Phong cùng Lộ Vũ đối với mấy cái này đều không có hứng thú, thuận đường nhàn nhã tản bộ tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục tại một chỗ trước điện dừng lại. Lộ Vũ ngẩng đầu nhìn trên tấm bảng viết ngộ đạo thất ba chữ to, mịt mờ tiên âm từ trong điện truyền ra. "Ngươi để ta đi vào ngộ đạo?" Lộ Vũ hỏi. Tần Phong lắc đầu nói ra, "Không, ta chỉ là kỳ quái, này ngộ đạo thất truyền ra ma âm bên trong vì sao lại xen lẫn tiên âm, nếu như nói phía ngoài sơn môn có thể ngụy trang, này tiên âm lại ngụy trang không được. Nói như vậy, thiên nơi này đích xác có thể ngộ đạo rồi." Lộ Vũ hiển nhiên quan tâm địa phương cùng Tần Phong khác biệt. Tần Phong cười nói, "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi đến lúc đó ngộ chính là tiên đạo vẫn là ma đạo liền không nói được." "Như vậy bên trong những người kia bây giờ tình huống như thế nào?" Lộ Vũ chỉ vào trong điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa những người kia hỏi. "Vận khí tốt, nhập ma đạo, kém đến đã thần trí mơ hồ, tiên ma chẳng phân biệt được." Tần Phong nói. Tựa hồ để ấn chứng Tần Phong lời nói, Tần Phong vừa dứt lời, trong điện một tiếng gào thét, một người một trưởng chụp chết bên cạnh một người sau, lấy ra pháp bảo lại đập chết một người khác. Làm người này thao túng pháp bảo muốn tiếp tục sát lúc, một thanh kiếm chém xuống đầu của hắn, xoắn nát thần trí của hắn. Kiếm chủ nhân một thân ma khí, cười ha ha, "Ta có cái này thiên ma pháp, thiên hạ còn có ai là địch thủ của ta?" Người này không cười bao lâu, há miệng cắn bờ vai của hắn, như hít vào nước chảy mở dạng, đem hắn quanh thân mênh mông ma khí toàn bộ hút vào trong miệng. Thẳng đến người này biến thành một bộ thây khô, cái miệng đó mới bung ra, lộ ra một tấm bén nhọn răng. Này liên tục biến hóa vẹn vẹn bắt đầu, tất cả mọi người hoặc là nhập ma, hoặc là thần trí biến không bình thường, một đám người đem ngộ đạo thất diễn dịch thành tu la địa ngục. "Đi thôi, những người này không cứu nổi." Tần Phong nói. Lộ Vũ cũng như chạy trốn đi theo Tần Phong rời đi ngộ đạo thất, tiếp tục hướng hậu sơn đi đến. Càng về sau núi đi càng hoang vu, lúc trước khắp nơi có thể gặp đến tiến vào tiên phủ người cùng thi thể, bây giờ lại một cái cũng không có. "Chúng ta muốn đi đâu, còn muốn đi lên phía trước sao?" Lộ Vũ hỏi. Tần Phong gật đầu nói ra, "Đúng vậy, mở miệng ở phía trước." Lộ Vũ đi theo Tần Phong tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến đi phía trước không đường. Lộ Vũ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cuối con đường này đứng thẳng một tảng đá lớn, cự thạch phía trên dùng huyết hồng chữ khắc lấy cấm địa hai cái chữ to. Chương 42, tiên thạch phía dưới ma long huyết. Một tòa tiên phủ bên trong, đứng thẳng một khối huyết sắc cự thạch vốn là không bình thường, huống chi cự thạch phía dưới lộ ra ngập trời huyết khí, cho dù là người bình thường thấy, cũng rất khó tin tưởng đây là một chỗ tiên phủ. Nhưng tiến vào Huyền Linh tiên phủ bên trong những tu sĩ này đã bị mê thần trí, Lộ Vũ vừa mới đứng vững, một cô ác phong liền từ sau lưng đánh tới. Lộ Vũ cùng Tần Phong lách mình để ở một bên, cái kia đạo ác phong vượt qua hai người, nào về phía huyết sắc cự thạch. Ác phong bên trong người kia, đến cự thạch trước, nhúng tay chụp vào cự thạch. Tay của hắn còn không có đụng chạm lấy cự thạch, một thanh phi kiếm chém về phía cánh tay của hắn. Người này thu hồi chụp vào cự thạch tay, đổi bắt bay tới thanh phi kiếm kia. Tay cùng phi kiếm đụng nhau, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cự thạch bên cạnh có người kia, bị phi kiếm ngăn cản hành động, gào thét liên tục, một đôi tay chảo điên cuồng bắt đấm thanh phi kiếm kia. Điều khiển phi kiếm người kia cũng không cam chịu yếu thế, cùng người kia hung hăng đấu cùng một chỗ, không để người kia tới gần cự thạch. Quan chiến Lộ Vũ phát hiện, cự thạch bên cạnh người kia đã hoàn toàn không có nhân dạng, quanh thân ma khí phun trào, mà điều khiển phi kiếm người kia, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. "Tiểu Hữu, tới hỗ trợ hàng phục này ma vật." Cái kia tiên phong đạo cốt người nói. Lộ Vũ tâm động, đang muốn tiến lên hỗ trợ, Thần Phong ngăn cản nói. "Hắn là ma." Thần Phong ngón tay vậy mà là tiên phong đạo cốt người kia. Bị Tần Phong chỉ vào người này bất mãn nói ra. "Tiểu Hữu, ma vật đang ở trước mắt, ngươi vậy mà làm như không thấy, chẳng lẽ ngươi cũng nhập ma?" Người này nói như vậy, vốn cho rằng Lộ Vũ sẽ đối Tần Phong sinh ra đề phòng, lại không nghĩ rằng Lộ Vũ chẳng những không có đối Tần Phong sinh ra đề phòng, ngược lại lui lại mấy bước cách hắn càng xa. Người kia ngẩn người, ngay sau đó cười ha ha. "Hai cái bút bê vậy mà thông minh như vậy, bất quá dù thông minh hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này." Nói xong người này kiếm khí đại thịnh, kiếm khí bên trong đã không còn tiên khí phiêu miểu, lại là ma khí phun trào. "Quả nhiên ngươi cũng nhập ma, Tần Phong lời nói sẽ không sai." Lộ Vũ nói, lôi kéo Tần Phong chuẩn bị rời đi. Tần Phong không hề động, ngược lại nói ra, "Cho ta một bình Tráng Phách Đan." Tráng Phách Đan bây giờ vẹn vẹn còn lại hai bình, Lộ Vũ không rõ Tần Phong vì cái gì lúc này muốn một bình. "Cái kia đích thật là một khối tiên thạch." Tần Phong chỉ vào khối kia huyết sắc cự thạch nói, "Đó là tiên thạch." Lộ Vũ không tin, tiên thạch làm sao lại có ngập trời huyết khí? Tần Phong gật đầu, "Cái kia đích thật là tiên thạch, xem ra nơi này đích thật là tiên phủ, chỉ có điều bị ô nhiễm." Lộ Vũ không thể tin được mà hỏi, "Tiên thạch tiên phủ có thể bị cái gì ô nhiễm, biến thành như thế một cái ma quật?" "Ma long huyết." Tần Phong nói. "Ma long huyết?" Lộ Vũ kinh hãi nói, "Ma long huyết không phải liền là hắn lần này tới Thiên Hoa Châu mục đích sao, vì sao lại xuất hiện ở đây ma long huyết?" Lộ Vũ không rõ ma long huyết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nàng biết giờ này khắc này Tráng Phách Đan đáng ra ăn. Tần Phong tiếp nhận chứa Tráng Phách Đan bình sứ, đem 9 hạt Tráng Phách Đan đổ vào trong miệng. Ăn Tráng Phách Đan Tần Phong khí thế không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại sử xuất một kiếm, Đãng Quần Ma. Một kiếm này Đãng Quần Ma đích thật là ma vật khắc tinh, trước mắt hai con ma vật thực lực, dựa theo tu tiên giả so sánh thực lực đã đến gần vô hạn hợp thể kỳ, nhưng vẫn như cũng bị một kiếm này nhẹ nhõm chém giết hai con ma vật. Một kiếm này còn có dư lực chạm tại khối kia tiên thạch phía trên, đem ô nhiễm tiên thạch huyết sắc ma khí thanh trừ trống không. Thanh trừ ma khí tiên thạch rung động không thôi, toàn bộ tiên phủ đi theo chấn động, tiên phủ bên trong các nơi kiến trúc phát ra thất thải tường thụy, đem toàn bộ tiên phủ phủ lên một mảnh tiên khí rạng rỡ, cuối cùng tất cả tường thụy hội tụ cùng một chỗ, cắm vào tiên thạch bên trong. Tiên thạch phía trên, trước kia viết huyết sắc cấm địa hai chữ địa phương, xuất hiện phiêu giật huyền linh hai chữ. Không nghĩ tới này tiên phủ vậy mà là một cái di động tiên phủ, này tiên thạch vậy mà là này tiên phủ khống chế trung tâm. Thần Phong nói, để Lộ Vũ đi luyện hóa khối này trung tâm tiên thạch. Tiên thạch dù sao cũng là tiên giới chi vật, giống như nhân gian linh thạch, Lộ Vũ cho dù là nguyên anh cực hạn tu vi cũng dòng dã bỏ ra gần 2 tháng. Luyện hóa tiên thạch Lộ Vũ, thu tiên phủ, phát hiện tiên phủ phía dưới quả nhiên có một bãi ma khí nồng đậm màu tươi. Đây chính là ma long huyết. Lộ Vũ tâm tình thật tốt, lấy ra một cái bình sứ chuẩn bị đi thu cái kia một bãi nhỏ ma long huyết. Đột nhiên Tần Phong sắc mặt đại biến, quắc, không nên động nó. Nhưng mà đã muộn, ma long huyết tại Lộ Vũ pháp lực khỏa cầm hạ bay vào bình sứ bên trong, Lộ Vũ vừa muốn đắp lên bình sứ, vừa mới bãi kia ma long huyết bao trùm địa phương tuôn ra càng nhiều ma long huyết. Ma long huyết huyết sát ma khí xâm nhập Lộ Vũ thức hải, ngay tại Lộ Vũ muốn bị ma khí bao phủ lúc, Tần Phong bổ nhào vào Lộ Vũ trên người, kích hoạt Lộ Vũ trong tay tiên thạch, thân thể hai người không ngừng thu nhỏ, chui vào tiên phủ bên trong. Tiên phủ hóa thành một hạt bụi, rơi vào ma long huyết bên trong, bị một cỗ hấp lực hút lấy bịch một tiếng rơi vào một cái bông dương huyết hải bên trong. Huyết hải ở vào một chỗ pháp trận bên trong, ước thúc huyết sát chi khí sẽ không dẫn ra ngoài, pháp trận bên ngoài thỉnh lỉnh có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ canh giữ ở chung quanh. Ma long huyết rơi vào huyết hải bên trong lúc, mấy người kia đồng thời ngẩng đầu nhìn toàn bộ quá trình, không có chút nào kinh ngạc, một người trong đó mở miệng nói ra: "Lần này số một cạm bẫy thu hoạch huyết dịch rất không tệ a." Còn một người khác hứng hở nói ra: "Cùng so với trước kia là không sai, nhưng cùng nó mấy chỗ cạm bẫy so liền kém xa." Lại có một người nói ra: "Lúc trước đem chỗ kia bỏ hoang tiên phủ xem như số một cạm bẫy lúc, ai có thể nghĩ tới chỗ này tiên phủ chẳng những mở ra thời gian hà khắc, trên nửa đường không gian thông đạo vậy mà lại giết chết đại bộ phận người, hưởng công tốt như vậy một chỗ cạm bẫy." Người thứ tư nói ra: "Chúng ta nên làm việc, đem những này huyết sát khí dẫn ra một chút." Lên tiếng trước một người nhìn một chút bắt đầu biến sinh động huyết hải, lo lắng nói ra: "Ngươi nói lúc trước lao tổ cũng thực có can đảm đem chúng ta Tu La Tông Sơn môn xây ở biển máu này phía trên, vạn nhất hóa thành huyết hải ma long phục sinh, chúng ta không đều phải đi theo chết." Người này vừa nói xong, trong bốn người lao đại quát: "Lão tứ, câm miệng cho ta, lão tổ cũng là ngươi có thể phía sau nói nguyên thuyền, muốn đem chúng ta bốn huynh đệ hại chết sao?" Bị này âm thanh hét lớn sau, lão tứ giật nảy mình dùng mình một cái, nhỏ giọng nói ra: "Là ta chưa nói, về sau cũng không dám nói. Về sau bao ở miệng của ngươi." Lão đại lạnh giọng nói, mang theo khác ba cái đi điều khiển pháp trận, đem huyết hải bên trong huyết sát chi khí phân ra một chút, thẳng đến sinh động huyết hải lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, bốn người mới thối lui. Bốn người không có chú ý tới, vừa mới hóa thành bụi bặm tiên phủ, cùng theo rời đi huyết hải. Tiên phủ bên trong Lộ Vũ gặp tiên phủ rời đi huyết hải, trung điệp thở ra một hơi nói ra: "Hù chết ta, còn tốt rời đi huyết hải, lại ở lại xuống, này tiên phủ liền muốn hủy." Lộ Vũ nói là sự thật, tiên phủ khoảng chừng huyết hải bên trong ngây người không đến một khắc đồng hồ thời gian, tiên phủ trung tâm khối kia tiên thạch đã bị ô nhiễm hơn phân nửa, tiên thạch bên trên huyền linh hai chữ bắt đầu biến huyết hồng. Thần Phong cũng thấy được tiên thạch biến hóa, nói ra: "Dù cho rời đi huyết hải cũng không lạc quan, nếu như không nhanh ý nghĩ rời đi, chung quanh những này ma long huyết sớm muộn muốn đem toàn bộ tiên thạch ô nhiễm." Nói mặc dù nói như vậy, nhưng Thần Phong cũng không có biện pháp tốt lập tức rời đi. Tiên phủ theo ma long máu chảy động, ma long huyết đi qua vô số lần pha loãng, phân lưu, huyết sát chi khí biến tiến một bước yếu bớt, rốt cục làm yếu bớt tới trình độ nhất định sau, mang theo tiên phủ giọt này ma long huyết rơi xuống một cái tiểu nhân trong huyết trì. Chỗ này huyết chỉ rõ ràng là dùng để cung cấp người tu luyện, huyết sát chi khí tuy mạnh, nhưng không đủ để cho người ta biến thành ma vật. Tần Phong cùng Lộ Vũ tại tiên phủ bên trong cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có người tại, liền thao túng tiên phủ rời đi huyết chỉ. Lộ Vũ vừa mới thu tiên phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến mở ra cấm chế âm thanh, hai người lập tức che giấu khí tức trốn đi. Động phủ mở ra, một cái bờ môi đỏ thắm nam tử đi đến, vừa đi vừa nói ra: "Nghe nói hôm nay có mới huyết sát nguyên khí phân xuống, ta nhất định phải hút thông khoái, lại bế quan, nói không chừng liền có thể đột phá đến động hư nữa nha." Nhưng ngay lúc đó sắc mặt người này biến xanh xám, bởi vì hắn ký thác hy vọng huyết chỉ, huyết sát chi khí chẳng những không có trở nên nồng đậm, ngược lại gần khô kiệt. "Ai làm, để ta bắt đến, ta huyết nhiễm nhất định khiến ngươi chết rất khó nhìn." Huyết nhiễm cả giận nói, vừa muốn xông ra ngoài động đi tìm địch nhân, lập tức hắn ngừng lại, con mắt bốn phía liếc nhìn. Vừa mới hắn là nhận được tin tức, biết phân hạ mới huyết sát nguyên khí sau mới vội vàng gấp trở về, dù cho có người len lén hấp thu hắn huyết sát nguyên khí, cũng không có khả năng nhanh như vậy rời đi. Huyết nhiễm đem trong động phủ mỗi một chỗ cẩn thận tìm một lần, rốt cục để hắn phát hiện khác biệt. Lộ Vũ học được từ Tử Tiêu Bí Điện ẩn thân pháp rất cao minh đến hợp thể cảnh giới viên mãn huyết nhiễm đều không có tùy tiện phát hiện nàng. Nhưng nơi này là huyết nhiễm động phủ, huyết nhiễm đối đây là rất quen thuộc, Lộ Vũ cùng Tần Phong mặc dù ẩn thân, nhưng hai người tạo thành động phủ biến hóa rất nhỏ lập tức để huyết nhiễm tiêu phát giác được khác biệt. Huyết nhiễm giả vờ như không có phát hiện hai người, muốn đánh lén, nhưng này không thể gạt được Tần Phong. "Đi." Tần Phong lôi kéo Lộ Vũ nhanh chóng hướng về ngoài động phủ phóng đi. "Còn muốn đi, ta quản ngươi là ai, dám đụng đến ta huyết sắc nguyên khí, liền đem các ngươi huyết lưu lại cho ta." Huyết Nhiệm nói một cái mang theo tanh hôi huyết sắc bàn tay chụp vào hai người. Huyết Nhiệm vốn cho rằng huyết sắc bàn tay có thể đem Tần Phong cùng Lộ Vũ bước về động phủ, nhưng đập hạ tối hậu một bình tráng phách đan Tần Phong chỉ một kiếm liền xuyên thủng huyết sắc bàn tay, vọt tới ngoài động phủ. Tần Phong hơi phân rõ một chút phương hướng, mang theo Lộ Vũ hướng dưới núi bay đi. Huyết Nhiễm truy ở phía sau, mắt thấy Tần Phong muốn bay ra Tu La Tông, hắn la lớn: "Có người tự tiện xông vào Tu La Tông, ngăn lại bọn họ!" Thủ Sơn môn hai tên đệ tử nhận biết Huyết Nhiễm, nghe tới Huyết Nhiễm kêu to sau, chuẩn bị ngăn lại Tần Phong cùng Lộ Vũ. Lúc này Tần Phong cũng không lo được lưu thủ, toàn lực thôi động Tráng Phách Đan dược hiệu, hóa ra hai đạo kiếm quang đâm về hai người kia. Cái kia hai tên Thủ Sơn đệ tử, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một kiếm chạm diệt thần hồn. Tần Phong mang theo Lộ Vũ tốc độ không giảm xông ra Tu La Tông. Ra Tu La Tông, Tần Phong tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc, lấy so Huyết Nhiễm nhanh gần gấp đôi tốc độ hướng về phương nam bay đi. Huyết Nhiễm như thế nào cam tâm cứ như vậy để trộm hắn huyết sắt nguyên khí người chạy, vậy mà thi triển hao tổn tự thân huyết độn đuổi tới. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Huyết Nhiễm tuyệt vọng phát hiện Tần Phong cách hắn càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chương 43, ba kiếm lôi diệt vô khả sinh. Huyết Nhiễm lại truy một khoảng cách sau, triệt để mất đi Tần Phong cùng Lộ Vũ bóng dáng, hắn chán nổi gân xanh, một chưởng đập vào trên mặt đất, đánh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm làm cho cả dưới mặt đất nặng một thước. "Đừng để ta tìm tới các ngươi, nếu không để các ngươi sống không bằng chết." Huyết Nhiễm chửi đối nói, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trở về Tu La Tông. Huyết Nhiễm không biết là, ngay tại cách hắn không xa trên mặt đất, hóa thành to bằng hạt bụi tiên phủ bên trong, Tần Phong cùng Lộ Vũ toàn bộ hành trình nhìn xem Huyết Nhiễm tại cái kia báo nổi. Chờ Huyết Nhiễm rời đi sau một thời gian ngắn, hai người đang chuẩn bị ra ngoài lúc, mấy người từ ngọn núi che giấu phía sau đi ra. Mấy người này Tần Phong nhận biết, chính là trước đó cưỡi bay hướng Thiên Hoa Châu cái kia chiếc phi thuyền thủ vệ, cầm đầu là Quách Đồng Hải, trong đám người còn có một người là đem ngũ thải long đạn nhét vào Tần Phong trên người người. Mấy trong đó có một người lòng còn sợ hãi nhìn một chút Huyết Nhiễm rời đi phương hướng nói ra: "Người kia thật mạnh, này Thiên Hoa Châu tùy tiện đi ra một người, vậy mà liền mạnh như vậy." Nói chuyện cái này tu vi chỉ có phân thần kỳ tu vi, nhưng lại cùng Quách Đồng Hải đi cùng một chỗ. Quách Đồng Hải đối với người này thái độ cùng cái khác người khác biệt, cung kính nói ra: "Ngũ hoàng tử, Thiên Hoa Châu mặc dù cường giả săn sát, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta Nam Hoa Quách thị nhất tộc cho dù là đặt ở Thiên Hoa Châu cũng là nhất lưu tồn tại. Đến nỗi vừa mới người kia, cũng không phải tùy tiện một người, nếu như ta đoán không sai, người kia hẳn là Ngũ Tinh đại phái Tu La Tông người." "Tu La Tông?" Ngũ hoàng tử chưa nghe nói qua, hỏi: "Tu La Tông lợi hại, vẫn là chúng ta Quách thị lợi hại?" Quách Đồng Hải suy nghĩ một lúc nói ra: "Tu La Tông cùng chúng ta đều thuộc về Ngũ Tinh thế lực, thực lực không kém nhiều, bất quá thật muốn tương đối, vẫn là Tu La Tông mạnh hơn." "Như vậy là Tu La Tông lợi hại vẫn là chúng ta muốn đi Kim Đỉnh Sơn lợi hại?" Ngũ hoàng tử lại hỏi. Lần này Quách Đồng Hải vẫn đáp bên trong lộ ra tràn đầy khinh thường: "Tu La Tông căn bản không xứng cùng Kim Đỉnh Sơn so, Kim Đỉnh Sơn là chúng ta tất cả đế hoàng nhân đạo thế lực tổng đỉnh, là siêu nhất lưu thế lực. Lần này tới Kim Đỉnh Sơn có hai cái mục đích, một cái là đưa ngươi đưa đến Kim Đỉnh Sơn tu luyện, một cái khác là hy vọng Kim Đỉnh Sơn có thể xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta Quách thị hoàng tộc vượt qua nan quan." Nói đến đây Quách Đồng Hải thở dài một tiếng lại nói ra: "Chỉ là không nghĩ tới Ngũ Thải Long Đản nửa đường mất đi, không có Ngũ Thải Long Đản vị đại nhân kia chưa chắc sẽ đồng ý ra tay." Cái kia đem Ngũ Thải Long Đản nhét vào Tần Phong trong ngực người nghe vội vàng thỉnh tội nói: "Vương gia, là tiểu nhân làm việc bất lợi." Quách Đồng Hải lắc đầu nói ra: "Này không có quan hệ gì với ngươi, đây là chúng ta sớm thương nghị tốt. Chờ tránh thoát những người kia chúng ta liền thông qua bí pháp tìm tới người kia, nhưng ai có thể nghĩ tới bí pháp vậy mà mất đi hiệu lực, bất quá cũng may đã tra được hai người kia là biên nam một cái gọi Đan Hà phái tu sĩ, tìm hiểu nguồn gốc nhất định có thể tìm về Ngũ Thải Long Đản, chỉ là không biết còn tới cùng sao." Ngũ hoàng tử nói ra: "Nếu như bởi vì bọn hắn Đan Hà phái chỉ hoãn đại sự của chúng ta, vậy thì diệt hắn Đan Hà phái." Quách Đồng Hải thở dài một tiếng: "Nếu quả thật đến một bước kia diệt Đan Hà phái thì có ích lợi gì? Đi thôi, đi Kim Đình Sơn." Quách Đồng Hải nói. Tần Phong cùng Lộ Vũ chờ Quách Đồng Hải bọn người đi xa sau mới ra tiên phủ, mang lấy Phong Vũ Chu gãy cái phương hướng tiếp tục hướng nam phi hành. Không có bay bao lâu, Lộ Vũ ngừng lại nói ra: "Tần Phong, ngươi đi trước a." Tần Phong gặp Lộ Vũ ngừng lại kỳ quái hỏi: "Như thế nào không đi?" Lộ Vũ nói ra: "Tần Phong, ngươi đi trước Tam Chu đảo chờ ta, ta sau đó liền đến." Tần Phong kỳ quái nhìn xem Lộ Vũ hỏi: "Như thế nào không cùng lúc đi?" Tần Phong lời mới vừa nói ra miệng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời mây mù lan lộn, vô số linh khí hướng bên này tụ tập. Tần Phong lập tức hiểu được nói ra: "Ngươi phân thần kiếp tới." Lộ Vũ đắng chát gật đầu nói ra: "Đúng vậy, tu vi áp chế không nổi." Tần Phong không cao hứng nói ra: "Cho nên ngươi mới khiến cho ta đi trước, chính ngươi ở đây độ kiếp." Lộ Vũ gặp Tần Phong không cao hứng, một tia ngọt ngào tiến vào trong lòng, nàng biết Tần Phong không cao hứng là bởi vì quan tâm nàng, nhưng nàng cũng biết bây giờ độ kiếp ý vị như thế nào nguy hiểm. Cái kia Tu La Tông người cùng Nam Hoa Hoàng thất người đều không có đi xa, ngươi lưu tại nơi này nguy hiểm." Lộ Vũ kiên định nói. Tần Phong nhìn thấy Lộ Vũ bộ dáng, tại Lộ Vũ trên đầu gậy một cái nói ra: "Ngươi rất ngu ngốc à, ta mặc dù không nhớ nổi tu vi của ta cao bao nhiêu, nhưng tu vi của ta thật sự rất cao, mấy người kia không đủ ta giết." Lộ Vũ con mắt ướt át nói ra: "Ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi một mực là thần tượng của ta, nhưng ta cũng biết, ngươi muốn giết những người kia, tất nhiên muốn hao hết trong cơ thể ngươi cái kia sợi tiên khí." Tần Phong ngượng cười nói: "Không sao, không còn cái kia sợi tiên khí, ta đơn giản là trở lại trước đó ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chờ ngươi giúp ta luyện phá phong đan, ta thì tốt rồi." "Thật sự sao?" Lộ Vũ hỏi. "Thật sự," Tần Phong khẳng định nói, "ngươi an tâm chuẩn bị độ kiếp a, lôi kiếp lập tức sẽ tới." Lộ Vũ lại hỏi, ngươi sẽ không gạt ta? Thần Phong gật đầu nói ra, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lộ Vũ lúc này mới yên lòng lại an tâm chuẩn bị độ kiếp, rất nhanh kiếp vân hình thành, mây đen dày đặc. Làm đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống lúc, Quách Đồng Hải dừng lại nhìn về phía Lộ Vũ độ kiếp phương hướng, Ngũ Hoàng Tử cũng ngừng lại, nhìn thấy rơi xuống lôi kiếp nói ra, Hoàng thúc, có người độ phân thần kiếp, chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Quách Đồng Hải lắc đầu nói ra, không cần, ta chỉ là có chút kỳ quái này phân thần kiếp tựa hồ mạnh quá mức. Bất quá mạnh hơn cũng chung quy là người phân thần kiếp, chúng ta không có cần thiết đi kết giao, đi thôi, xử lý chúng ta chính sự. Một phương hướng khác, Huyết Nhiễm cùng Quách Đồng Hải phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy đạo thứ nhất lôi kiếp lúc hắn lập tức nghĩ đến, trộm chính mình huyết sắc nguyên khí cái kia nữ liền ở vào độ kiếp biên giới, có thể hay không độ kiếp người này chính là cái kia nữ. Quả nó có phải hay không cái kia nữ, đi qua nhìn một chút. Huyết Nhiễm tự đủ. Làm đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống lúc, Huyết Nhiễm đã xuất hiện thái kiếp mây bên cạnh, nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ, Huyết Nhiễm cười ha ha. Trời cũng giúp ta, hôm nay ta muốn để các ngươi biến thành của ta huyết nô, muốn sống không được muốn chết không xong. Nói Huyết Nhiễm xuất hiện trước mặt một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp vào Tần Phong. Tần Phong căn bản bất vi sở động, thần sắc bình thản nhìn xem bắt tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mặc cho mình bị cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm trong tay. Ta nhớ tới kiếm thứ 3. Tần Phong nói. Huyết Nhiễm thao túng bàn tay lớn màu đỏ ngòm muốn bóp phế Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong giống như một viên ngân thạch, vô luận hắn làm thế nào, Tần Phong lù lù bất động. Huyết Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, phát hiện lúc này Tần Phong cùng lúc trước khác nhau rất lớn, lúc này Tần Phong thân hình phiêu miểu, giống như muốn thuận gió mà đi. Nhưng chính là này tiên nhân tầm thường Tần Phong lại cho hắn một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Huyết Nhiễm ngửi được khí tức tử vong, hắn lui lại một bước muốn chạy trốn, bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm lấy Tần Phong nói ra. Ta kiếm thứ 3 tên gọi Lôi Diệt Vô Khả Sinh. Chữ lạ vừa ra khỏi miệng một đạo kinh lôi rơi xuống, này lôi so Lộ Vũ kiếp lôi càng nhanh gấp hơn càng mạnh, Huyết Nhiễm không kịp phản ứng liền bị kinh lôi đánh trúng. Lôi đình biến mất, lộ ra Huyết Nhiễm tới. Huyết Nhiễm y quan không ngay ngắn, bị trọng thương, nhưng không có chết. Huyết Nhiễm ho ra một ngụm tươi huyết đại cười nói, cố làm ra vẻ. Ta hôm nay muốn để ngươi chết rất khó nhìn. Huyết Nhiễm còn không có động thủ, Tần Phong phong khinh vân đạm lại nói ra, Lôi Diệt Vô Khả Sinh, lôi đỉnh phía dưới không lưu sinh tức, thẳng đến ngươi trước khi chết, lôi đỉnh bất diệt. Huyết Nhiễm nghe trong lòng cuồng rung động, bởi vì hắn thấy được đạo thứ hai kinh lôi, này đạo thứ hai kinh lôi so đạo thứ nhất càng nhanh gấp hơn càng mạnh. Huyết Nhiễm át chủ bài ra hết, mới tại đạo thứ hai kinh lôi hạ giữ được tính mạng. Giữ được tính mạng Huyết Nhiễm một câu không nói, quay đầu liền chạy, nhưng mà tốc độ của hắn làm sao có thể chạy qua lôi đỉnh tốc độ, đạo thứ ba càng thêm cường đại kinh lôi lần nữa rơi xuống trên đầu của hắn. Lôi đỉnh qua đi, Huyết Nhiễm nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem đạo thứ tư kinh lôi đem hắn bao phủ. Đạo thứ tư kinh lôi sau, Huyết Nhiễm không còn sinh tức, thần hồn câu diệt, vượt qua 8 đạo kiếp lôi Lộ Vũ thấy thế hô: "Tần Phong, ngươi thật lợi hại." Nhưng sử xuất Lôi Diệt Vô Khả Sinh Tần Phong đứng ở nơi đó không có trả lời Lộ Vũ. "Tần Phong?" Lộ Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thử hô. Tần Phong vẫn đứng ở nơi đó không hề động. "Tần Phong?" Lộ Vũ la lớn, muốn đi nhìn Tần Phong. Nhưng Lộ Vũ quên kia lôi kiếp thứ 9. Kia lôi kiếp thứ 9 tại Lộ Vũ không có chút nào phòng bị tình huống dưới rơi vào Lộ Vũ trên đầu, nếu như không phải Lộ Vũ tu vi đầy đủ cao, lôi kiếp đối Lộ Vũ căn bản không tạo thành uy hiếp, lần này liền đầy đủ để Lộ Vũ thân tử đạo tiêu. Dù cho dạng này Lộ Vũ cũng thụ thương, nàng ho ra một ngụm máu tươi sau, liều lĩnh vọt tới Tần Phong bên người, nắm lấy Tần Phong bả vai hỏi: "Tần Phong, ngươi thế nào?" Tần Phong hai mắt một lần nữa biến vẫn đục, thần sắc ngốc trệ, bất quá so mới gặp Lộ Vũ lúc tốt hơn nhiều. Tần Phong run rẩy vươn hai tay, nâng lên Lộ Vũ khuôn mặt, si ngốc nói ra: "Linh khí 6. Đừng lãng phí 6. Ngồi xuống 6. Lộ Vũ tùy ý Tần Phong hai tay dâng khuôn mặt của nàng, nước mắt xẹt qua hai gò má, nàng theo lời ngồi xuống, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu tụ đến linh khí. Linh khí tới nhuần để Lộ Vũ thương thế khôi phục, hấp thu xong linh khí sau, Lộ Vũ lập tức đứng dậy, mang theo Tần Phong một khắc không ngừng bay về phía Hải Ngoại Tam Chu đảo. Tam Chu đảo tiếp giáp Nam Hoa Châu, cách Thiên Hoa Châu rất xa, Lộ Vũ toàn lực phi hành tình huống dưới, trọn vẹn bay hơn một tháng mới thấy được Tam Chu đảo. Lộ Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua hai mắt càng ngày càng vẩn đục Tần Phong, ôn nhu nói ra: "Tần Phong, Tam Chu đảo lập tức tới ngay, chờ Đỗ đảo chủ luyện ra phá phong đan người thì tốt rồi." Ánh mắt đờ đẫn Tần Phong mở mịt gật đầu. Lộ Vũ lau đi khỏe mắt nước mắt, hướng về Tam Chu đảo. Ngay tại Lộ Vũ hai chân vừa mới đứng tại Tam Chu đảo thượng lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ lên, kiếm quang thật nhanh, nhanh đến Lộ Vũ căn bản không kịp làm ra phản ứng, kiếm quang rất lạnh, lạnh đến đem Lộ Vũ thần hồn đông cứng. Lộ Vũ duy nhất làm ra phản ứng chính là đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng, kiếm đã đâm đến Lộ Vũ trên người. Lộ Vũ không có cam lòng, nàng hy vọng dường nào nàng có thể chết muộn một lát. Để nàng đem Tần Phong cùng luyện chế phá phong đan tài liệu giao cho Đỗ Hồng Sinh, dù cho nàng không nhìn thấy Tần Phong khôi phục nàng cũng nguyện ý. Chương 44, bảy phách hóa giải hai hồn mất. Đâm ra tập sát Lộ Vũ một kiếm này lúc, Mạc Băng kiếm thứ hai đã ra tay. Kiếm thứ hai hắn chỉ hướng chính là Tần Phong, tại trong sự nhận thức của hắn Tần Phong phải chết tại Lộ Vũ phía trước, dạng này hắn mới có thể sống, cho nên đệ nhất kiếm hắn trên thực tế là hướng Tần Phong. Lộ Vũ nếu thay Tần Phong cản đệ nhất kiếm, như vậy kiếm thứ hai liền nhất định phải tại Tần Phong chưa kịp phản ứng tình huống dưới giết Tần Phong. Bất quá kiếm thứ hai vừa ra tay, một cỗ tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ đến trên người hắn, sát thủ bản năng để hắn liều lĩnh lui lại, thừa thế rơi vào trong biển. Dù cho dạng này, đột nhiên xuất hiện phản kích cũng làm cho Mạc Băng bị trọng thương. Mạc Băng coi là đây là Tần Phong bởi vì Lộ Vũ bỏ mình làm ra phản kích, nhưng tại hắn vào biển một khắc này, hắn thấy được phản kích nơi phát ra, Lộ Vũ trên người món kia thường thường không có gì lạ pháp y. Đây tuyệt đối không phải một kiện phổ thông pháp y, cái này pháp y tuyệt đối vượt qua pháp bảo cấp độ, nếu không làm sao có thể tại không có điều khiển tình huống dưới, bộc phát ra cường đại như thế phản kích lực lượng. Lộ Vũ trên người pháp y bảo hộ Lộ Vũ, để Lộ Vũ không có chết, nhưng cũng vẹn vẹn không có chết. Lộ Vũ thụ thương rất nặng, nàng cắn răng kiên trì không có hôn mê, thẳng đến Đỗ Hồng Sinh xuất hiện. Đỗ Hồng Sinh căn bản không biết Mạc Băng lúc nào giấu đến trên đảo của mình, thẳng đến Mạc Băng một kiếm kia lúc bộc phát. Sát thần điện. Đỗ Hồng Sinh lập tức nghĩ đến sát thần điện, hắn không có chuẩn bị đi cứu Lộ Vũ ý tứ, đứng xa xa nhìn ngã xuống đất Lộ Vũ cùng đứng ngẩn người Tần Phong. Có thể tránh thoát sát thần điện ám sát chứng minh thực lực của các ngươi không tệ. Bất quá ta này Tam Chu đảo cũng không phải để ngươi tránh né truy sát địa phương, các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Lộ Vũ nhìn thấy Đỗ Hồng Sinh xuất hiện, chật vật đứng lên nói ra. Chúng ta không phải tới đây tránh né ám sát, mà là vì luyện đan. Nói Lộ Vũ lấy ra một cái lệnh bài, cái này lệnh bài chính là Đỗ Hồng Sinh phát ra ngoài. Đỗ Hồng Sinh nhìn thấy lệnh bài, vừa cẩn thận nhìn một chút Lộ Vũ cùng Tần Phong, lập tức nhớ tới hai người là ai. Ta nhớ ngươi lúc đến vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, lúc này mới thời gian 10 năm ngươi vậy mà đã đến phân thần kỳ, có hứng thu bái ta làm thầy sao? Lộ Vũ lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta đã có tông môn cùng sư phụ, lần này tới là cầu Đỗ đảo chủ có thể vì phu quân ta luyện chế phá phong đan. Lộ Vũ cự tuyệt để Đỗ Hồng Sinh không cao hứng, hắn mặt lạnh lấy nói ra. Luyện đan có thể, ta muốn cái kia ba loại chủ tài mang đến rồi sao? Đỗ Hồng Sinh không cho rằng Lộ Vũ có thể góp đủ cái kia ba loại chủ tài, cho nên khi Lộ Vũ thật sự lấy ra lúc, Đỗ Hồng Sinh căn bản không thể tin được, này ba loại tài liệu cho dù là hắn đều thu thập không đủ. Ngươi làm sao làm được? Đỗ Hồng Sinh kinh ngạc hỏi, hắn càng tin tưởng có người giúp bọn hắn thu thập được. Đương nhiên là chúng ta một dạng mạo hiểm thu thập được. Lộ Vũ nói, nàng đã nhanh không kiên trì nổi, sốt ruột nói ra, này phá phong đan có thể luyện sao? Đỗ Hồng Sinh gặp Lộ Vũ trọng thương bộ dáng, trong lòng tham lam dâng lên. Hắn hoàn toàn có thực lực có thể đem này ba món đồ căn cứ vì đã có, nhưng rất nhanh hắn đem loại ý nghĩ này dứt bỏ, còn không phải bởi vì không tham, mà là một mực ngẩn người Tần Phong đột nhiên hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Hồng Sinh lập tức nhớ tới, Tần Phong thế nhưng là một cái không biết thực lực cảnh giới đại lao, đừng nhìn bây giờ người vật vô hại dáng vẻ, nếu như hắn thật sự muốn động Lộ Vũ, Tần Phong tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Đồ vật ta lấy đi, một tháng sau cho người phá phong đan. Đỗ Hồng Sinh cầm lấy ba loại tài liệu nói. Nhưng mà một tháng sau, Đỗ Hồng Sinh chưa từng xuất hiện, không phải hắn mang theo tài liệu chạy, mà là hắn luyện đan gặp phải phiền toái, nói xác thực hơn hắn lò thứ nhất đan luyện thất bại. Hắn không thể không dừng lại, cẩn thận suy nghĩ vì sao lại luyện đan thất bại. Lộ Vũ cho tài liệu đầy đủ luyện chế ba lô phá phong đan, nếu như lò thứ hai lần nữa thất bại, như vậy hắn dù cho lần thứ ba thành công, lần này luyện đan cũng là toi công bận rộn một trận. Cho nên Đỗ Hồng Sinh lò thứ hai phá phong đan trong đầu mô phỏng vô số lần sau, mới chính thức khai lò luyện đan. Thời gian không bất chi bất giác lại là một tháng, làm Lộ Vũ thương thế khôi phục 7-8 phần lúc, Đỗ Hồng Sinh tinh thần không tệ đi ra, cầm trong tay bình sứ vứt cho Lộ Vũ nói ra. Ba hạt phá phong đan, đầy đủ hiểu hắn khu hồn tỏa phách trận. Lộ Vũ tiếp nhận bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ nâng ở trong tay, đổ ra một hạt sau, nhìn kỹ thêm vài lần, đem hắn đút cho Tần Phong. Lộ Vũ nhìn xem Tần Phong ăn phá phong đan, đợi đã lâu không thấy Tần Phong có phản ứng, lại đổ ra một hạt phá phong đan đút cho Tần Phong. Tần Phong ăn sau vẫn không có phản ứng. Ngươi đây là phá phong đan? Lộ Vũ đối Đỗ Hồng Sinh hỏi. Đỗ Hồng Sinh hừ một tiếng nói ra, cô lậu quả văn, ba hạt toàn bộ ăn mới có công hiệu. Lộ Vũ theo lời đem cuối cùng một hạt phá phong đan đút cho Tần Phong. Tần Phong ăn hậu thân thượng quả nhiên xảy ra biến hóa, chung quanh vậy mà không gió mà lên gió, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây quả thật là phá phong đan. Lộ Vũ không tin, đề phòng mà hỏi. Đỗ Hồng Sinh trầm ngâm sau một hồi nói ra, là phá phong đan không có sai à, làm sao lại không có hiệu quả đâu, dựa theo kinh nghiệm lần trước hẳn là từ trên người hắn bài xuất nồng đậm hắc vụ mới đúng à. Lộ Vũ cho rằng Đỗ Hồng Sinh là tại trang, không khách khí nói ra, Đỗ đạo chủ, ngươi là luyện đan đại sư, hẳn là chân quý thanh danh của mình. Đỗ Hồng Sinh không cao hứng, vừa muốn nói chuyện, một mực ngẩn người Tần Phong đột nhiên nói chuyện. Lão bà, Đỗ đảo chủ không có lừa ngươi. Tần Phong lời nói để Lộ Vũ kinh hỉ và phần, nàng nhảy đến Tần Phong trước mặt, ôm lấy Tần Phong nước nở nói. Tần Phong, ngươi rốt cuộc tốt, ta rốt cuộc không cần lo lắng mất đi ngươi. Nói xong Lộ Vũ ố ô khóc lên. Tần Phong chờ Lộ Vũ khóc xong, vỗ Lộ Vũ bả vai nói ra. Không cần lo lắng, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, bất quá cách hảo còn rất xa. Nghe Tần Phong nói như vậy, Lộ Vũ ngẩng đầu hỏi, ngươi không phải ăn phá phong đan hữu hiệu sao? Vì cái gì còn không có tốt? Trả lời Lộ Vũ không phải Tần Phong, mà là Đỗ Hồng Sinh, hắn lạnh lùng nói ra. Ai nói cho ngươi, an phá phong đan hắn liền có thể khôi phục, nếu như đơn giản như vậy, khu hồn tỏa phách trận liền sẽ không bị cho rằng không có thuốc nào cứu được. Lộ Vũ biết trước đó hiểu lầm Đỗ Hồng Sinh, sau khi nói xin lỗi lại hỏi, vì cái gì? Đỗ Hồng Sinh nói ra, khu hồn tỏa phách, phá phong đan giải chỉ là khóa lại bảy phách pháp trận, nhưng lại bị đuổi tản ra hai hồn lại không cách nào tìm về. Húng chi hắn bảy phách linh quang tan rã, dù cho muốn khôi phục bảy phách linh quang cũng cần vô số thiên tài địa bảo. Tần Phong đồng ý nói, Đỗ đạo chủ nói không có sai, ta bây giờ mặc dù khôi phục thần trí, không cần lại lo lắng thần trí mê thất. Nhưng bảy phách muốn khôi phục xác thực cần một vài thứ tầm bổ, bất quá Đỗ đạo chủ nói bị đuổi tản ra hai hồn không cách nào tìm về lại là sai lầm. Đỗ đạo chủ cũng biết này tu chân giới nơi nào có quỷ tu sao? quỷ tu. Đỗ Hồng Sinh kỳ quái hỏi, hắn không rõ Tần Phong vì cái gì đột nhiên hỏi đi đâu tìm quỷ tu, bất quá lập tức Đỗ Hồng Sinh kịp phản ứng, nói ra, ý của ngươi là quỷ tu có thể tìm được xua tan hai hồn. Tần Phong gật đầu nói ra, chỉ cần hai hồn không có triệt để tiêu tán, quỷ tu hẳn là có biện pháp tìm tới. Đỗ Hồng Sinh vỗ một cái đùi nói ra, ta tại sao không có nghĩ đến cái này phương pháp, đích xác quỷ tu vốn là quỷ vật chuyển tu, bọn họ đối khu hồn chiêu hồn sự tình quen thuộc nhất, muốn tìm tới tán đi hai hồn chỉ cần đi Thiên Hoa Châu Bắc Bộ để quỷ tu hỗ trợ liền có thể, cứ như vậy khu hồn tỏa phách trận có thể giải. Đỗ Hồng Sinh chiếm được tin tức này tâm tình thật tốt, lại nói ra, các ngươi cho ta tin tức này, ta cũng không để các ngươi ăn thiệt thòi, những này dưỡng phách đan tiễn đưa các ngươi, đối ngươi khôi phục bảy phách linh quang có trợ giúp. Cảm ơn. Lộ Vũ tiếp nhận dưỡng phách đan nói cảm ơn. Khu hồn tỏa phách trận giải khai sau, Tần Phong cùng Lộ Vũ rời đi Tam Chu đảo, đối với tương lai đi đâu, hai người ý kiến sinh ra khác nhau. Lộ Vũ kiên trì muốn đi Thiên Hoa Châu Bắc Bộ tìm quỷ tu, hỗ trợ tìm kiếm Tần Phong mất đi thiên địa hai hồn, nhưng Tần Phong không đồng ý. Tần Phong mặc dù vẫn không có khôi phục ký ức, nhưng hắn biết quỷ tu hung tàn, bọn họ đại đa số từ quỷ vật mà đến, rất nhiều thậm chí là lệ quỷ, tại không có áp đảo quỷ tu tu vi trước, đi tìm quỷ tu không khác tiễn đưa trên thịt cửa. Thiên Hoa nếu không đi, hai người quyết định vụng trộm trở về Nam Hoa Châu. Hai người không có đi Nam Hoa Châu Bắc Bộ Vân Hải Thành, mà là cưỡi thuyền biển, từ đường biển đi vòng Nam Hoa Châu đến vùng cực Nam Nam Ngai Thành. Nam Ngai Thành chỗ biên nam, trước kia thuộc về biên nam bảy nước bên trong Cường Quốc, bây giờ thì thuộc về Trọng Quốc. Tần Phong cùng Lộ Vũ giả dạng làm phổ thông tu sĩ theo đám người cùng một chỗ tiến vào Nam Ngai Thành, ở trên biển phiêu bạt hơn một năm, dù cho hai người tu luyện có thành tựu, cũng cảm giác vô cùng buồn tẻ. Tiến vào Nam Ngai Thành sau, hai người tìm một cái bình thường tiểu lâu đánh một chút nha tế, nếm thử nhân gian mỹ vị. Lộ Vũ một bên ăn một bên len lén nhìn Tần Phong, thời gian hơn một năm, mỗi thiên nhất hạt dưỡng phách đan để Tần Phong khôi phục rất nhiều, thậm chí có một chút vụn vặt lẻ tẻ ký ức. Tỷ như Lộ Vũ có thể hoàn toàn xác định mình đích thật là Tần Phong kiếp trước đạo lữ, hai người bọn họ ra thật là ở trên trời. Nói một cách khác, Tần Phong là tiên nhân hạ phàm. Nhưng vì cái gì tiên nhân hạ phàm Tần Phong sẽ bị dưới người khu hồn tỏa phách trận, Tần Phong ý nguyên không hồi tưởng lại nổi. Bất quá những này đối Lộ Vũ tới nói đã đầy đủ, Lộ Vũ không quan tâm quá khứ của hai người, nàng càng quan tâm hai người bây giờ, cho nên nhìn xem Tần Phong lúc, Lộ Vũ không tự chủ lộ ra nụ cười. Cười ngây ngô cái gì? Tần Phong thấy nói. Nhìn kỹ ngươi nguyên lai cũng là một cái mỹ nam tử a. Lộ Vũ vừa cười vừa nói. Tần Phong không hiểu phong tình nói ra, phạm hoa gì si đâu, ăn mau đi, ăn xong chúng ta cần tìm một chỗ dàn xếp lại, ngươi bế quan đem tu vi nói lại. A, lại muốn bế quan a? Lộ Vũ giả vờ như ủy khuất nói. Tần Phong không để ý tới Lộ Vũ bộ dáng ủy khuất, mà là nói ra, ngươi không bế quan nhanh tăng cao tu vi sao được, muốn hay không ta cho ngươi tính toán ngươi bây giờ gặp phải nguy cơ. Đệ nhất, sát thần điện sát thủ muốn giết ngươi, lần sau khả năng tới chính là hợp thể kỳ sát thủ. Thứ hai, vô lượng cung Bạch Long công tử luôn là quân lấy ngươi, ngươi đối mặt hắn không có phản kháng lực lượng. Thứ ba, ngũ thải long đản tại trên người chúng ta, Nam Hoa hoàng thất người rất có thể sẽ tìm tới Đan Hà Sơn. Thứ sáu, nghe tới Tần Phong còn có thứ tư, Lộ Vũ vội vàng cầu xin tha thứ nói ra. Ngừng, ở đâu ra nhiều như vậy nguy cơ, liền ngươi nói đầu thứ ba liền không khả năng, Nam Hoa hoàng thất tại sao phải tìm tới Đan Hà Sơn, bọn họ biết chúng ta là ai chăng, nói chuyện giật gân. Lập tức sự thật đánh Lộ Vũ khuôn mặt, chỉ nghe cách đó không xa một tòa người lớn tiếng nói ra. Nghe nói không, Ngu quốc quốc giáo Đan Hà phái bị Nam Hoa đế quốc người vây núi, Ngu quốc không còn Đan Hà phái chính là con cọp không răng, căn bản ngăn không được chúng ta chọc quốc đại quân, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Cùng tòa những người khác lớn tiếng phụ họa, Lộ Vũ lẻn đến vừa mới nói chuyện người kia trước mặt, một phát bắt được người kia cổ áo quát. Là ai nói cho ngươi Nam Hoa đế quốc người vây Đan Hà Sơn, ngươi nếu là dám nói bậy, ta bây giờ liền giết ngươi. Người kia mới đầu thấy là cái mỹ nữ, còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng khi hắn cảm thấy Lộ Vũ trên người cường đại sát cơ lúc, người kia nào còn dám loại suy nghĩ này, ngoan ngoãn nói ra. Vị tiên tử này, đây không phải ta nói, này tại Trọc Quốc địa giới đã truyền ra, Trọc Quốc quốc vương đã hạ lệnh đại quân tiến công Ngu quốc đã mất đi biên quan ba thành, nhưng Đan Hà phái tu sĩ lại không người rời núi. Lộ Vũ nghe người này lời nói, quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện những người kia cũng đi theo gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt có bất lực. Ngũ tinh thế lực Nam Hoa đế quốc tại Lộ Vũ trước mặt là một cái quái vật khổng lồ, Đan Hà Sơn tại Nam Hoa đế quốc trước mặt giống như voi trước mặt một con kiến. Tần Phong nhìn thấy Lộ Vũ bất lực biểu lộ, đau lòng nói ra, đi thôi, về Đan Hà Sơn. Lộ Vũ buông ra người kia, đi theo Tần Phong ra tiểu lâu một đường hướng về Đan Hà Sơn bay đi. Đan Hà Sơn bên ngoài, Nam Hoa đế quốc chỉ mười mấy người, liền mười mấy người này liền để Đan Hà phái tất cả mọi người không có một cái dám rời đi Đan Hà Sơn. Đan Hà Sơn chủ phong bên trên, trưởng môn Tùng Hạo, phụ cận, Ngu quốc hoàng đế Ngu Triệt đứng ở trong đại sảnh, vốn phải là chức trưởng môn lần trước lúc ngồi một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ngồi bên cạnh chính là Quách Đồng Hải. Người trẻ tuổi nhìn xem đứng thẳng ba người nói ra, các ngươi vẫn còn không biết rõ Tần Phong cùng Lộ Vũ đi nơi nào. Người trẻ tuổi lời này hỏi qua vô số lần, thậm chí Bạch Long công tử cũng tới hỏi qua lời này, cho nên Tùng Hạo cùng phụ cận vô cùng ăn ý lắc đầu. Ngu Triệt thật sự không biết hai người đi nơi nào, cũng đi theo lắc đầu. Người trẻ tuổi lại nói ra, muốn hay không cho các ngươi để tỉnh một câu, hai người bọn họ đi hải ngoại. Tùng Hạo đã sớm ngờ tới những này, nói ra, chuyện này vô lượng cung Bạch Long công tử từng nói với ta, ta mới biết được hai người bọn họ đi hải ngoại. Nghe tới Bạch Long công tử, người trẻ tuổi sửng sốt một chút hỏi. Bạch Long công tử hỏi cái này chút làm cái gì? Tùng Hạo lắc đầu biểu thị không biết, không có chú ý người trẻ tuổi lâm vào trầm tư. Người trẻ tuổi là Nam Hoa Đế quốc Tam hoàng tử Quách Thiên Hành. Quách Đồng Hải hộ tống Ngũ Thải Long đản đi Thiên Hoa Châu tin tức tiết lộ sự tình, hắn một mực hoài nghi là Vô Lượng cung hoặc là Sát Thần địa làm, nhưng không có chứng cứ. Hôm nay đột nhiên nghe nói Vô Lượng cung thiếu chủ Bạch Long công tử tới hỏi qua Tần Phong cùng Lộ Vũ hạ lạc, Quách Thiên Thành lập tức đem Bạch Long liên lụy đến trong chuyện này. Quách Thiên Thành vạn vạn sẽ không nghĩ tới Bạch Long công tử tới hỏi Tần Phong cùng Lộ Vũ hạ lạc là vì Lộ Vũ, cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới Tùng Hạo cùng Phù Cẩn vì ứng phó Bạch Long công tử, đã sớm đem chuyện này an bài thỏa đáng. Quách Đồng Hải gặp Quách Thiên Thành suy nghĩ sâu xa, truyền âm nhắc nhở: "Tam hoàng tử, chuyện này bất luận có phải hay không Vô Lượng cung làm, tại không có chứng cứ trước không thể cùng Vô Lượng cung trở mặt." Quách Thiên Thành lấy lại tinh thần, gật đầu biểu thị biết, đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn để Đan Hà phái người nếm chút khổ sở lúc, ngoài điện đi vào một người. Tác giả có lời nói: "Từ hôm nay trở đi một chương 4000 chữ đại chương tiết." Chương 45: Ân oán hòa đi kết đồng minh. Ngoài điện đi tới người này là Quách Thiên Thành thân tín, hắn đi đến Quách Thiên Thành bên người nhỏ giọng nói ra: "Điện hạ, dưới núi tới một nam một nữ, nói là người ngươi muốn tìm." "Người ta muốn tìm?" Quách Thiên Thành kỳ quái hỏi: "Tên gọi là gì?" "Tần Phong cùng Lộ Vũ." Người kia nói. "Tần Phong cùng Lộ Vũ?" Quách Thiên Thành kinh ngồi mà lên. Người kia lại nói ra: "Đúng vậy, người nam kia còn nói, đưa cho hắn đồ vật, muốn cầm trở về cần đem đồ vật tới đổi, mà không phải ngăn cửa tới cướp." "Ha ha ha sáu." Quách Thiên Thành cười to, khẩu khí thật lớn, đem hai người bọn họ mang đến, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì dám nói ra câu nói này. Quách Thiên Thành vừa mới nói xong, ngoài cửa truyền đến Tần Phong âm thanh: "Muốn nhìn bản lãnh của ta đơn giản, bất quá ngươi muốn từ trên vị trí kia xuống, vị trí kia không phải ngươi có thể chỗ ngồi." Tần Phong nói bước vào trong điện, Quách Thiên Thành nhìn lại phát hiện Tần Phong giống như một người bình thường. Quách Thiên Thành phảng phất bị người nhục nhã đồng dạng, vừa muốn nổi giận, Tần Phong nói ra: "Ngươi vừa vào động hư, nhìn không thấu tu vi của ta." Tần Phong lời nói giống như một chậu nước lạnh dội tắt Quách Thiên Thành nộ khí, hắn lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ Tần Phong, vẫn không có nhìn ra cái gì, hắn thử nói ra: "Ta nghe nói ngươi đã từng là một cao thủ, nhưng bị người hạ khu hồn tỏa phách trận, hai hồn thất lạc, bảy phách linh quang bị phong, không động đậy tay." Tần Phong nghe lắc đầu nói ra: "Đó là đi qua, ta lần này ra biển chính là vì giải khai này khu hồn tỏa phách trận, bây giờ hai hồn mặc dù còn không có tìm về, nhưng bảy phách linh quang đã giải phong, đã có thể ra tay." Quách Thiên Thành trong lòng lực lượng yếu đi, nói ra: "Nếu như ngươi có thể ra tay, vì cái gì không xuất thủ đâu?" Tần Phong nói ra: "Động hư tại này nhân gian giới đã là gần với đại thừa tồn tại, ta muốn giết ngươi, phải bỏ ra đại giới sẽ rất lớn." Nghe đến đó, Quách Thiên Thành lại đã có lực lượng, nói ra: "Như vậy, đem Ngũ Thải Long đản còn cho ta, ngươi có yêu cầu gì?" Tần Phong cười nói: "Không bằng ngươi cho một cái hứa hẹn, bảo hộ Đan Hà phái ngàn năm." "Ngươi đang nói đùa?" Quách Thiên Thành bất thiện nói. Tần Phong nói ra: "Ta không có nói đùa, đương nhiên cũng có thể đổi một cái thuyết pháp, ta cùng Lộ Vũ sau khi phi thăng, bảo hộ Đan Hà phái trăm năm, mà ta cũng cho ngươi một cái hứa hẹn, Nam Hoa đại biến lúc bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo." Tần Phong lời nói để Quách Thiên Thành cùng Quách Đồng Hải đồng thời lấy ra pháp bảo: "Quắc, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết Nam Hoa đại biến?" Tần Phong cười nói: "Không cần ngạc nhiên, ta là từ các ngươi khí vận trông được đi ra." "Khí vận?" Quách Thiên Thành đã bắt đầu tin tưởng Tần Phong lời nói, bởi vì hắn đến động hư sau mơ hồ có thể nhìn thấy khí vận. "Cái kia Ngũ Thải Long đàn đâu?" Quách Thiên Thành hỏi. "Bây giờ liền có thể cho ngươi." Nói Tần Phong từ Lộ Vũ trong tay tiếp nhận Ngũ Thải Long đàn đưa cho Quách Thiên Thành. Tại Quách Thiên Thành chuẩn bị đưa tay đón Ngũ Thải Long đàn lúc, Tần Phong đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Ngũ Thải Long đàn, nói ra: "Chờ một chút." Nói Tần Phong thu hồi Ngũ Thải Long đàn đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Quách Đồng Hải nhìn thấy Tần Phong biểu hiện cả giận nói: "Thế nào, muốn đổi ý?" Tần Phong không có phản ứng Quách Đồng Hải, nhìn sau khi nói ra: "Này chứng có thể cho ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trong này đã không phải là Ngũ Thải Long." Quách Đồng Hải không tin, nhưng Quách Thiên Thành lại đồng đạo: "Đây chính là chúng ta mất đi Ngũ Thải Long đàn, vì cái gì nói đã không phải là đây?" Tần Phong đem chứng đưa cho Quách Thiên Thành sau nói ra: "Bởi vì Ngũ Thải Long đã chết rồi, bên trong chính là một cái Ma Long." "Ma Long?" Quách Thiên Thành cùng Quách Đồng Hải cùng kêu lên kinh hô. Quách Đồng Hải còn muốn không tin, nhưng sự thật không phải do hắn không tin. Tại Quách Thiên Thành tiếp nhận viên kia chứng lúc, vỏ chứng đột nhiên vỡ vụn, vết rạn càng lúc càng lớn, thẳng đến che kín toàn bộ vỏ chứng, một cái màu đen móng vuốt theo chứng bên trong rỗi ra. Vừa rỗi ra móng vuốt bắt lấy Quách Thiên Thành cổ tay, hấp thụ Quách Thiên Thành huyết dịch, còn tốt Quách Thiên Thành phản ứng nhanh, màu đen móng vuốt vừa mới cào nát Quách Thiên Thành cổ tay lúc, Quách Thiên Thành đã dứt bỏ chứng, thu tay lại cổ tay. Chứng rơi trên mặt đất ngã thành hai nửa, một cái màu đen đấu long phá xác mà ra, nhanh chóng trốn hướng ngoài điện. Tại màu đen đấu long đi qua Tần Phong lúc, Tần Phong chân đạp ở cái đuôi của nó. Ấu long gầm rú một tiếng, trở lại bắt lấy Tần Phong cổ chân, hấp thụ Tần Phong huyết dịch, nhưng ngay lúc đó này màu đen ấu long như uống say đồng dạng, thân thể lay động, bịch một tiếng quẳng xuống đất, ngất đi. Tần Phong nhặt lên hôn mê ấu long đưa cho Quách Thiên Thành. Quách Thiên Thành không có tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía Quách Đồng Hải hỏi: "Hoàng thúc, ngươi xác định đây là chúng ta muốn tìm cái kia Ngũ Thải Long đản?" Quách Đồng Hải không dám trả lời, hắn xác định Tần Phong xuất ra quả trứng này cùng bọn hắn mất đi viên kia giống nhau như lúc, nhưng từ này trứng bên trong đi ra màu đen ấu long tuyệt đối không phải Ngũ Thải ấu long. Tần Phong gặp Quách Thiên Thành không có tiếp, nói ra: "Cái này xác thực chính là các ngươi viên kia Ngũ Thải Long đản, bất quá bây giờ hắn không phải Ngũ Thải Long.
Ý của ngươi là nó trước kia là Ngũ Thải Long?
Quách Thiên Thành hỏi.
Tần Phong gật đầu nói ra, nghe nói qua ma long không chết, huyết mạch trùng sinh a. Trước đó chúng ta tiến vào ma long huyết trì, đại lượng ma long vết máu nhiễm chúng ta một món pháp bảo, ma long chính là mượn những này ma long huyết trùng sinh. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, này ma long bây giờ còn rất nhỏ yếu. Nói Tần Phong lần nữa đem ma long ấu long đưa cho Quách Thiên Thành. Quách Thiên Thành bản năng rút tay về nói ra, này ma long vẫn là các ngươi giữ đi, đối với chúng ta đã không có tác dụng. Nói xong Quách Thiên Thành liền dẫn người rời đi Đan Hà đại điện. Chờ rời đi Đan Hà sơn, Quách Đồng Hải hỏi, điện hạ tin tưởng cái kia Tần Phong nói lời?
Quách Thiên Thành ngồi tại phi thuyền bên trong, quay đầu nhìn về phía Đan Hà sơn hỏi.
Hoàng thúc cho rằng, lúc trước nếu như Ngũ Thải Long đạn không có mất đi, vị đại nhân kia vì Ngũ Thải Long đạn ra tay hộ ta Nam Hoa Đế quốc tỷ lệ có mấy thành?
Quách Đồng Hải suy nghĩ một lúc nói ra, không cao hơn một thành.
Quách Thiên Thành lại hỏi, giả thiết vị đại nhân kia ra tay hộ ta Nam Hoa Đế quốc, phụ hoàng sẽ đem hoàng vị chuyển cho ai?
Quách Đồng Hải do dự sau một lúc vẫn là nói ra, tỷ lệ lớn sẽ chuyển cho đại điện hạ.
Quách Thiên Thành lại hỏi, nếu như đại ca kế thừa hoàng vị, hoàng thúc ngươi nói đại ca sẽ để cho ta sống sao?
Quách Đồng Hải xuất mồ hôi chán, nhỏ giọng nói câu điện hạ sáu.
Sau cũng không dám lại nói.
Quách Thiên Thành thay Quách Đồng Hải nói ra, đại ca có thể khiến người khác sống sót, lại sẽ không để ta sống, bởi vì tám vị hoàng tử bên trong, chỉ có ta cùng hắn là động hư cảnh, mà lại tư chất của ta vượt qua hắn. Cho nên bây giờ loại cục diện này mới là đối ta có lợi nhất.
Quách Đồng Hải nghe Quách Thiên Thành lời nói, do dự mãi sau nhỏ giọng nói, thế nhưng là điện hạ, nếu để cho bệ hạ biết là ngươi lộ ra sáu.
Quách Đồng Hải lời còn chưa dứt, Quách Thiên Thành ngắt lời nói.
Hoàng thúc yên tâm, ta có chừng mực, lộ ra tin tức sự tình không phải ta làm, mà là những cái kia ngốc nghé Nam Hoa Đế quốc cục thịt béo này những người kia làm.
Quách Đồng Hải nghe yên lòng, hỏi, cái kia điện hạ thật sự chuẩn bị cùng này Đan Hà phái kết minh?
Tại sao lại không chứ?
Quách Thiên Thành cười nói, chẳng những kết minh, ta còn muốn mượn 10 vạn tinh binh cho Ngô quốc, để bọn hắn phát triển địa bàn, nếu không Đan Hà phái không có địa bàn, như thế nào chiêu môn nhân?
Lúc này Ngô quốc hoàng đế Ngô Triệt còn không biết lập tức sẽ có 10 vạn tinh binh cấp cho hắn, hắn cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ từ biệt sau, liền đại thị vệ che chở hạ trở về Ngô quốc đô.